nói cách khác, ngươi là đang đùa ta rồi. Tử tinh lôi thú liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải nó sợ bản tử, mà là muốn cầu bản tử, cho nên cũng không cùng bản tử khai chiến. Dù sao, coi như chiến một trận toàn lực, nó cũng không thể từ trên người bản tử chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như tử tinh lôi thú không bị tổn thương, đoán chừng bản tử cũng không là đối thủ của nó. Lúc bản tử biết rõ tử tinh lôi thú là bởi vì bị thương cho nên phát huy không toàn lực, bản tử nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, cũng may hắn vận khí tốt, đụng tới là một đầu tử tinh lôi thú bị thương. Tử tinh lôi thú khoa tay hồi lâu, một mặt khẩn cầu nhìn bản tử. Một ngày, ngày cuối cùng, ngươi nếu còn tìm không thấy, đừng trách ta không giúp ngươi. Bản tử rôi ra một đầu ngón tay, kiên trì nói ra. Kỳ thật hắn mình cũng thập phần hiếu kỳ, đến cùng là thứ gì có thể thay thế hắn lĩnh ngộ thiên lôi chi lực. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái khác, chính là muốn thu phục tử tinh lôi thú, chỉ là tạm thời không tìm ra cơ hội tốt mà thôi. Tử tinh lôi thú nghe vậy, cao hứng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bản tử cũng không còn tràn ngập địch ý như vậy. Hai người hành tẩu trong đại sơn cổ lâm, nửa ngày rất nhanh liền đi qua, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, thanh âm hồn thú gào thét bắt đầu vang lên. Vô luận mảnh núi rừng kia ban đêm đều là thiên hạ hồn thú, chỉ là so với cổ lâm đêm tối, sát lục cổ địa đêm tối lộ ra một loại chi khí kiểm chế cùng u sâm. Ta xem là không đùa, nếu không ngươi đi theo ta rời đi đi, về sau ta nghĩ biện pháp chữa cho ngươi. Bàn tử nhìn tử tinh lôi thú nói. Thấy tử tinh lôi thú cúi đầu, bàn tử tưởng là nó đang do dự, lại vội vàng nói. Đúng rồi, tam đệ ta là bát phẩm luyện dược sư, hắn nhất định có thể chữa cho ngươi. Bàn tử nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt tử tinh lôi thú, dùng một câu lại nói, không muốn thánh thú làm thú cơi thì không phải là một tu sĩ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Xuy. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo ánh sáng bạch sắc từ đằng xa phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, toàn bộ cổ lâm đều trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng. Giống. Tử tinh lôi thú hưng phấn gào thét, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về vị trí bạch quang cuối chân trời bay đi. Cái khí tức này làm sao cảm giác giống như thiên lôi chi lực. Bàn tử cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo vẻ nghi hoặc truy theo. Mặc dù lôi điện lấp lóe thoạt nhìn rất gần nhưng bàn tử cùng tử tinh lôi thú lại tốn một lúc mới chạy tới, cũng may còn có lôi điện chỉ dẫn phương hướng cho bọn hắn. Cái này, bàn tử cùng tử tinh lôi thú đứng sừng sững trên không trung nhìn nơi xa, cũng bị cảnh sắc nơi đó làm cho chấn kinh. Hơn 10 dặm hiện lên một đạo bạch sắc hư ảnh to lớn, đó là một tòa cung điện nguy nga bao la hùng vĩ. Vẹn vẹn liếc mắt một cái, bàn tử liền cảm giác bản thân có chút không thở nổi. Tại bốn phía hư ảnh bạch sắc cung điện, lôi điện xen lẫn, tản ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, tất cả thế gian trước mặt nó đều cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó, thể nội chiến tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, chiến ý dâng cao, bên ngoài thân hiện lên một tầng lôi điện màu vàng kim nhạt, giống như một bộ lôi điện áo giáp. Giờ phút này, chân trời đã sáng tỏ, nhưng bạch sắc cung điện nguy nga vẫn thập phần chói mắt, dường như trở thành thứ duy nhất giữa thiên địa. Cung điện này bề ngoài trừ màu sắc, tại sao cùng thanh đồng điện phía dưới sông băng tuyết nguyệt hoàng thành giống nhau như lúc? Trong đầu bàn tử hiện lên một hình ảnh quen thuộc, không khỏi nhìn chiến thiên kích trong tay. Chiến thiên kích cũng rung động kịch liệt, chẳng lẽ lôi điện đại điện cùng chiến tộc có một ít liên hệ? Giống giống. Tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói cái này mỗi lần đều là tùy ý xuất hiện ở bên trong sát lục cổ địa, hơn nữa chỉ có người có huyết mạch đặc thù mới có thể nhìn thấy. Bàn tử lộ ra vẻ cổ quái. Tử tinh lôi thú gật đầu, bàn tử lại kinh ngạc, chẳng lẽ mình sở dĩ có thể nhìn thấy bạch sắc đại điện là bởi vì chiến tộc huyết mạch sao? Chiến tộc huyết mạch tự động sôi trào, nghĩ đến đúng là nguyên nhân này, hơn nữa, ta cảm giác lĩnh ngộ thiên lôi chi lực cùng lôi điện bên trong bạch sắc cung điện thập phần thân thiết. Bàn tử trong đầu trầm ngâm, đột nhiên, ánh mắt bàn tử sáng lên. Chờ đã. Đồng nhiên, bàn tử tại bốn phía nhanh chóng chạy như điên, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ, tử tinh lôi thú không biết vì sao, còn tưởng rằng bàn tử nổi điên. Sát lục cổ địa vậy mà cùng địa đồ lao tam cho ta giống nhau như lúc, quả thật là như thế này, vậy bên trong bạch sắc cung điện há không phải chính là nơi truyền thừa chiến tộc. Bàn tử kém chút kinh hô đi ra. Giống giống. Đột nhiên, tử tinh lôi thú truyền đến một trận gầm rú, thanh âm thập phần xuất ruột, tựa như sắp mất đi đồ vật quý giá nhất. Lục đạo. Chương 939, U Minh Thần Hoa. Nghe được thanh âm tử tinh lôi thú, bàn tử quay đầu, lại nhìn thấy bạch sắc cung điện như ẩn như hiện. Tựa như tùy thời có thể biến mất, bàn tử lóe sáng xuất hiện ở trên lưng tử tinh lôi thú, hét lớn. Nhanh, xông vào. Tử tinh lôi thú giống to, thập phần khó chịu bàn tử giẫm ở trên lưng nó, bất quá vì lôi điện chi lực, nó cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nhìn qua bạch sắc lôi điện xen lẫn đại điện, tử tinh lôi thú trong mắt đều là sợ hãi, rất hiển nhiên, nó cũng thử xông vào nhưng không có một lần thành công, ngược lại làm nó thụ thương thảm trọng. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh xông lên, tốc độ ngươi nhanh hơn ta. Bàn tử hét lớn, hắn cũng xác thực không phải đem tử tinh lôi thú làm thú cưỡi, chỉ là sốt ruột, liền xuất hiện ở trên lưng nó. Tử tinh lôi thú quay đầu nhìn bản tử một cái, nhìn thấy bản tử trên người lấp lóe lôi điện, thiên lôi chi lực trên người bản tử rất rõ ràng cùng bạch sắc cung điện lôi điện chi lực là đồng nguyên. Nếu như bản tử đều đi vào không được, vậy nó cả một đời đoán chừng cũng vô pháp đi vào. Mà tiến chẳng nhiều bạch sắc cung điện cũng liền không thể được thiên lôi chi lực, thương thế tử tinh lôi thú không cách nào phục hồi như cũ, đời này đoán chừng cũng vô pháp đột phá cửu giai. Nghĩ vậy, tử tinh lôi thú hai mắt đỏ lên, kiên trì phóng đi hướng về bạch sắc cung điện. Bàn tử thấy thế, trên mặt lóe qua một mặt hưng phấn, khi hắn lấy lại tinh thần, tử tinh lôi thú đã hóa thành một đạo thiểm điện xông vào bên trong bạch sắc cung điện. Xa xa nhìn lại rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng mà tử tinh lôi thú cùng bàn tử đang đến gần bạch sắc cung điện, thân thể bọn hắn lại chậm rãi hư hóa, cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh hư ảnh. Tiến vào rồi. Bàn tử kinh ngạc nhìn bạch sắc cung điện to lớn trước mắt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, khi hắn quay đầu nhìn về phía trở về. Lại phát hiện sát lục cổ địa tất cả biến thành hư ảnh, hơn nữa càng ngày càng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lao tam, chờ nhị ca mạnh lên, lại cùng ngươi chinh chiến thiên hạ. Trong mắt bàn tử lóe lên một vẻ kiên nghị, đồng nhiên, sát lục cổ địa hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía bạch sắc cung điện. Tiêu đại ca, làm sao bây giờ, phía trước càng ngày càng đen. Trong một mảnh không gian đen kịt truyền đến một thanh âm non nớt, thanh âm tại hư không không ngừng quanh quẩn, chính là thanh âm Sở Phiền. Tự mình chọn đường, dù quỷ cũng phải đi đến cùng. Tiêu Phàm cắn răng nói. Hắn và Sở Phiền đã không biết đã qua bao lâu, nhưng thời gian ít nhất đã một ngày, ngay từ đầu còn có thể ngự không phi hành, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng rời đi nơi này. Nhưng mà sau khi hắn phi hành một canh giờ, đột nhiên sinh ra một loại áp lực đáng sợ, hơn nữa không ngừng xâm nhập, loại áp lực kia càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải leo lên phía trên vách đá, từng bước một leo lên. Ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng liên tục mấy canh giờ, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn chửi mẹ nó, hiện tại cho dù xuống dưới, đoán chừng cũng phải mất thời gian nửa ngày, hơn nữa còn chưa chắc có thể tìm được đường ra ngoài. Thế nhưng nếu tiếp tục leo lên, vạn nhất thật không có điểm cuối cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm cảm giác hồn lực trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may hồn lực hắn phi thường nhiều, bằng không đã sớm hao tổn mà chết. Tiêu đại ca, lúc chúng ta rơi xuống rõ ràng không lâu như vậy mà. Hiện tại chúng ta bỏ cả ngày, tại sao còn không ra ngoài? Sở Phiên một mặt lo lắng nói. Vấn đề này Tiêu Phàm cũng nghĩ thật lâu, thông đạo đen kịt nhất định chính là một cái động không đáy. Bất kể như thế nào, thông đạo này chính là thông lên hướng mặt đất, chỉ cần tiếp tục đi xuống, khẳng định có thể đi ra ngoài. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngươi không cần an ủi ta, có Tiêu đại ca tại, ta liền không sợ. Sở Phiên nói ra. Tiêu Phàm một mặt im lặng, may mắn là, Sở Phiên ở vào trạng thái hồn hóa. Cũng không có phụ tải quá lớn, bằng không đối với hắn tiêu hao càng lớn. Ngược lại là bàn thạch thánh kiếm trong tay khiến hắn có chút do dự. Ném đi thì quá lãng phí, không ném đi thì lại lãng phí hồn lực, dù sao, cựu phẩm hồn binh không phải nặng bình thường. Tiêu đại ca, bảo kiếm này nếu không ta cầm cho ngươi, ta hiện tại là trạng thái hồn hóa, đồ vật ta chạm cũng có thể hồn hóa. Sở Phiên đột nhiên nói ra. Ôi! Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn một cái bạo lật. Thiếu chút nữa thì phát cuồng. Người sao không nói sớm? Ta không phải cũng không nghĩ tới đó sao? Sở Phiên nhíu môi. Như thế lại đi hai ngày, Tiêu Phàm trong lòng yên lặng tính toán, hồn lực đã còn thừa không có mấy, vẫn dựa vào ý chí khổ cực trèo trống. Trên đường, hai người gặp một trận cương phong đáng sợ, Tiêu Phàm kém chút bị cương phong quét trúng, loại trạng thái kia một khi quét trúng, Tiêu Phàm đoán chừng đều sẽ hóa thành cho bụi. Cũng may Sở Phiên kịp thời để Tiêu Phàm hồn hóa, mang theo hắn sống qua phiến cương phong địa vực. Không thể không nói, loại năng lực này của Sở Phiền vô cùng cường đại. Tiêu Phàm cũng âm thầm may mắn đem Sở Phiền theo, bằng không, hắn muốn rời đi nơi này, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Tiêu đại ca, ta giống như ngửi được khí tức hồn lực. Sở Phiền đột nhiên hét lớn, thanh âm có chút hưng phấn. Ngươi không cần an ủi ta, ta còn có thể kiên trì một hồi. Thanh âm Tiêu Phàm đều khàn khàn rất nhiều, lộ ra thập phần mỏi mệt. Thực không phải an ủi ngươi, ngay phía trước, ngươi đừng quên, ta là hồn tộc. Đối với hồn lực mẫn cảm nhất, Sở Phiên lo lắng, càng nói càng kích động. Thực, Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, sau một khắc, hắn tựa như mũi tên rời dây cùng xuyên ra ngoài, tựa như không phải đang bỏ vách núi treo leo, đơn giản như giống trên đất bằng. Hồn lực thật là nồng nặc. Tiêu Phàm nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, chưa từng thấy hồn lực ba động nồng đậm như vậy. Tiêu đại ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Sở Phiên ha ha cười. Tiêu Phàm không nói, hắn sợ bản thân một hơi không có kiên trì được, tất cả tốn công vô ích, dù sao giờ phút này hắn cơ hồ chỉ dựa vào ý chí mà kiên trì, đây chính là sự khác biệt giữa chiến đế và tu sĩ cấp thấp khác. Sau nửa ngày, một đạo quang mang xuất hiện bên trong ánh mắt tối tăm mở mịt của Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Có tia sáng, chỗ kia rất có thể có cửa ra. 3. Một tiếng vang dọn, Tiêu Phàm tựa như xuyên qua một vệ sóng gợn, trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian một mảnh tối tăm mờ mịt, vị trí bọn hắn là một chỗ đất bằng, phía sau là vách núi sâu không thấy đáy. Đột nhiên, từng đợt hồn lực bàng bạc như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hồn lực thật là nồng nặc, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Sở Phiên cười ha ha, hắn tựa như một cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không sai, nhiều hồn lực như vậy hắn cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, hồn lực Tiêu Phàm liền khôi phục hoàn toàn, hơn nữa căn bản không có xu thế dừng lại, hắn muốn thừa cơ đột phá chiến đế hậu kỳ. "Tiểu tử, ngươi có ngửi được hương hoa hay không?" Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, đột nhiên hỏi. "Hoa gì đều không liên quan đến ta, ha ha, nhiều hồn lực như vậy ta nhất định có thể đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong." Sở Phiên kích động không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn để ý tới Sở Phiên. Nhún nhún cái mũi tại bốn phía tìm kiếm, sau 10 cái hô hấp, con ngươi Tiêu Phàm bỗng nhiên rơi vào bên trong một mảnh đất trũng. Nơi đó, mọc ra một đóa hoa tiên diễm yêu dị, đóa hoa đỏ đến phát tím biến thành màu đen, cánh hoa trong ngoài chia 9 vòng, bài bố chặt chẽ, nhìn qua như mộng như huyễn. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động, trực tiếp kêu sợ hãi. U Minh thần hoa. Lục đạo. Chương 940, Chỉ thu tuyết. Lấy tâm tính Tiêu Phàm, rất ít cái có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy. Dù là cửu phẩm linh dược cũng không ngoại lệ, nhưng mà U Minh thần hoa là một trong linh dược làm cho Tiêu Phàm chấn kinh. Luyện dược sư đều chỉ biết rõ dược tài chia làm cửu phẩm, lại không biết phía trên cửu phẩm còn có một thần phẩm, chỉ là hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Mà U Minh thần hoa chính là linh dược thần phẩm trong truyền thuyết, nếu như không phải tu la truyền thừa giải phong một tầng ký ức, Tiêu Phàm cũng không nhận ra U Minh thần hoa. Nghe đồn, người sau khi chết, linh hồn sẽ không lập tức biến mất. Lại ở bên cạnh thi thể ngừng chân một đoạn thời gian, sau đó mới chậm rãi tan rã giữa thiên địa. Nếu như trong khoảng thời gian này, có thể làm cho thân thể người chết khôi phục nguyên dạng liền có khả năng để cho linh hồn cùng thân thể hòa làm một thể, sống thêm một đời. Chỉ là muốn để linh hồn một lần nữa cùng thi thể dung hợp, nhất định phải mượn nhờ một loại môi giới, U Minh thần hoa chính là một loại môi giới, có thể thấy giá trị của U Minh thần hoa lớn thế nào. Nắm giữ U Minh thần hoa tương đương với nắm giữ sinh mệnh thứ hai, giá trị khó mà cân nhắc. Nơi này lại có U Minh thần hoa, hơn nữa đã thành thục. Tiêu Phàm cương ép bản thân bình tĩnh xuống, chậm rãi hướng về U Minh thần hoa đi đến, quang mang hồng sắc đem Tiêu Phàm chiếu đỏ tươi, tựa như nhuộm máu. Bất quá, dùng mức độ hồn lực đậm đặc nơi đây có thể dựng dục thần phẩm U Minh thần hoa cũng thập phần bình thường. Tiêu Phàm xuyên thấu qua tia sáng u ám, lúc này mới cẩn thận đánh giá tứ phương, phát hiện vị trí hắn là thông đạo rộng nhất. Đi lên phía trước, thông đạo càng ngày càng chật hẹp, hơn nữa đen kịt vô cùng. Mặc dù hắn không biết nơi này hồn lực tại sao nồng đậm như vậy, nhưng có lẽ có quan hệ cùng U Minh thần hoa. Cho dù là hắn, bằng vào hồn lực bên trong lối đi này cũng có thể đột phá cảnh giới chiến đế hậu kỳ. Bất quá, giờ phút này tâm thần Tiêu Phàm đều đặt phía trên U Minh thần hoa. Đi đến bên cạnh U Minh thần hoa, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đào ra rễ cây, đáng tiếc nơi này căn bản là không có cách sử dụng hồn giới chi lực, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời thu nhập trong tay áo. Đến tìm một miếng gỗ hoặc thạch đầu điêu khắc một kiện không gian hồn binh mới được, bằng không dược lực bên trong trôi qua, vậy liền phung phí của trời. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hồng hộc. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân sắc thiểm quang lăng lệ lấp lóe trong khoe mắt Tiêu Phàm, giống như tia chớp xông thẳng đến hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, theo bản năng né tránh về phía sau, đạo ngân sắc thiểm quang vừa lúc sát bên mũi xẹt qua, cắt rụng vài cọng tóc của hắn. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Cũng may hắn vừa nãy đã khôi phục không ít hồn lực, bằng không một kích này cũng đủ để lấy tính mạng hắn. Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo kiếm khí từ phía trước thông đạo đen kịt truyền đến, kim quang chiếu xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là một người thanh niên mặc trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, mái tóc dài màu trắng bay xuống trên vai, mi tâm có một khỏa đá quý hình thoi hồng sắc. Tiêu Phàm liên tục nhanh chóng tối lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ, kiếm khí ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi. Quỷ dị là bốn phía vách đá thông đạo kiên cố tới cực điểm, dù là kiếm khí sắc bén như thế cũng khó tổn thương. Cũng không phải đối phương thực lực thấp hơn Tiêu Phàm, chủ yếu là hắn không muốn hủy U Minh thần hoa trong tay. Mấy tức sau, Tiêu Phàm đã bị bước đến bên người Sở Phiền, cự ly vách núi chỉ có mấy trượng. Tiêu đại ca, xảy ra chuyện gì? Sở Phiền bỗng nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên bị bạch bào thanh niên cách đó không xa hấp dẫn, bạch bào thanh niên không có tiếp tục xuất thủ, có lẽ là lo lắng Tiêu Phàm rơi xuống vách núi, không chiếm được U Minh thần hoa. Đem U Minh thần hoa giao ra. Bạch bào thanh niên mở miệng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, sát khí bắn ra bốn phía, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói một chữ không, hắn sẽ lập tức ra tay giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, chính là ngọc bài dự thi. Trên ngọc bài dự thi có một điểm sáng màu xanh lục cùng một điểm sáng màu đỏ trùng điệp tại cùng một chỗ. Người này cũng là người tham gia Nam vực đại bỉ. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, ấn tượng bên trong có vẻ như không có người cường đại như thế. Bạch bào thanh niên tu vi không thấp, lại là chiến đế hậu kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ khoái mạn kiếm ý, đây là tu sĩ kiếm đạo xuất thủ nhanh nhất trong những người hắn từng gặp. Ngươi không phải Thánh Thành Bát Tuấn, ngươi là ai? Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia đề phòng, bất quá lại không có quá mức e ngại. Đem U Minh thần hoa giao ra. Bạch bào thanh niên không có trả lời Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn U Minh thần hoa. Có bản sự tự tới lấy. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, sau đó đối với Sở Phiền sau lưng truyền âm nói. Tiểu tử, cầm thay ta. Cẩn thận một chút, đừng làm hư. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay quăng ra, đem U Minh thần hoa ném cho Sở Phiền sau lưng. Đối mặt bạch bào thanh niên, Tiêu Phàm cũng không thể không đối phó cẩn thận, chủ yếu nhất là không thể làm hư U Minh thần hoa. Nhưng mà một cử động kia của Tiêu Phàm, theo bạch bào thanh niên thấy đó là Tiêu Phàm tình nguyện đem U Minh thần hoa ném vào đáy thâm uyên, cũng không nguyện ý cho hắn. Bởi vì Sở Phiền đem U Minh thần hoa chộp vào trong tay, U Minh thần hoa đột nhiên không thấy. Tiêu Phàm, là ngươi tự tìm chết. Bạch bào thanh niên đột nhiên gầm thét một tiếng, bước chân vừa nhảy, khí tức khủng bố hướng về Tiêu Phàm đánh tới. A, nguyên lai ngươi biết ta. Khuôn mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, không có mảy may sợ hãi. Tu sĩ cùng tuổi một đời thật đúng là không mấy người lọt trong mắt hắn. Chỉ ít, vô song thánh thành không có mấy người, về phần những thiên tài cổ tộc Tiêu Phàm còn không có gặp qua, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi là Chỉ Thu Tuyết. Bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, trường. Kiếm trong tay vũ động, rất nhiều lợi kiếm hướng lấy Tiêu Phàm ám sát đi. Điều trùng tiểu kỹ. Bàn thạch thánh kiếm trong tay Tiêu Phàm vung lên, hồn lực tràn vào, một cỗ khí tức nặng nề tỏa ra, thân hình Tiêu Phàm lảo đảo. Mẹ nó, nặng như vậy. Tiêu Phàm ý thức được, bàn thạch thánh kiếm vậy mà nặng đến trên vạn cân, nếu như không phải hắn đã là chiến đế cảnh đoán chừng còn không vung lên được. Trong đầu Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước Phúc Bá đưa cho hắn trọng kiếm vô phòng, đồ vật này là thứ tốt để tu luyện lực bộc phát. Oanh long long. Bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng sáng chói, kiếm khí đầy trời chôn vùi hóa thành hồn lực đáng sợ ba động quét sạch tứ phương, nếu là vách đá bình thường thì đoán chừng sớm đã vỡ nát. Tuyết Vũ phân phi. Đây là Chỉ Thu Tuyết kêu nhỏ một tiếng, bên trong thông đạo đột nhiên rơi xuống đầy trời mưa tuyết như lao, như kiếm, sắc bén tới cực điểm, che kín hư không. Từng đóa bông tuyết giọt nước mưa rơi vào trên người Tiêu Phàm, trong hư không mưa máu bay tán loạn, trên người Tiêu Phàm xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nghiễm nhiên, chiêu Tuyết Vũ phân phi, trên thực tế bay tán loạn cũng không phải là mưa tuyết, mà là mưa máu. Lít nha lít nhít mưa tuyết kiếm khí đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, nhìn như rất chậm lại nhanh đến cực hạn. Tam trọng khoái mạn kiếm ý cùng băng tuyết ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thực lực Chỉ Thu Tuyết vượt qua hắn dự liệu, bất quá Tiêu Phàm không lo. Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng hắn thốt ra. Bất hủ kiếm giới. Lục đạo. Chương 941, kiếm đạo, ta là vương. Theo tiếng vang Tiêu Phàm quát lên, quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí dọc theo phương hướng đặc biệt xoay tròn, ngưng tụ thành một kết giới hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung tâm. Từng đợt tiếng phốc phốc vang lên, mưa tuyết đầy trời đánh vào phía trên kiếm giới tất cả đều vỡ nát ra, nhưng mà bọn chúng cũng không có biến mất, tại hư không lại dung hợp cùng một chỗ, sau đó lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bất hủ kiếm ý. Tiêu Phàm rốt cục chấn kinh, mưa tuyết sinh sinh diệt diệt không ngừng tuần hoàn, không phải là bất hủ chi ý sao? Nguyên bản Tiêu Phàm còn không có đem Chỉ Thu Tuyết đặt ở trong lòng, dù sao, đem hai loại ý chí đến tam trọng không chỉ Chỉ Thu Tuyết có thể làm được, Tiêu Phàm hắn cũng có thể làm được. Thậm chí Tiêu Phàm tin tưởng bên trong Thánh Thành Bát Tuấn, khẳng định cũng có người có thể làm được. Nhưng nếu như lĩnh ngộ ba loại ý chí thì sao? Tiêu Phàm dám tin tưởng, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng đoán chừng không ai có thể đạt đến một bước này. Hơn nữa, Chỉ Thu Tuyết đem bất hủ kiếm ý cũng lĩnh ngộ được tam trọng, uy lực ba loại tam trọng ý chí đã không kém gì một loại tứ trọng ý chí. Ba loại tam trọng ý chí liên hợp lại uy lực tuyệt đối đáng sợ, thậm chí so với chiến đế đỉnh phong bình thường đều đáng sợ hơn. Bởi vì xung quanh hắn mưa tuyết bay tán loạn, nói theo một ý nghĩa nào đó đã ẩn chứa thiên địa chi lực, Tiêu Phàm cũng phải dùng kiếm văn mới có thể ngăn cản được. Chí Thu Tuyết, danh tự làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm trong lòng hầu nghi nói, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Chí Thu Tuyết nói. Nam vực đại bỉ sơ tuyển có tam đại chuẩn đế, Chí Thu Tuyết, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải, ngươi chính là Chí Thu Tuyết. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải đều chết ở trong tay hắn. Hai người mặc dù danh xưng trong ba người mạnh nhất trẻ tuổi một đời Nam vực cựu đại đế triều, nhưng cùng Chí Thu Tuyết so ra lại là chênh lệch quá lớn. Nếu như chỉ là Công Tôn Kiếm cùng Lôi Thương Hải thực lực như thế, Tiêu Phàm tùy tiện liền có thể đòi mạng hắn, sao có thể khiến Tiêu Phàm biệt khuất như thế? Hiện tại biết rõ cũng muộn, người vẫn phải chết. Chí Thu Tuyết băng lãnh cười một tiếng, sắc ý càng ngày càng đậm. Hắn ở chỗ này ngẫu nhiên nhìn thấy U Minh Thần Hoa, muốn chờ nó thành thục liền ngắt lấy, nào nghĩ đến hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, U Minh Thần Hoa đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm, Chí Thu Tuyết tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ở trong mắt người khác Tiêu Phàm sớm đã là đại danh từ sợ hãi, nhưng Chí Thu Tuyết hắn nhìn đến cũng không gì. Bởi vì hắn tự tin, sự tích Tiêu Phàm những ngày qua, hắn cũng có thể làm đến, chỉ là hắn làm người tương đối ít nổi danh mà thôi. Ta ý là, bọn hắn đều là chết trong tay ta, nếu như lại đem ngươi làm thịt, cái gọi là tam đại chuẩn đế liền đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Chết đi. Chí Thu Tuyết tức giận, trường kiếm vũ động, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, chạm phía trên bất hủ kiếm giới khiến bất hủ kiếm giới cũng hơi rung động một cái. Mưa tuyết lợi kiếm đáng sợ răng đầy hư không, sắc bén tới cực điểm, lôi xé hư không. Sở Phiên nhìn thấy một màn này liền hít một hơi lạnh, may mắn là hắn bây giờ còn là trạng thái hồn hóa, những lợi kiếm kia thổi qua trên người hắn, hoàn toàn không làm gì được hắn. Ta muốn đột phá, đột phá. Sở Phiên vũ động nắm tay nhỏ, bắt đầu tiếp tục hấp thu hồn lực bốn phía. Tiêu Phàm, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lời như vậy, vậy ngươi có thể chết. Chí Thu Tuyết khẽ cười một tiếng, xuất thủ bình tĩnh mà thong dong. Có thể làm cho Tiêu Phàm không có bất luận sức hoàn thủ, Chí Thu Tuyết hắn cũng đủ tự ngạo. Không thể không nói, đối với kiếm đạo linh ngộ, trừ Lâu Ngạo Thiên, ngươi cũng không tồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, thực lực này mà muốn giết ta, ngươi xác định không phải đang nằm mơ. Nói xong câu đó, khoe miệng Tiêu Phàm đột nhiên dương lên, quanh thân đông phóng quang mang màu vàng kim nhạt, bất hủ kiếm giới tiêu thất trong hư không. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên lăng không đập mạnh, hư không đều rất giống như bị hắn dâm nát, thân thể càng như sao băng bắn ra, nhào về phía Chí Thu Tuyết. Đinh đinh đang đang. Kiếm khí mưa tuyết đầy trời đánh vào trên người Tiêu Phàm, vậy mà phát ra thanh âm hạt mưa rơi trên kim loại, thân thể Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể? Chí Thu Tuyết trợn tròn mắt, nhục thân này cũng quá khủng bố rồi, ngay cả thiên địa chi lực đều không tổn thương được. Trong chớp nhoáng, tự tin của Chí Thu Tuyết bị Tiêu Phàm nghiền nát, thực lực Tiêu Phàm nghiễm nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không biết là Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân đã đạt tới tam trọng, nhục thân có thể so với cựu phẩm hồn binh, mặt khác U Linh chiến hồn cùng tu La huyết mạch hòa làm một thể, càng làm cho nhục thân Tiêu Phàm đạt tới cực hạn chiến đế cảnh. Đừng nói Chí Thu Tuyết thi triển một chút thiên địa chi lực, cho dù hắn có thể sử dụng thiên địa chi lực mạnh hơn mấy lần thì có làm sao? Giờ phút này, trong lòng Chí Thu Tuyết chỉ có một chữ để hình dung Tiêu Phàm, chính là quái vật. Tiêu Phàm mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng chấn động vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển sức mạnh thân thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước người Chí Thu Tuyết, hồn lực tràn vào bàn thạch thanh kiếm. Bàn thạch thanh kiếm đột nhiên biến lớn, đây chính là chỗ đặc thù cựu phẩm hồn binh, có thể biến hóa lớn nhỏ. Tiêu Phàm giơ lên cao bàn thạch thanh kiếm dài 1-2 trượng hướng thẳng đến Chí Thu Tuyết đập xuống. Kiếm đạo, ta là vương. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bàn thạch thanh kiếm quang mang hừng hực tựa như kích phát toàn bộ lực lượng. Chí Thu Tuyết chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang quái thú tiếp cận, phía trên bàn thạch thánh kiếm buộc phát cố lực lượng nặng nề cho hắn một loại áp lực cực lớn, tựa như một quả lưu tinh đang đập xuống. Trong chớp nhoáng, Chí Thu Tuyết cảm giác tim của mình cũng nhảy lên đến cuống họng, nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, lách mình liền hướng lối đi phía sau đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bàn thạch thánh kiếm hung hăng nện xuống, đụng phía trên mặt đất, đất đá tung tóe, đốm lửa bắn tứ tung. Một cỗ hồn lực bạo động ba động trực tiếp đem Chí Thu Tuyết đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu ra. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cánh tay tê dại một hồi, thân thể tại hư không xoay người, bàn thạch thánh kiếm thu nhỏ, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà mẹ nó, mặt đất này cũng quá cứng rồi. Tiêu Phàm nói tục, lấy thực lực hắn dùng cựu phẩm hồn binh vậy mà trên mặt đất chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. Tiêu Phàm, ta sẽ không để yên cho ngươi. Một thanh âm phẫn nộ từ lối đi phía trước truyền đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Chỉ Thu Tuyết đã không thấy tăm hơi, điểm đỏ trên ngọc bài đang nhanh chóng đi xa.
Chạy!
Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, sau đó dư quang đột nhiên bị mặt đất phía trước hấp dẫn, nơi đó lít nha lít nhít đường vân. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện đó lại là một cự thạch đầy đường vân, vừa nay hắn cho rằng bản thân lưu lại dấu vết trên mặt đất, cũng chỉ là đường vân phía trên mà thôi. Nói cách khác, hắn vừa đánh bay chỉ là thứ phía trên cự thạch, mà cự thạch lại không có chút tổn hao nào. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác thất bại rất lớn, hắn không cách nào tưởng tượng cự thạch đến cùng cứng rắn đến cỡ nào. Chớ đã, những thứ này là hồn văn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, đột nhiên phát hiện cái gì? Chương 942, đột phá truyền kỳ hồn điều sư. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, ánh mắt tỏa sáng, khi tâm thần dẫn hắn ra vô tận chiến điển lại phát hiện, những đường vân này tựa như sống lại. Thực sự là hồn văn, hơn nữa hồn văn rất không đơn giản. Kích động, Tiêu Phàm lại cầm bản thạch thánh kiếm trong tay từng cái chém lên trên đá lớn. Sau một lát, mặt đất bộc lộ ra một khối thạch bi dài 9 trượng, rộng 6 trượng. Tiêu Phàm không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được phía trên tản ra một loại lực lượng nặng nề. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, tựa như sâu kiến đứng ở phía dưới thiên không, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tấm bia đá này có vẻ như không đơn giản hơn thiên cơ đồ. Tiêu Phàm đánh giá thạch bi, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những hồn văn đó hắn nhìn hiểu không nhiều lắm, nhưng từ một chút đường vân đơn giản cũng đại khái có thể đoán được tấm bia đá này là dùng để làm gì. Chính là phong ấn. Không sai, đường vân phía trên thạch bi chính là dùng để phong ấn lực lượng nào đó, liên tưởng đến phía dưới ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm càng thêm khẳng định. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ hai thành hồn văn bên trên tấm bia đá, có lẽ ta liền có thể đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó Tiêu Phàm tìm một khối đá, tốn mấy một chút thời gian điêu khắc ra một kiện không gian hồn binh đơn giản, đem U Minh thần hoa cùng bản thạch thánh kiếm thu nhập trong đó. Chỉ Thu Tuyết còn ở chỗ này, vòng thứ hai hẳn chưa có kết thúc, muốn lĩnh ngộ những hồn văn trong thời gian ngắn là không có khả năng, nhưng ta trước tiên thu những thứ này lại. Tiêu Phàm nhìn thạch bi to lớn, chỉ cần là hồn văn, hắn liền không nguyện ý bỏ qua. Tiếp theo một đoạn thời gian, tâm thần Tiêu Phàm liền đắm chìm trong hồn văn, mặc dù hắn cũng rất muốn đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ, nhưng trong lòng hắn, hồn điêu sư đột phá cấp truyền kỳ càng trọng yếu hơn. Nơi xa, trên người Sở Phiền truyền đến từng đợt thanh âm long long, khí tức hắn liên tục tăng lên, đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa còn không có xu thế dừng lại. Hồn lực bên trong thông đạo thực sự quá nồng nặc, nơi U Minh thần hoa có thể sinh trưởng, tự nhiên bất phàm. Cũng đúng lúc này, U Minh quỷ quật lại náo động. Tiêu Phàm không phải chết sao? Rớt xuống U Minh thâm giản cho tới bây giờ không có ai sống sót, hắn làm sao còn sống? Không biết, nghe nói có người nhìn thấy hắn, hơn nữa, Tiêu Phàm còn được một gốc U Minh thần hoa trong truyền thuyết, đây chính là thần dược có thể khởi tử hồi sinh. Người cũng tin. Toàn nói xạo, đại bộ phận thông đạo liền hồn lực đều hết sức mỏng manh, đừng nói có thần phẩm thần dược, ngay cả cỏ dại muốn sinh trưởng đều hết sức gian nan, ta xem rõ ràng có người cố ý hãm hại Tiêu Phàm. Quả thật có khả năng, bất quá cũng không có lửa thì sao có khói. Chỉ ít, những đại gia tộc đoán chừng thả tin là có, không thể tin là không. Tiêu Phàm dù không chết, đoán chừng cũng phải mất lớp ra. Đừng quản nhiều như vậy, vẫn nhanh chóng rời nơi này đi, 11 ngày không được ra ngoài, đời này cũng đừng hỏng ra ngoài. U Minh quỷ quật bốn phía đều đang nghị luận sự tình Tiêu Phàm được U Minh thần hoa, nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bên trong một đầu U Sâm thông đạo, Chỉ Thu Tuyết ngồi xếp bằng, thần sắc vô cùng băng lãnh, giọng căm hận nói. Tiêu Phàm. Ngươi dám cướp U Minh thần hoa, ta để cho ngươi chết không nơi táng thân. Đại gia tộc Vô Song Thánh Thành đoán chừng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, Chỉ Thu Tuyết đứng dậy, tiếp tục tiến lên. U Minh quỷ quật đâu đâu cũng có thông đạo, như một cái mê cung to lớn, nơi này thập phần quỷ dị, thông đạo trong lòng đất lại không có bất luận tia sáng nào. Nhưng mà bốn phía vách đá U Minh quỷ quật lại tản ra u quang nhàn nhạt, miễn cưỡng có thể làm cho người thấy rõ tất cả xung quanh. Mặt khác, hồn lực chỉ có thể kéo dài 5-6 trượng, muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, trong này có một loại lực lượng quỷ dị bao phủ tất cả mọi người, không cẩn thận liền khiến người phát cuồng, một khi tâm trí không vững rất có thể triệt để mê thất vào trong đó, biến thành một người điên. Người một khi bị điên, liền bắt đầu giết chóc bốn phía, vòng thứ hai thi đấu phần lớn người tử vong đều là chết trong tay những tu sĩ nổi điên, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một chút sinh linh khác, chỉ là tình huống này tương đối ít. Thoáng cái lại qua 3 ngày, cách kỳ hạn nửa tháng đã chỉ có một ngày, mấy ngày lục tục có người thành công rời khỏi U Minh quỷ quật. Cho dù thành công thông qua U Minh quỷ quật, thi đấu vẫn chưa có kết thúc, bởi vì chỉ có 108 người có thể tấn cấp vòng thứ 3. Thông qua U Minh quỷ quật cũng không ít, cho dù chỉ có 3 thành đó cũng đã có chừng 3.000 người, 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Giờ phút này, 108 tòa đỉnh núi tất cả đều có một đạo thân ảnh, hoặc nhắm mắt dưỡng khí, hoặc ngồi xếp bằng, quỷ dị là, hiện tại yên tĩnh lạ thường, không có người xuất thủ tranh đoạt. Không tới thời gian cuối cùng thì không có người ra tay, dù bọn hắn hiện tại thắng, có thể chiếm cứ một ngọn núi, qua một lúc rất có thể bị những người khác khiêu chiến. Có thể tu luyện tới chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh đều không phải người ngu, bọn hắn đang đợi thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Phía dưới một ngọn núi, Quan Tiểu Thất nhìn chăm chú đỉnh núi, không gấp xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Ám Dực bên cạnh nói. Ám Dực, ngươi xác định Tam Ca còn sống?
Ta xác định.
Ám Dực gật gật đầu, hắn không chỉ có thể cảm ứng Tiêu Phàm còn sống, còn phát hiện bản thân càng ngày càng khó phản kháng cô ý chí này, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm lại mạnh lên. Nhị ca cũng chạy tới, đợi thêm nửa ngày, ta liền xuất thủ. Quan Tiểu Thất nhìn người trên đỉnh núi kia, thần sắc hờ hững. Bên trong thông đạo tối tăm mờ mịt, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt, bên trong hai con ngươi như có vô số đường vân đang phi xạ, quả thực là thập phần huyền diệu. Đột nhiên có một vệt ánh sáng hướng về một cái thạch đầu bên cạnh bay đi. Điểm sáng trong nháy mắt bao phủ hòn đá nhỏ, sau một lát, hòn đá nhỏ đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, vậy mà biến thành một con bướm mỹ lệ. Con bướm chớp động cánh, hấp thu hồn lực trong không khí, hoàn toàn sống lại, hơn nữa trên người còn tản ra khí tức hồn thú ngũ giai. Điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, duỗi tay xuất thủ, con bướm đứng ở lòng bàn tay hắn, nghiễm nhiên chính là hồn thú ngũ giai. Hồn điêu sư cấp truyền kỳ đã đáng sợ như thế, nếu là hồn điêu sư cấp thủy tổ thì sao? Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hồn điêu sư cấp tông sư nắm giữ thuật vẽ rồng điểm mắt, hồn điêu sư cấp truyền kỳ nắm giữ thuật biến đá thành vàng, mà hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết lại nắm giữ khả năng giải đậu thành binh. Đạt tới cảnh giới như vậy, tiện tay chính là có một đội hồn điêu đại quân, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Đương nhiên, muốn có được cảnh giới như vậy thì quá mức gian nan, bác lão đều một mực dừng lại ở truyền kỳ cấp đỉnh phong mấy chục năm, không có đột phá đến cảnh giới kia. Tiêu đại ca, người rốt cục tỉnh lại. Lúc này, Sở Phiền hứng thú bừng bừng chạy tới. Ngươi đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm kinh dị nhìn Sở Phiền, trực tiếp kinh hô ra, sau đó khi hắn cảm nhận được bốn phía biến hóa, khỏe miệng có chút co lại. Lục đạo. Chương 943, thời khắc cuối cùng. Hồn lực nồng đậm tới cực điểm bên trong thông đạo giờ phút này vậy mà biến mất không còn một mảnh, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết nhất định là bị Sở Phiền hấp thu. Hắn không cách nào tưởng tượng một người như thế nào có thể thôn phệ luyện hóa nhiều hồn lực như vậy. Mặc dù đã sớm biết thiên phú hồn tộc khủng bố nhưng đây cũng quá khủng bố rồi, đơn giản không phải người. Hắn nhớ trước đó Sở Phiền vẫn chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ, nói cho đúng, ngay cả chiến đế cảnh sơ kỳ đều không có chân chính ổn định, nhưng hiện tại, mấy ngày lại tiến đến chiến đế đỉnh phong. Đúng vậy, đáng tiếc hồn lực nơi này vẫn quá ít, bằng không ta tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh. Sở Phiền gật đầu. Hắn tựa như đối với dạng đột phá này tập mãi thành thói quen. Lòng tự tin Tiêu Phàm nhận đả kích nghiêm trọng, vốn cho là trong vòng 2 năm có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ, Tiêu Phàm cũng coi là thiên tài. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, cùng người hồn tộc so sánh, nhất định chính là phế vật, tầm thường. Chẳng lẽ hồn tộc các ngươi không cần lĩnh ngộ ý chí sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm mới hỏi một câu, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao người hồn tộc tu vi lại thẳng tắp lên cao. Đương nhiên cần. Bất quá hồn tộc chúng ta chỉ cần hồn lực đạt tới cảnh giới tương ứng, trong nháy mắt sẽ lĩnh ngộ ý chí lực lượng tương ứng. Uy, Tiêu đại ca, ngươi đừng đi, nghe ta nói hết cho ngươi. Sở Phiên một mặt tự ngạo nói, khi hắn quay đầu lại phát hiện Tiêu Phàm đã đi xa. Tiêu Phàm thật sự là không chịu được loại đả kích này, mẹ kiếp, người so với người làm ta tức chết, hồn tộc thiên phú quá biến thái, quả nhiên không hổ là thiên sinh thần tộc. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu có đầy đủ hồn lực để bọn hắn thôn phệ luyện hóa, người hồn tộc phải chăng có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh? Tiêu đại ca, hồn tộc chúng ta am hiểu nhất chính là hồn lực công kích. Tiêu đại ca, hồn lực tu sĩ hồn tộc tuyệt đối là mạnh nhất cùng giai. Sở Phiên hoàn toàn biến thành một kẻ nói nhiều, như có lời không nói hết, Tiêu Phàm nghe đến lỗ tai đều có vết chai. Có im hay không? Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tức giận nói. Có bản sự, ngươi biến thành bản thể rồi nói. Chờ Nam vực đại bị kết thúc ta liền sẽ biến thành bản thể. Sở Phiên nghe vậy. Không khỏi rút rút cổ, hắn không muốn bị những người khác phát hiện. Vậy liền an tĩnh chút cho ta. Tiêu Phàm hung hăng trừng Sở Phiền một cái, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Lối đi này so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, muốn qua cũng không dễ dàng gì. Không biết có quan hệ cùng hồn văn hay không. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, bên trong hồn hải vô số hồn lực mô phỏng lấy từng đầu thông đạo, lấy năng lực hắn bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một đường cong hồn văn hết sức phức tạp hiện lên ở bên trong, Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Quả nhiên là một bộ hồn văn đồ, dựa theo phương thức hồn văn sắp xếp xem, bên này hẳn là cửa ra. Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lối đi phía trước, nhanh chân đi lên. Tiêu đại ca, chờ ta. Sở Phiên quát to một tiếng, cũng không chút do dự cùng đi theo. Vị trí 108 ngọn núi, theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ bắt đầu hướng về các ngọn núi đi vào, đám người càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có 6 tòa sơn phong trước đó không có một ai, trên mấy ngọn núi kia chính là Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyền cùng Lôi Hạo. 6 người này đều là Thánh Thành Bát Tuấn và Tứ Tiểu, đại biểu cho thực lực mạnh nhất Nam Vực, những người khác tự nhiên không dám cùng bọn hắn giao thủ. Đương nhiên, còn có mấy ngọn núi trước đó người tương đối ít, chính là đám người Diệp Lâm Trần, Úy Trì Triều Giải, muốn khiêu chiến bọn hắn đoán chừng cũng đều không thể. Về phần sơn phong khác, phía dưới mỗi một tòa đều có khoảng 1-2 người, nhiều tới 4-5 người, cự ly thời gian nửa tháng càng ngày càng gần, tất cả mọi người tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Đương! Đột nhiên, trong hư không vang lên một trận tiếng chuông vang, thanh âm hùng hậu mà to rõ, quanh quẩn trong hư không, xa xăm kéo dài. Đám người nghe được thanh âm này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, vẹn vẹn trong nháy mắt, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên nở rộ ra, hồn lực ba động giống như là thủy triều tuôn bốn phương tám hướng. Xông lên! Có người gầm thét, ra sức hướng về đỉnh núi phóng đi, đồng thời, người ở mỗi tòa đỉnh núi đều chuẩn bị liều mạng, hiển nhiên, cuối cùng đã đến giờ tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Một canh giờ cuối cùng, chỉ cần kiên trì một canh giờ cuối cùng còn có thể đứng sừng sững trên đỉnh núi liền coi như được một cái danh ngạch vòng thứ ba, ta không có ngọc bài, nơi này không thích hợp xuất thủ. Ánh mắt ám rực sáng quắc nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh trên đỉnh núi nói. Yên tâm, một chỗ mà thôi. Thần sắc quan tiểu thất đạm mạc. Đối với danh ngạch này nhất định phải được. Đừng nói hắn hiện tại đã có đột phá, cho dù vẫn là chiến đế sơ kỳ tham gia Nam vực đại bỉ, hắn cũng tự tin có thể có được một chỗ. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là an nguy Tiêu Phàm và bản tử, chờ lâu như vậy, hai người đều không có xuất hiện, khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Phàm rơi vào U Minh thâm giản, chính là nơi cho tới bây giờ không ai có thể sống sót đi ra. Hồi lâu, quan tiểu thất lấy lại tinh thần, bất quá không có lập tức xuất thủ mà lặng lặng chờ đợi. Cách đó không xa cũng có người không động thủ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía quan tiểu thất. Phía trên một ngọn núi nơi xa đứng đấy một đạo thân ảnh áo bào trắng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là Chí Thu Tuyết. Chí Thu Tuyết một kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều có một người tử vong, những người khác lập tức bị dọa đến vội vàng lui lại, rốt cuộc không ai dám cùng hắn tranh đoạt danh ngạch này. Tiêu Phàm chắc không phải không ra khỏi U Minh quỷ quật được đi. Chí Thu Tuyết liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm. Không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Thời gian một canh giờ cũng không dài, thời gian đang từ từ trôi qua, quan tiểu thất cũng rốt cục xuất thủ. Dương cung cài tên, cựu phẩm chiến hồn trục nhật cung rộng lớn buộc phát ra quang mang sáng chói, khi ngón tay vươn ra, siêu một tiếng, hóa thành một vệ sáng xông thẳng đỉnh núi. Ngay lúc đó, hắn đạp không mà lên, đi theo hồn lực chi tiễn bay về phía đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi vừa vặn có mấy người giao chiến, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, mấy người bị dọa đến vội vàng lui lại. Thời khắc lui lại, một đạo mũi tên tại hư không nổ tung, hóa thành vô số mảnh tiễn phong tới bốn phương tám hướng. Mấy người kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thời khắc chưa tỉnh hồn lại nhìn thấy quan tiểu thất một bộ áo bào xanh đã đạp vào đỉnh núi, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm bọn hắn. Trục Nhật cung hiện lên ở đỉnh đầu hắn, ánh lửa sáng rực, chấn nhiếp nhân tâm, mấy người khẽ cắn môi, dứt khoát hướng về sơn phong khác đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, danh ngạch này quan tiểu thất đã bỏ vào trong túi, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Con ngươi u sâm nhìn chằm chằm một chỗ vách đá nơi xa. Phía trên vách đá có vô số thông đạo hướng U Minh quỷ quật, ngẫu nhiên có người từ trong đi ra nhưng lại không có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại sao còn không xuất hiện? Tô Mạch Hàn cầm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương trong tay đứng lơ lửng trên không, cau mày. Không cần chờ hắn, thời gian còn thừa lại nửa chén trà nhỏ, hắn đoán chừng là không có khả năng xuất hiện, nguyên bản còn muốn xem hắn có phải lấy được một gốc U Minh thần hoa hay không. Một tòa đỉnh núi, Sở Nhạn Nam thở dài một hơi nói: Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm hình như không đắc tội ngươi đi. Tô Mạch Hàn khó chịu nhìn Sở Nhạn Nam một cái, âm dương quái khí nói. Lục đạo. Chương 944, tiến vào vòng thứ ba. Sở Nhạn Nam cau mày một cái, vị trí sơn phong mấy người không phải rất xa, lấy thực lực bọn hắn có thể tùy tiện nghe được thanh âm đối phương. Nhìn thấy Tô Mạch Hàn khó chịu với mình, Sở Nhạn Nam khiêu khích nói. Làm sao, ngươi còn đem sỉ nhục Tiêu Phàm xem như quang vinh hay sao? Muốn ta cũng cho ngươi mấy cước hay không? Ngươi tự tìm cái chết. Tô Mạch Hàn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ, căm tức nhìn Sở Nhạn Nam nói. Vòng thứ ba muốn ngươi đẹp mặt. Tùy thời chờ ngươi. Sở Nhạn Nam mặt coi thường, thân làm đệ tam thánh thành Bát Tuấn, Sở Nhạn Nam nào sẽ đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng, hắn đã dự định lưu lại mấy cái dấu chân trên mặt Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa, nếu lấy tính tình hắn trước kia đoán chừng không chút do dự xung lên. Nhưng từ lần trước bị Tiêu Phàm mấy cước giẫm tỉnh, Tô Mạch Hàn cả người thành thục rất nhiều. Bây giờ cách vòng thứ hai thi đấu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thật muốn cùng Sở Nhạn Nam đánh, hắn có khả năng bị đào thải. Cách đó không xa, con ngươi Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trí U Minh Quỷ Quật, hắn cũng đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm, nhiều khó khăn như vậy đều ngăn không được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ngã ở chỗ này. Trong lòng Diệp Lâm Trần trầm giọng nói, nếu như ngươi chết ở chỗ này, Diệp Lâm Trần ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nghĩ tới tiểu ma nữ lúc trước khẩn cầu, trong lòng Diệp Lâm Trần liền thập phần khó chịu, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn liền phải tự tay giết chết muội muội mình, đây là lúc trước hắn đáp ứng thỉnh cầu tiểu ma nữ. Giết! Danh ngạch này là của ta. Ta nhất định phải vào vòng thứ ba. Chém giết tiếp tục, rất nhiều tu sĩ điên cuồng, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cách vòng thứ ba cũng càng ngày càng gần. Một khi tiến vào vòng thứ ba, chính là có thể trở thành trọng điểm cho chiến hồn điện cùng các đại thế lực vung trồng, tương lai thậm chí có khả năng trở thành một thành viên của chiến thần điện, lần này không liều mạng, chờ đến khi nào. Không thể không nói, Nam vực đại bị tàn khốc, chí ít so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều, vòng thứ hai có 9.000 người, có thể sống sót đoán chừng sẽ không vượt qua 1.000 người. Giờ phút này, bốn phía 108 ngọn núi huyết vụ tràn ngập, huyết tinh chi khí và khắc nghiệt chi khí nồng đậm tới cực điểm, làm cho người ta có chút không thở nổi. Cũng đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng U Minh Quỷ Quật một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên đi ra, ở bên cạnh hắn còn có một người mà những người khác không nhìn thấy, trừ Tiêu Phàm cùng Sở Phiền còn có thể là ai. Rốt cục đi ra. Tiêu Phàm tham lam hít sâu, bên trong U Minh Quỷ Quật tràn ngập khí tức thi thể hư thối, Tiêu Phàm kìm nén một mực không dám hô hấp. Nếu như không phải nửa đường gặp được không ít tu sĩ nổi điên, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới đi ra. Nhìn thấy nơi xa đại chiến, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Liền nhanh như vậy đánh lên. Tam ca, nhanh, chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy quan tiểu thất lộ ra thần sắc hưng phấn, tại một tòa đỉnh núi khoa tay múa chân. Tiêu Phàm, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện, ha ha. Tô Mạch Hàn cũng kêu lớn nói, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn Sở Nhạn Nam một cái. Sở Nhạn Nam ngược lại không có quá mức quan tâm, mà ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng nghiêm nghị nói. Không biết hắn trên người có U Minh thần hoa hay không? Nếu có, Sở gia nhất định phải có được, có lẽ có thể vun trồng ra gốc U Minh thần hoa thứ nhì. Sở gia thân làm luyện dược thế gia, tự nhiên đối với linh dược cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rốt cục xuất hiện. Trong lòng Diệp Lâm Trần tự nói một tiếng, cũng buông lỏng một hơi. Mặt khác, còn có thật nhiều người ánh mắt đều tụ tập đến trên người Tiêu Phàm, có mừng rỡ, có phẫn nộ, cũng có sát ý. Nghe được thanh âm quan tiểu thất, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, hướng về một ngọn núi gần nhất phóng đi. Tiêu ma quỷ đến. Cháy mau. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, sợ hãi kêu lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, một màn này khiến khỏe miệng Tiêu Phàm giật một cái, cướp đoạt một ngọn núi mà thôi, hà tất phải sợ hãi như thế sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, Tiêu Phàm minh bạch tới, nguyên lai vòng thứ hai cũng có thể giết người. Lúc này, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một tòa đỉnh núi, khiếp hai mắt nhìn tu sĩ toàn thân phát run trước mắt, hắn đã sợ hãi Tiêu Phàm, lại không muốn mất đi danh ngạch này. Cho nên cũng không có rời đi. Tự mình đi xuống đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ khí thế đáng sợ như mưa to gió lớn quét sạch mà ra. Tu sĩ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, thân thể không nghe sai khiến hướng về nơi xa bay đi, hắn lúc này mới phát hiện mình cùng Tiêu Phàm tranh đoạt chính là tự tìm cái chết. Trong lòng hắn may mắn là, Tiêu Phàm cũng không có hạ sát thủ. Tiêu Phàm bước ra một bước, xuất hiện ở đỉnh núi, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn lấy bốn phía, áo bào phần phật, tóc dài tại hư không phiêu đãng. Tựa như một tôn vương giả quan sát chúng sinh. Rất nhiều người nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, dường như một ngọn núi không thể vượt qua, chi phối lấy tính mệnh kẻ yếu. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần, đột nhiên lay động đầu một cái. Khí thế thật đáng sợ, vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể ảnh hưởng ý chí người khác. Nơi xa, Tô Mạch Huyên cũng bị khí tức trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, rất hiển nhiên Tiêu Phàm lại mạnh lên. Diệp Trương Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Chỉ Thu Tuyết tất cả đều đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tại một tòa sơn phong khác thập phần không đáng chú ý, một thanh niên hắc bảo mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng, trong lòng trầm ngâm nói. Thật đúng là thú vị, lần này trừ Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam, vẫn còn có đối thủ dạng này. Nói đến đây, hắc bào thanh niên liếm liếm ở môi, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà. Thánh Thành Bát Tuấn, thật sự là mạnh nhất một đời sao? Đương. Lại một đạo tiếng chuông vang vọng trời cao, tất cả sơn phong chiến đấu đột nhiên ngưng một cái, ngay sau đó, một đạo thanh âm thâm thẳm tại hư không vang lên. Vòng thứ hai thi đấu kết thúc, người bị đào thải rời khỏi hơn 20 dặm. Đám người nghe vậy, không dám có bất kỳ phản kháng, phàm là người không có chiếm cứ sơn phong tất cả đều thối lui đến bên ngoài 20 dặm, lấy thị lực bọn hắn, ngược lại có thể thấy rõ bóng người trên ngọn núi xa xa. Dù sao, ở đây thực lực thấp nhất đều là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có thể từ U Minh quỷ quật sống sót rời đi, chỉ cần không bị chiến hồn hạn chế, đều có thể tùy tiện đột phá chiến đế cảnh. 108 người nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ tiến hành vòng thi đấu thứ 3. Thanh âm thăm thẳm tiếp tục vang lên. Hiện tại tuyên bố quy củ vòng tranh tài thứ 3. Chiến hồn điện sẽ căn cứ biểu hiện thực lực các ngươi ở 2 vòng thi đấu phía trước sắp xếp một cái trình tự, từ số 1 đến số 108, số 1 mạnh nhất, số 108 yếu nhất, tu sĩ bài danh phía sau, mỗi người đều có 3 cơ hội khiêu chiến tu sĩ phía trước. Khiêu chiến thành công, bất kể số lần khiêu chiến đều có thể tiếp tục khiêu chiến tu sĩ bài danh phía trước, thẳng đến khi thất bại, mất một lần cơ hội khiêu chiến, tiêu hao toàn bộ số lần khiêu chiến, thi đấu kết thúc, các ngươi hiểu rõ chưa? Đã hiểu. Đám người gật đầu, quy tắc rất đơn giản, hơn nữa phần lớn người đã sớm biết rõ quy tắc tranh tài vòng thứ 3. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an, quy tắc đối với người khác mà nói có lẽ không khó, nhưng đối với Tiêu Phàm hắn mà nói, luôn cảm giác có chút không đơn giản. Lục đạo. Chương 945, lấy số. 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua, 108 tu sĩ tất cả đều đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. Hiện tại chờ tuyên bố số thứ tự. Đột nhiên, đạo thanh âm tiếp tục vang lên, quỷ dị là vị trí sơn phòng đám người đột nhiên bắt đầu di động. Thiên địa luân chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt thương hải tăng điển. Vẹn vẹn mấy tức sau, 108 ngọn núi hiện lên, từ đằng xa nhìn lại, 108 ngọn núi hiện lên thứ hạng sắp xếp. Diệp Trường Sinh, số 1. Thanh âm thăm thẳm vang lên, Diệp Trường Sinh một bộ áo trắng đạp không mà lên, hướng về đỉnh cao nhất bay đi, tu sĩ bốn phía tựa như đã sớm đoán được. Diệp Trường Sinh thân làm đệ nhị thánh thành Bắc Tuấn, trừ chiến thần điện chiến gia Chiến Thiên Long chưa từng xuất hiện, chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời Nam vực đại bị công nhận. Hắn giữ vị trí thứ nhất, không người nào dám nói thêm cái gì. Diệp Trường Sinh, rốt cục có thể thử ngươi. Nơi xa, Sở Nhạn Nam híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, sau đó chuẩn bị đạp không mà lên. Hắn thấy, tòa thứ hai cũng chỉ có Sở Nhạn Nam hắn có tư cách lên, bởi vì hắn chính là đệ tam thánh thành Bắc Tuấn, vẹn vẹn yếu hơn Diệp Trường Sinh. Bất quá, hắn mới vừa bay ra xa mấy mét, thân hình bỗng ngừng, thần sắc khó xử tới cực điểm. Số 2, Hoàng Phủ Thiên Thần. Thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng hư không, cũng đúng lúc này một nam tử áo đen lấp lóe, lúc đám người quay đầu lại phát hiện, trên đỉnh núi cao thứ nhì đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Hoàng Phủ Thiên Thần, làm sao lại là hắn? Hắn không phải tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, liền thánh thành Bát Tuấn đều vô duyên sao? Tô Mạch Hàn cao mày. Hắn khí tức trên người thập phần nội liễm. Nhìn không ra tu vi cụ thể của hắn. Tô Mạch Huyên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Thiên Thần là ai, chính là người thừa kế Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, đã từng là một thành viên bên trong Thánh Thành Bát Tuấn, bài danh không cao lắm, cũng chỉ hạng 6. Về sau bởi vì bản thân tu luyện ra vấn đề, trên Thánh Thành Bát Tuấn xóa tên, sau đó liền mai danh nhận tích, không có ai biết hắn về sau phát sinh cái gì. Nhưng mà không nghĩ tới lần này hắn lại hoành không xuất thế, còn xếp sau Sở Nhạn Nam. Ha ha, Sở Nhạn Nam, còn không có đến phiên ngươi, ngươi gấp cái gì? Tô Mạch Hàn cười ha ha, cười không kiêng nể gì cả. Sở Nhạn Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Sở Nhạn Nam hắn còn chưa từng mất mặt như vậy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác nóng bỏng. Coi như số 2 không phải ta, số 3 cũng hẳn là ta đi. Sở Nhạn Nam khẽ cắn môi, tựa như muốn tìm mặt mũi trở về, hắn vừa làm ra động tác khởi hành, lại một đạo thanh âm vang lên. Số 3, Diệp Thiên Tuyết. 3. Thanh âm này tựa như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Sở Nhạn Nam, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Ha ha, cười chết ta. Tô Mạch Hàn cười không ngậm miệng được, càng khoa trương ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đấm ngực dậm chân. Tu sĩ khác rất muốn cười nhưng lại không dám cười, uy danh Sở Nhạn Nam, tu sĩ ở đây vẫn rất rõ ràng. Tam ca, tự luyến cuồng là ai? Cách đó không xa, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng người ở đây cơ hồ đều nghe rõ. Phốc phốc. Tô Mạch Huyên che mặt mà cười, tu sĩ khác lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng phía tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Quan Tiểu Thất. Mẹ nó, tiểu tử này thực can đảm, vậy mà nói Sở Nhạn Nam là tự luyến cuồng, mặc dù ta cũng không thể không thừa nhận Sở Nhạn Nam là một tự luyến cuồng, nhưng ta không dám nói ra, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Người kia như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là có dạng huynh đệ gì thì sẽ có dạng người đó, người này cũng đủ phách lối. Không đúng, các ngươi nhìn bộ dáng kia không giống như là đang cố ý rêu cợt Sở Nhạn Nam, ngược lại giống như hiếu kỳ mà thôi. Đám người mặc dù không dám rêu cợt Sở Nhạn Nam, nhưng lại đang thì thầm nói chuyện, những lời này Sở Nhạn Nam nghe vào trong tai, nguyên bản khó chịu trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Sở Nhạn Nam con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất, làm Quan Tiểu Thất giật mình. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Sở Nhạn Nam nhìn chăm chú Quan Tiểu Thất nói, một vòng sát ý từ trên người hắn lặng yên tản ra. Ta không nói gì. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói, Sở Nhạn Nam nghe vậy còn tưởng rằng Quan Tiểu Thất sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng sau một khắc, sát khí trên người Sở Nhạn Nam triệt để bộc phát. Chỉ nghe thấy Quan Tiểu Thất lại thập phần chân thành nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi tự luyến cuồng tên gọi là gì mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Mạch Hàn lại là cười không ngừng, nước mắt đều cười ra. Ha ha! Tu sĩ toàn trường cũng nhịn không được nữa cười ra. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, răng cũng phát ra thanh âm ma sát bén nhọn, hắn từng bước một hướng Quan Tiểu Thất đi đến, mặc dù pháp không được trách chúng, nhưng hắn không muốn buông tha Quan Tiểu Thất. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám rêu cợt bản thân, hơn nữa bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Thiên tài thường thường tự ngạo, nhưng thường thường chịu không được đả kích, Sở Nhạn Nam chính là ví dụ tốt nhất. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho nói hay sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm một bước tiến lên, sắc mặt bình thản nhìn Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam thấy thế, bước chân trong nháy mắt ngừng một cái, Quan Tiểu Thất hắn không để vào mắt, nhưng Tiêu Phàm, hắn có chút kiêng kỵ. Số 4, Sở Nhạn Nam. Có lẽ là người chủ trì nhìn không được, rốt cục kêu danh tự Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam lúc này mới thu liễm khí tức, lạnh lùng trừng Quan Tiểu Thất một cái. Qua một lúc muốn ngươi để mặt. Ta lại không khiêu chiến ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quan Tiểu Thất lơ đễnh nói ra. Sở Nhạn Nam kém chút lảo đảo, rơi xuống hư không, hắn thẻ số xếp phía trước Quan Tiểu Thất, người bài danh trước không thể khiêu chiến phía sau, chỉ cần Quan Tiểu Thất không chủ động tới cửa, Sở Nhạn Nam tự nhiên không làm gì được Quan Tiểu Thất. Số 5, Tô Mạch Huyên. Người chủ trì thanh âm tiếp tục vang lên, lần lượt từng bóng người hướng về Sơn Phong bay đi. Số 10, Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, rốt cục kêu lên danh tự Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vòng thứ 2 bản thân thành tích có vẻ như không được tốt lắm. Vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Tiêu Phàm cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch vòng thứ 2, vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Trọng tài có phải cố ý thiên vị Tiêu Phàm hay không? Đoán chừng Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích khảo hạch rất không tệ, hơn nữa, Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo và Tô Mạch Hàn, không phải cũng xếp sau hai người sao? Phán quyết này coi như công bằng. Vị trí càng cao, đối mặt khiêu chiến càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng lớn. Không ít người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, khe khẽ bàn luận. Sợ đắc tội với sát thần. Rất nhanh, người chủ trì lập 108 thẻ số, Quan Tiểu Thất bài danh cũng coi như gần phía trước, thứ 18. Bài danh trước sau hắn đều là cường giả chiến đế cảnh, rất hiển nhiên, chiến hồn điện cũng không thiếu khuyết thiên tài cao thủ chân chính, không ít người hơn nửa tháng đến nay đều có nhiều đột phá. Cuối cùng một cái tên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụ tới, cầm đầu chính là Diệp Thệ Thủy, hai phó điện chủ cũng chỉ có ý chỉ cuồng sinh đến, Giang Thiên Vân cũng không xuất hiện ở nơi này. Giang Thiên Vân vì tránh ngại, cố ý chưa đi đến sát lục cổ địa, mà khi Nam vực đại bỉ bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, dù là hắn vội vã muốn vào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đám người Diệp Thệ Thủy đứng ở đằng xa dừng lại, hướng về phía không trung hơi hơi gật đầu ra hiệu, đám người nhìn lại, lại nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả áo xám. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ 3 tranh tài chính thức bắt đầu. Áo xám lão giả nhìn xuống phía dưới quá khẽ. Lục đạo. Chương 946. Nói đùa mà thôi. Theo thanh âm áo xám lao giả vang lên, tất cả mọi người nhiệt tình vọt lên, bất quá rất nhanh, ánh mắt đám người liền rơi vào số 108. Số 108, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lao giả nhàn nhạt mở miệng. Mỗi người đều có 3 cơ hội, chia làm 3 lượt khiêu chiến thi đấu, mỗi một vòng đều từ cuối cùng bắt đầu, đến cái thứ nhất kết thúc, vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc, chính là bài danh cuối cùng Nam vực đại bỉ. Số 108 là một thanh niên lam bảo. Chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Những chiến hoàng bài danh cuối cùng có một chút khẩn trương, sợ bị hắn chọn chúng, nếu như mình bị chọn chúng, vậy thì tương đương với nhiều thêm một trận chiến. Bất quá đại đa số tu sĩ lại một mặt nhẹ nhõm, tính trước kỹ càng, tựa như đã sớm biết rõ bản thân sẽ không bị chọn chúng. Lam bào thanh niên liếc nhìn lấy tu sĩ trên các ngọn núi lớn một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào tòa đỉnh núi thứ 10, nói: "Ta muốn khiêu chiến số 10." Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, số 108 khiêu chiến số 10, hắn đây là cố ý gây chuyện à? Toàn trường tất cả ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trên người Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm chính là thứ 10. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, loại dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, mị mị hai mắt nói: "Muốn chơi ta? Đến cùng xem ai chơi ai." "Chuẩn." Áo xám lao giả cũng là kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nghe vậy, Lam Bảo thanh niên hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi, lúc này liền rơi vào trước mặt Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói: "Mời." Lời còn chưa dứt, Lam Bảo thanh niên bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết chiến hoàng cảnh cùng Tiêu Phàm chiến đế cảnh trung kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu. "Cút." Một tiếng quát nhẹ, hồn lực đáng sợ từ trong miệng Tiêu Phàm thoát ra, hóa thành từng chuôi hồn lực chi kiếm bao phủ Lam Bảo thanh niên. Phốc phốc. Trước mắt, quần áo Lam Bảo thanh niên đều bị quấy đến vỡ nát, chỉ lưu lại một cái quần lót, thân thể Lam Bảo thanh niên cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết vì sao. Hắn sớm đã chuẩn bị bị Tiêu Phàm trọng thương, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp để hắn trần truồng. Nếu là bình thường trần truồng cũng không sao cả, dù sao bên trong hồn giới hắn có không ít quần áo, lấy thực lực hắn, chớp mắt liền có thể thay đổi một thân mới. Nhưng mấu chốt là tại sát lục cổ địa căn bản không có cách mở hồn giới a. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hồi lâu, Lam Bảo thanh niên khẽ cắn môi gào thét, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. "Vậy ta liền thành toàn ngươi." Tiêu Phàm mở trừng hai mắt, một cỗ sát khí đáng sợ như thực chất hóa kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng ngực Lam Bảo thanh niên, thân thể bay ngực ra, một vòng yêu diễm máu tươi tại hư không vẩy ra. Mà Lam Bảo thanh niên lại không có âm thanh, hiển nhiên là chết không thể chết lại. T. Tu sĩ vây xem không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị sự tàn nhẫn cùng quyết đoán của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu Phàm vậy mà ngay trước mặt Chiến Hồn Điện điện chủ cùng Phó điện chủ chém giết một thiên tài tương lai. Dù là Diệp Thệ Thủy cùng ý chỉ cuồng sinh trong con ngươi cũng lóe qua một tia kinh dị. Vòng thứ ba thi đấu chỉ phân thắng bại, không cho phép giết người. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy mở miệng nói: "Kẻ giết người, hủy bỏ tư cách thi đấu." Nghe vậy, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Sở Nhạn Nam cùng Trì Thu Tuyết đám người, bọn hắn ước gì Tiêu Phàm bị đào thải. Sở Nhạn Nam trong lòng lại bắt đầu tính toán, nghĩ đến sự tình thu phục Tiêu Phàm. Ngược lại thần sắc Tiêu Phàm như thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thệ Thủy một cái, ngược lại nhìn về phía áo xám lao giả không chúng nói: "Tiên bối, ngươi là trọng tài hay là hắn là trọng tài, Nam vực đại bỉ như vậy làm sao để nhân viên tạp vụ tùy ý mở miệng đây?" "Nhân viên tạp vụ?" Nghe được bốn chữ này, Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì nổi giận, bản thân đường đường là Chiến Hồn Điện điện chủ, lại là nhân viên tạp vụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một hậu bối làm cho tức giận, hận không thể một cái tát chết hắn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm biết hắn, lại cố ý xem như không quen biết hắn, mà Diệp Thệ Thủy lại vô lực phản bác. Không trung áo xám lão giả lảo đảo một cái, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trong lòng một trận thầm mắng. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết đây là điện chủ đại nhân sao? Coi như ta là trọng tài, hắn cũng tùy thời có thể hủy bỏ tư cách trọng tài ta đây đấy. Người khác biết Diệp Thệ Thủy cũng bị lời nói Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, không khỏi thầm than Tiêu Phàm lớn mật. Nhìn thấy áo xám lão giả không nói gì, Tiêu Phàm lại nói: "Đúng, tiền bối trước đó tuyên bố quy tắc vòng tranh tài thứ 3 có vẻ như không nói vòng thứ 3 thi đấu không thể giết người." Áo xám lão giả đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm ân cần thăm hỏi một lần, kể từ đó, giết chết người này không phải Tiêu Phàm sai lầm, ngược lại biến thành trách nhiệm hắn. Bất đắc dĩ, áo xám lao giả đành phải nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, Diệp Thệ Thủy như cây cột đứng tại đó, dứt khoát xem như cái gì đều không nghe được. "Tiên bối, ngại quá, nói đùa mà thôi." Đột nhiên, Tiêu Phàm lại cười, trong nháy mắt, một vệ sáng bắn vào thể nội Lam Bảo thanh niên, không đúng, nói cho đúng là một nam loa thể. "A." Loa thể nam đột nhiên ôm đầu kêu thảm, hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. Đám người kinh dị nhìn Lam Bảo thanh niên, vừa nãy hắn không phải chết à? Hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ, tại sao lại sống? Đây là thủ đoạn gì? Úy Chỉ Cuồng Sinh cũng kinh dị vô cùng, vừa nãy thậm chí ngay cả hắn đều không nhìn ra Lam Bảo thanh niên có dị dạng, kỳ thật đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Thệ Thủy cũng không nhìn ra. Tiêu Phàm hưu ý vô ý nhìn Diệp Thệ Thủy, trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Diệp Thệ Thủy quả nhiên không muốn để cho ta đoạt được đệ nhất, một khi ta xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, hắn cũng kiếm cớ hủy bỏ tư cách ta, may mà ta có dự kiến trước. Lấy y thuật Tiêu Phàm bây giờ, cho một tu sĩ ngất quá đơn giản, cho dù chiến thánh cảnh cũng nhìn không ra. Bất quá, Tiêu Phàm không có giết chết người kia, nhưng tại thể nội hắn cũng lưu lại một chút thai hoàng ẩm, không cần mấy ngày, người kia chiến hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Một chiến hoàng cảnh dám khiêu khích hắn, cái này rõ ràng muốn cố ý làm khó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không phải là thiện nhân, hắn là Tu La Điện điện chủ. Tiền bối, kế tiếp thôi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, làm một cái thủ thế mời. Áo xám lao giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái nói. Trận chiến này, số 10 thắng. Số 107, ngươi muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt lao giả áo xám lại nhìn về phía tu sĩ số 107, đó là một người thanh niên trang phục kín màu đen. Thanh niên hắc ý thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Ta muốn khiêu chiến số 10. Lại là Tiêu Phàm. Tu sĩ vây xem không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sa luân chiến à? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn thật đúng là không đem tu sĩ chiến hoàng cảnh để ở trong mắt, lúc đầu một vạn người cùng tiến lên, hơn nữa rất nhiều đều là chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm hắn làm sao sợ qua. Chớ nói chi là một kẻ bên trên, chẳng qua là theo thứ tự duy nhất là nơi này không cho giết người, mà lần trước hắn trực tiếp giết đến tận vạn người. Lan tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Thần sát Tiêu Phàm đạm mạc nói. Lục đạo. Chương 947, đầu hàng lưu quần lót. Lan tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Tiêu Phàm bình thản nói quanh quẩn tại hư không, thần sắc thanh niên đeo hắc y biến đổi, cảm giác toàn thân phát lạnh, một màn vừa nãy làm bảo thanh niên biến thành loa thể còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như ta không đi lên, gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, dù sao Tiêu Phàm không được giết người, không chừng chỉ mất mặt mà thôi. Thanh niên hắc y quyết định chắc chắn, hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi. Đáng tiếc, hắn kết cục cùng số 108 cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ lưu lại một cái quần lót. Người này hình như là người lăng ra đi, muốn vì lăng ra báo thủ, có thể cuối cùng vẫn chỉ làm mất mặt lăng ra. Không chỉ có người lăng ra, còn có giang ra, lôi ra, cùng người ngô ra, bọn hắn thật đúng là cùng Tiêu Phàm quyết tuyệt. Đúng rồi, làm sao không thấy lăng thiên đây, lấy thực lực lăng thiên tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề, chẳng lẽ hắn không thông qua vòng thứ hai? Nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trừ những kẻ cùng hắn có thủ, đoán chừng cũng không ai lại làm ra dạng sự tình này. Tiếp tục. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiến hoàng cảnh xa luân chiến với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Số 106 lại là một nữ tử, hắn thập phần do dự khi chọn Tiêu Phàm, nếu như nàng là thân nam nhi cái kia cũng không sao cả. Đang lúc nàng giấu gì, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mọi người yên tâm, hôm nay vô luận nam nữ, để mọi người xem đủ, nam lưu của lót, nữ cái gì cũng không lưu lại, mọi người có hứng thú hay không? Có. Vô luận là ở đâu, đều không thiếu người gây sự. Liền tựa như tu sĩ chiến hồn điện, bọn hắn cũng chưa chắc e ngại mấy đại gia tộc, nhìn thấy người mấy đại gia tộc bị Tiêu Phàm làm đủ, bọn hắn cũng xem như về vui. Nghe vậy, nữ tử kia toàn thân run một cái, cắn răng nói. Ta bỏ quyền. Thực sự là đáng tiếc, dáng người cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, nữ tử kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng may nàng không có xúc động đi khiêu chiến Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là làm cho nàng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó... Lại có mấy người liên tục khiêu chiến Tiêu Phàm, hơn nữa đều là một chút nam tử, Tiêu Phàm rốt cục không kiên nhẫn. Ngay giờ phút này, Diệp Thệ Thủy đột nhiên mở miệng nói. Từ kế tiếp bắt đầu, không cho phép. Không cho phép lưu quần lót đúng không? Diệp Thệ Thủy còn chưa nói xong liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, cố ý để cao thanh âm nói. Vị tiền bối này thật đúng là khẩu vị nặng, ta kính già yêu trẻ, ngươi yên tâm, qua một lúc tuyệt đối để ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thệ Thủy mặt sầm lại, bản thân đường đường là chiến hồn điện điện chủ. Làm sao có thể có những đam mê này? Tiêu Phàm lời này, không phải là cố ý ác tâm với bản thân sao? Các ngươi cũng nghe, vị tiền bối này đều không kiên nhẫn nữa. Lời nói Tiêu Phàm tiếp tục vang vọng hư không, trong lòng hắn đều có loại cảm giác muốn cười, nói. Vậy cứ như vậy đi, từ người kế tiếp khiêu chiến ta bắt đầu, đầu hàng có thể lưu cái của lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Mặc dù lao tử không được giết các ngươi, nhưng chơi đùa các ngươi vẫn có thể, dám đối phó ta. Ta liền để cho các ngươi làm mất hết mặt mũi. Đám người vây xem nghe vậy có lớn tiếng kêu tốt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng có người yên lặng. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy kìm nén đến đỏ bừng, thiếu chút nữa thì đến biên giới bộc phát. Điện chủ đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là không nên tham dự. Úy Chỉ Cuồng Sinh cười nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thệ Thủy ăn thiệt thòi, âm thầm không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái. Số 98. Thanh âm lão giả áo xám có chút phát run. Hắn thật đúng là bội phục dũng khí Tiêu Phàm, dám dạng này nói chuyện với Diệp Thệ Thủy. Ta khiêu chiến số 86. Số 98 là một nữ tử váy trắng, nghe thấy Tiêu Phàm nói, nào còn dám đi khiêu chiến Tiêu Phàm. rốt cục có thể dừng một hồi, đáng tiếc, vừa mới những hình ảnh kia không có sử dụng ký ức thủy tinh lưu lại, nếu như có thể lưu lại, sẽ như thế nào? Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Sau đó từ trong tay áo không gian hồn điêu lấy ra một khối tiểu mục đầu, khiếp hai mắt nói. Tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp có vẻ như có thể làm điểm này, qua một lúc khẳng định còn có không ít người sẽ khiêu chiến ta, đến thời điểm ghi chép những hình ảnh này, chơi đám đại gia tộc một vố cũng không tệ. Lấy tạo nghệ hồn điêu hắn bây giờ, vài đầu tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp mấy hơi thở liền hoàn thành, chỉ là khiến hắn thất vọng là, tiếp theo một đoạn thời gian vậy mà không có người khiêu chiến hắn. Khả năng những người này cũng biết rõ, lấy thực lực chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh, dù là xa luân chiến cũng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại sẽ trở thành đối tượng cho Tiêu Phàm nhục nhã. Bọn hắn dứt khoát cũng không có tiếp tục lấy xa luân chiến ứng phó Tiêu Phàm, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày. Số 50, ngươi muốn khiêu chiến đối thủ là? Áo xám lao giả không sợ người khác làm phiền nói ra. Số 10, mở miệng nói chuyện lại là một lam bào nam tử, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm. Lâm Tu, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm, ta đều có thể một ngón tay bóp chết ngươi. Lam bào nam tử vừa dứt lời, Tô Mạch Hàn liền cao giọng rung giận. Lam bào nam tử không phải người khác chính là thiếu chủ Lâm Tu Liệp Hồn Các Lâm gia. Lúc trước Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bị bắt, nguyên bản hắn muốn mua, cuối cùng bị thực lực Tiêu Phàm chấn nhiếp, không thể không ảm đạm rời đi. Dù là Tiêu Phàm giết Lâm gia Phong Vân nhị lão, Lâm gia cũng không dám báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Lâm Tu cũng dám chủ động đứng ra đánh với Tiêu Phàm một trận. Tô đại thiếu, có vẻ như ta khiêu chiến ai cũng không có quan hệ với ngươi. Lâm Tu thản nhiên nói, sau đó lại cười ha ha nhìn Tô Mạch Huyên. Mạch Huyên, ngươi nói đúng không? Danh tự tỷ ta là ngươi có thể gọi sao? Tô Mạch Hàn thập phần khó chịu nói, bình thường tại Liệp Hồn Các, Lâm Tu kêu Tô Mạch Hàn cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn công nhiên không cho hắn mặt mũi, cái này khiến Tô Mạch Hàn như thế nào không giận. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để hai huynh muội các ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin. Trong lòng Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, bất chi bất giác đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Chiến đế trung kỳ. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi Lâm Tu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chiến đế trung kỳ, vậy mà chỉ xếp thứ 50, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm, ngươi rất ngoài ý muốn thực lực ta sao? Qua một lúc ngươi liền không ngoài ý. Lâm Tu híp hai mắt, thập phần tự tin nói. Vẫn là câu nói kia, đầu hàng lưu của lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, thần sắc không hề bận tâm. Mặc dù hắn không biết Lâm Tu người nơi nào đến tự tin, nhưng Tiêu Phàm trên người xác thực cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này rất quỷ dị, lại rất kỳ lạ. Tiêu Phàm không thể không lưu tâm. A, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Lâm Tu tà tà cười một tiếng, đồng nhiên, đỉnh đầu hắn trống rông xuất hiện hai đạo hư ảnh to lớn, một cỗ khí tức bàng bạc quét sạch ra. Song sinh chiến hồn. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, nơi xa Tô Mạch Hàn lại kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lục đạo. Chương 948, Di hồn chi thuật. Con ngươi Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai đạo hư ảnh phía sau Lâm Tu, một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu. Một cựu phẩm chiến hồn Kim Sĩ Long Sư. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu so với Kim Sĩ Long Sư ngưng thực hơn rất nhiều. Kim Sĩ Long Sư hư ảnh cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thập phần quái dị, chính là chiến hồn này tựa như không thuộc về Lâm Tu. Thế nhưng khí tức trên người Kim Sĩ Long Sư lại cùng hồn lực Lâm Tu ba động một dạng, cái này lại từ khía cạnh nói rõ, chiến hồn Kim Sĩ Long Sư cũng là chiến hồn Lâm Tu. Lúc này, Tiêu Phàm nghe được Tô Mạch Hàn nói, lập tức truyền âm nói: Chẳng lẽ trước kia hắn không phải song sinh chiến hồn hay sao? Không sai, hắn trước kia chỉ có một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, không có Kim Sĩ Long Sư chiến hồn, chẳng biết tại sao hắn bây giờ lại là song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn giải thích nói. Thật đúng là dạng này ư. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vừa mới hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi, không nghĩ tới Kim Sĩ Long Sư chiến hồn thực không phải Lâm Tu. Tiêu Phàm, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác Lâm Tu bị thi triển di hồn chi thuật. Lúc này, Tô Mạch Huyên thanh âm lại vang lên bên tai hắn. Di hồn chi thuật. Cái gì là di hồn chi thuật? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cảm giác còn là lần thứ nhất nghe được cái từ này, bất quá lại có một loại cảm giác quen thuộc. Di hồn chi thuật chính là một loại phương pháp truyền thừa điện ngàn năm trước đó, Tam Đại Chí Cao Thần Điện nghiên cứu ra một loại cấy ghép chiến hồn. Tên như ý nghĩa, di hồn chi thuật là có thể đem chiến hồn cấy ghép trên người tu sĩ. Liên tựa như loại trạng thái Lâm Tu này, hắn nguyên lai chỉ có một chiến hồn. Sau đó cấy ghép một chiến hồn mới trên người hắn, thì có hai chiến hồn. Loại năng lực quỷ dị này nguyên bản chỉ có truyền thừa điện biết rõ, chẳng biết tại sao di hồn chi thuật lại bị Liệp Hồn Các Lâm gia có được, bởi vậy, Lâm gia cho tới bây giờ không thiếu hụt người song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn một hơi nói xong. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng kinh dị không thôi, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến Tỏa Hồn Châu. Tỏa Hồn Châu không phải cũng nắm giữ loại năng lực này sao? Hơn nữa, Tỏa Hồn Châu cây ghép chiến hồn càng thêm thuần túy, cơ hồ cùng tu sĩ thức tỉnh chiến hồn giống nhau như lúc. Hắn có chiến hồn Kim Sĩ Long Sư là thế nào a? Tiêu Phàm rất muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm đáp án, lại phát hiện Lâm Tu đã đánh tới. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại, lại truyền âm cho Tô Mạch Huyên hỏi một vấn đề. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghe cha ta nói qua, những chiến hồn này chỉ là hồn lực khí tức cùng chiến hồn tương tự, luận thiên phú và thực lực cũng không có chân chính khủng bố như song sinh chiến hồn. Tô Mạch Huyên thanh âm vang lên lần nữa. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, khiếp hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tu Kim Sĩ Long Sư, âm thầm trầm ngâm nói. Lúc trước Nam Cung Thiên Giật có vẻ như cũng thi triển loại thủ đoạn này, cũng là Kim Sĩ Long Sư chiến hồn. Ta nhớ đến lúc ấy Nam Cung Thiên Giật là vì bảo hộ Thiên Cơ Môn truyền thừa, Thiên Cơ Môn cùng hồn điêu thú có quan hệ, chẳng lẽ Lâm gia cũng cùng hồn điêu thú hoặc là hồn văn có quan hệ? Và anh, một đạo trưởng cương to lớn ầm vang đập vào trên người Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm như đạn pháo bay ngược ra. Ha ha, Tiêu Phàm, thực lực ngươi như vậy sao? Lâm Tu nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn đánh bay, lập tức cất tiếng cười to, tùy tiện vô cùng, hắn có loại cảm giác lao tử thiên hạ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có nghe hắn nói. Vẫn nhớ vấn đề, trong lòng suy tư nói. Liệp Hồn Các. Cái này Lâm gia có lẽ chiến hồn cùng hồn thú có nghiên cứu không tầm thường, nếu như có thể làm rõ ràng vấn đề này, ta có lẽ liền có thể biết rõ, chiến hồn trên người ngươi làm sao mà có. Nghĩ vậy, con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng lãnh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu bị ánh mắt Tiêu Phàm làm giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ra vẻ trấn định, quát to. Tiêu Phàm, lan tới nhận lấy cái chết. 3. Vừa dứt lời, một vệ sáng lóe qua đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Tu, một đạo năm ngón tay thủ ấn hung hăng quất vào mặt hắn, thanh âm nước xương vang lên. Thân thể Lâm Tu bay ngược ra, trong miệng máu tươi vẩy ra, con ngươi kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ta là chiến đế trung kỳ, hơn nữa còn nắm giữ song sinh chiến hồn, làm sao có thể bị hắn đập bay? Trong lòng Lâm Tu gào thét, đều là vẻ khó tin. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, không đợi hắn phản ứng, một cái chân to lại đá trên mặt hắn, Lâm Tu lòng đang rỉ máu. Một màn này biết bao quen thuộc, lúc trước Tô Mạch Hàn không phải liền bị Tiêu Phàm tấn như thế cha sao. Nhưng mà, khiến hắn tuyệt vọng là, Tiêu Phàm vẫn không dự định buông tha hắn, trái một tay, phải một chân, như đá đống cát, thân thể Lâm Tu tại hư không vừa đi vừa lùi về. Muốn nói thủ đoạn vũ nhục người, ta chỉ phục Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn bĩu môi nói, hắn cảm giác mặt bản thân lại nóng bỏng tay đau. Cũng chỉ có Tô Mạch Hàn hắn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Lâm Tu trong lòng có bao nhiêu biệt khuất. Về sau đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Phàm, quá ác. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã coi Tiêu Phàm là nhân vật cấm kỵ. Mọi người tin tưởng, nếu như một vòng đấu có thể giết người, Lâm Tu đã không biết chết bao nhiêu lần. Coi như đám người chết lặng, Tiêu Phàm tới gần Lâm Tu một sát na kia, một vòng lục quang tả dị từ trong con ngươi hắn bắn nhanh ra, xông vào mi tâm Lâm Tu. Bởi vì tốc độ tốc hành, ở đây cũng liền Diệp Thệ Thủy cùng người chủ trì áo xám lao giả bắt được một tia gì, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm, đủ rồi, hắn đã bại. Người chủ trì áo xám lao giả cũng nhìn không được, đành phải kêu dừng. Thực tưởng mình là thứ gì? Chỉ ngươi dạng này, tiểu ra một bàn tay liền có thể chụp chết mấy cái. Tiêu Phàm dừng thân hình lại, mặt coi thường. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi nồng đậm, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không có nói dối, lấy thực lực hắn đoán chừng thật có thể một bàn tay chụp chết Lâm Tu. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía áo xám lao giả nói. Tiên bối, hắn có vẻ như không nhận thua đi. Vòng thi đấu không cho giết người, chẳng lẽ còn không thể làm người bị thương sao? Đương nhiên, tiền bối nói chuyện vẫn là phải nghe, kính giả yêu trẻ là chuyện tu sĩ chúng ta nên làm. Thần sắc lao giả áo xám co lại, nhìn lại Lâm Tu một chút đã không thành dạng, đầu biến thành đầu heo, ngưng tiếng nói. Số 50 thân thể trọng thương không có sức tái chiến, hủy bỏ tư cách, xếp hạng thứ 108, những người khác lên cao một thứ tự. Không ít người nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Không cần chiến đấu liền có thể vào một cái thứ tự, bọn hắn làm sao mất hứng đây. Cái này cũng được. Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhìn 50 tu sĩ phía sau, cười tủm tỉm nói. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình. Những người kia cúi đầu, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng, nhất là những người lôi ra, lăng ra kia, giờ phút này chỉ còn lại một cái quần lót, sắc mặt khó coi vô cùng, rất nhiều người trong lòng đang dùng rằng có phải nên rời khỏi tranh tài hay không. Có vẻ như còn có một sự tình không có làm. Tiêu Phàm lại nói, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm quang bao phủ Lâm Tu, trực tiếp đem quần áo phá tan thành từng mảnh, chân chính không mảnh vải che thân. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, không ít nữ tu sĩ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Phàm thật đúng là nhục nhã người không đền mạng. Lâm Tu tỉnh lại nếu biết rõ mình bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy lột sạch, đoán chừng hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như cái gì đều không phát sinh, nói ra. Trước đó câu nói kia một mực hữu hiệu, khiêu chiến ta, đầu hàng lưu lại của lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả, đây chính là hậu quả không đầu hàng. Tiêu Phàm, ngươi đủ rồi. Diệp Thệ Thủy hoàn toàn nhìn không nổi nữa, phẫn nộ quát. Lục đạo. Chương 949, quan tiểu thất xuất chiến. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy nổi bão, rất nhiều tu sĩ lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tu đã thua, ngươi còn cần tiếp tục xuất thủ sao? Làm nhục người như vậy, đây không phải cách làm đại trượng phu. Diệp Thệ Thủy con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, hận không thể lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của Tiêu Phàm. Ngươi là ai, nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Trọng tài đều không có tuyên bố ta thắng, ta hiện tại liền còn là tham gia thi đấu, chẳng lẽ xuất thủ có vấn đề sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ, làm bộ không quen biết Diệp Thệ Thủy, ngữ khí bình tĩnh nói. Lão giả áo xám sạm mặt lại, nếu như Diệp Thệ Thủy đều không có tư cách nói chuyện, người ở đây còn ai có tư cách nói chuyện đâu? Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm xác thực không có trái với quy tắc. Ngươi! Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì tức giận. Lúc này, Úy Chỉ Cuồng Sinh một bên vội vàng nói. Tiêu Phàm, ngươi có biết rõ vị bên cạnh ta là ai? Không biết. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc lắc đầu, một chút cũng không giống nói láo. Vị này chính là Chiến Hồn Điện Điện Chủ đại nhân. Ngươi dám nói chuyện cùng Diệp Điện Chủ như thế nhất định chính là Phạm Thượng. Úy Chỉ Cuồng Sinh quắc khẽ, rất có mấy phần nộ ý. Bất quá không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Úy Chỉ Cuồng Sinh lại nói. Bất quá, ngươi không quen biết Điện Chủ đại nhân, người không biết vô tội, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hủy bỏ ngươi một lần khiêu chiến, ngươi có thể lại nói. Vãn bối nhận tội. Tiêu Phàm trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc bộ dáng, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối không biết Điện Chủ đại nhân ở đây, xin thứ tội. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, một chút cũng không có ý tứ xin lỗi. Thôi. Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, dư quang hung hăng quét Úy Chỉ Cuồng Sinh một cái, Úy Chỉ Cuồng Sinh lại tựa như cái gì cũng không thấy, giả bộ như một mặt nghiêm túc, kỳ thật hắn trong lòng rất muốn cười. Không ít người vừa mới biết rõ thân phận Diệp Thệ Thủy, tất cả đều mắt trợn tròn, Tiêu Phàm lại là không nhìn Chiến Hồn Điện Điện Chủ đại nhân. Chơi ạ, nhanh Giang Thiên Kiếp xuống đánh chết tên ôn thần làm loạn này đi. Bọn hắn không cách nào chịu đựng, Tiêu Phàm vậy mà cái gì cũng đều không có, rất hiển nhiên, Úy Chỉ Cuồng Sinh là cố ý xóa tội cho Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Úy Chỉ Cuồng Sinh tràn ngập cảm kích, thầm nghĩ trong lòng. Nếu thân phận Diệp Thệ Thủy bại lộ, vậy liền không dễ chơi. Số 49, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lao giả thanh âm tiếp tục vang lên, hắn âm thầm lạo một vệt mồ hôi lạnh thay Tiêu Phàm. Số 49 là một người thanh niên mặc chiến bào màu vàng óng, nguyên bản hắn muốn khiêu chiến Tiêu Phàm. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Tu trong phế tích, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta khiêu chiến, số 43. Lại một gia hỏa nhạy bén. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn không sợ xa luân chiến, nhưng con muỗi nhiều cũng sẽ làm người chán ghét. Tiêu Phàm cố ý nghĩ ra loại thủ đoạn này, phá những tu sĩ đại gia tộc liên thủ xa luân chiến. Nếu như không thể giết chết, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối với những người này, Tiêu Phàm cũng không quá đặt ở trong lòng. Hắn mục tiêu là hạng nhất, tại đỉnh cao nhất, Diệp Trường Sinh ngồi xếp bằng, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Vậy mà nhìn không ra tu vi hắn, thân làm đệ nhị thánh thành Bát Tuấn chí ít cũng hẳn là chiến đế trung kỳ, thậm chí chiến đế hậu kỳ. Con người Tiêu Phàm rơi vào phía trên Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh cũng giống như cảm nhận được một đạo ánh mắt lăng lệ, hơi hơi mở ra hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc không hề bận tâm. Dù là Tiêu Phàm những ngày qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong mắt Diệp Trường Sinh cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bốn mắt tương đối, hai người trên người đều dâng lên một cỗ chiến ý vô hình, sau ba hơi thở, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Diệp Trường Sinh là một đối thủ không tồi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, khi hắn thu hồi ánh mắt lại là trong lúc vô tình rơi vào tòa thứ hai, nơi đó ngồi một nam tử áo đen. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này so với lần trước nhìn thấy Lăng Thiên còn càng thêm nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm không có vô tận chiến hồn, gặp Lăng Thiên nắm giữ chiến hồn Thiên Hỏa Kỳ Lân, chết vào tay ai còn không thể biết đây, nhưng mà nam tử mặc áo đen này khiến hắn càng thêm ngưng trọng. Người này có vẻ như kêu Hoàng Phủ Thiên Thần đi, hẳn là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, chỉ là trước kia vì cái gì không có nghe nói đến hắn, lấy thực lực hắn nên đủ để xếp vào Thánh Thành Bát Tuấn A. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn lúc này mới phát hiện, muốn chiếm lấy hạng nhất thật đúng là không phải dễ dàng. Số 3 Diệp Thiên Tuyết, Cố Lanh Ý mặc dù đáng sợ nhưng Tiêu Phàm còn có thể chịu đựng được. Về phần hạng 4 Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng nhìn không thấu. Mặc dù Sở Nhạn Nam là đệ tam thánh thành bát tuấn nhưng hắn cho dù là mạnh cũng sẽ không mạnh hơn Lăng Thiên quá nhiều, đánh với hắn một trận, Tiêu Phàm vẫn có chút nắm chắc. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Tô Mạch Huyên vậy mà xếp số 5, còn số 6 Độc Cô Trường Phong cùng số 7 Lôi Hạo. Tô Mạch Hàn xếp số 8 cũng coi như bình thường, nhưng Diệp Lâm Trần chỉ xếp số 9, Tiêu Phàm liền không thể nào hiểu được. Từ khí tức trên người Diệp Lâm Trần phán đoán, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không thua Tô Mạch Hàn bọn hắn. Tiêu Phàm dám cam đoan, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không kém gì Thánh Thành Bát Tuấn, chẳng lẽ là Diệp Lâm Trần quá mức im ắng, hay là thân phận hắn không bằng những người khác. Đoán chừng Diệp Lâm Trần là con thứ, cho nên vô duyên Thánh Thành Bát Tuấn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối thủ của hắn cũng đặt ở trên thân 9 người này. Về phần người sau lưng hắn, Tiêu Phàm không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, dù sao, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể thắng liên tiếp, một cơ hội liền đủ để chiếm lấy hạng nhất, nhưng hắn cũng phải có dạng thực lực này. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua một ngày, rốt cục đến phiên số 18 Quan Tiểu Thất. Số 17, lựa chọn đối thủ của ngươi hoặc là từ bỏ. Áo xám lao giả lại hỏi. Quan Tiểu Thất ngắm lại, ánh mắt từ phía trước sơn phong từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào tòa sơn phong thứ 6. Ta muốn khiêu chiến số 6. Số 6. Tiểu tử này hình như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là lớn mật, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều muốn khiêu chiến. Tiêu Phàm cùng cũng liền thôi, thật sự cho rằng hắn cũng giống như Tiêu Phàm sao. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Quan Tiểu Thất cùng Độc Cô Trường Phong, không ít người càng là trào phúng. Sắc mặt Độc Cô Trường Phong không dễ nhìn, tựa như mình đã bị vũ nhục, lạnh lùng nhìn Quan Tiểu Thất đạp không mà đến. Bại tướng dưới tay, lần trước để ngươi chạy, thực coi là mình có chút cân lượng. Độc Cô Trường Phong quát lạnh, quanh thân gió xoáy vân dũng, từng đạo vòi rồng tại hư không gào thét, tựa như phong long chân chính. Nguyên lai chỉ là bại tướng dưới tay, vòng thi đấu này không giết người, mới dám đi ra khiêu chiến. Đám người xem thường nhìn Quan Tiểu Thất nói. Chạy. Có vẻ như là ngươi chạy mới đúng chứ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Độc Cô Trường Phong, thập phần nghiêm túc nói, lập tức cười ha ha. Đúng rồi, bàn thạch thánh kiếm của ngươi đâu? Chương 950, Phẫn Nộ Tiểu Điểu. Tại nơi này, Quan Tiểu Thất vừa dứt lời, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hai người tựa như đã sớm thương lượng xong, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm. Đám người hoàn toàn không biết bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm là thế nào cầm ra, phải biết, nơi này chính là không cách nào mở ra hồn giới. Chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người có pháp bảo nửa mở thức không gian? Độc Cô Trường Phong, muốn tam ca cho ngươi mượn hay không, bằng không qua một lúc thua lại trách ta khi dễ ngươi tay không tấc sắt. Quan Tiểu Thất cười nói, thời điểm này còn không quên đả kích Độc Cô Trường Phong. Gia hỏa trêu chọc người, đối phương bình thường đều hận không thể làm thịt hắn, bởi vì hắn luôn luôn ngoài cười nhưng trong không cười. Hừ, một mép khéo léo, qua một lúc ta nhất định sẽ đánh ngươi cha mẹ nhận không ra. Độc Cô Trường Phong bị người khác như thế trêu chọc, sát ý lập tức không thèm mảy may che giấu nở rộ mà ra. Mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng phế Quan Tiểu Thất hắn vẫn dám, lấy thân phận hắn coi như chiến hồn điện cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không cần qua một lúc, hiện tại ta liền đánh ngươi cha mẹ không nhận ra. Quan Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, cựu phẩm chiến hồn Trục Nhật Cung đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. 3-4 trượng lớn Trục Nhật Cung đốt cháy huyết kim sắc hỏa diễm, khí thế khiếp người, Quan Tiểu Thất giương tay vồ một cái, Trục Nhật Cung chiến hồn vậy mà xuất hiện ở trong tay hắn. Hồng hộc. Hồn lực ngưng tụ thành mũi tên phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, dù là chiến đế đỉnh phong tốc độ cũng không hơn cái này. Chiến đế hậu kỳ. Tiểu Thất lại mạnh lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó tin, vừa nãy hắn còn không có nhìn ra, hiện tại mới phát hiện, Quan Tiểu Thất vậy mà đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh dị như thế, phải biết, hơn nửa tháng trước Quan Tiểu Thất mới đột phá chiến đế trung kỳ a, vậy mà nhanh như vậy lại đột phá một tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía Sở Phiền trong đám người nơi xa, giống tên nhóc kia, dù sao cũng là quá ít. Tiểu Thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, hơn nữa hiện tại lại là song sinh chiến hồn. Trong vòng nửa tháng làm tiếp đột phá cũng rất bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi sắc bén liếc nhìn lấy bốn phía, kinh ngạc nói. Lão nhị đâu? Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm bản tử, nhưng mà làm hắn thất vọng là bản tử căn bản chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ Lão nhị cùng Tử Tinh Lôi Thú chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn? Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm Độc Cô Trường Phong gầm thét. Lần trước bản tử tính cả Tử Tinh Lôi Thú cướp đồ vật ta, hôm nay liền từ trên người ngươi tìm một chút lợi tức. Độc Cô Trường Phong quát lạnh một tiếng, trong bàn tay vòi rồng xông thẳng bốn phía quan tiểu thất đi. Vòi rồng phát ra từng đợt thanh âm gầm thét, thanh âm vang dội vô cùng, màng nhị đám người đều có chút không chịu được. Không biết ta cũng lĩnh ngộ phong hỏa ý chí sao? Quan tiểu thất khẽ nói, thân hình đột nhiên lơ lửng tựa như một tờ giấy mỏng, tại hư không phiêu đãng, mặc cho cuồng phong cường đại như thế nào cũng đánh không đến người hắn. Cùng lúc đó, quan tiểu thất dương cung cài tên, một cây hồn lực chi tiễn cơi gió phá sóng, thẳng đến Độc Cô Trường Phong, những phong long đó gió cuốn trên hồn lực chi tiễn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều trùng tiểu kỹ. Bàn tay Độc Cô Trường Phong khẽ run, từng đạo trưởng cương đánh ra, muốn đập nát những hồn lực chi tiễn đó, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Công kích từ xa cố nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích không thể sánh với cận thân công kích, Độc Cô Trường Phong tại U Minh Quỷ Quật cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ, những hồn lực chi tiễn nào được hắn để ở trong mắt. Nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình làm hắn kinh ngạc, chỉ thấy những hồn lực chi tiễn đó sắp đụng tới hồn lực trưởng cương của hắn lại đột nhiên cải biến phương hướng, từ khe hở hồn lực trưởng cương xuyên qua, tốc độ lại tăng lên gấp bội. Trên mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí chỗ sâu đáy mắt còn lóe qua một tia kinh khủng. Thời khắc vội vàng hắn lại liên tục đánh ra mấy trường, thân thể thừa cơ lui lại. Phốc phốc. Tốc độ Độc Cô Trường Phong rất nhanh, nhưng vẫn bị mấy cái hồn lực chi tiễn xẹt qua cánh tay, máu tươi bắn ra, trên trán hắn thẩm thấu ra không ít mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút xíu, cánh tay hắn liền bị hồn lực chi tiễn bắn thủng, nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía quan tiểu thất tràn ngập sát ý. Đáng tiếc. Quan tiểu thất thán một ngụm, lách mình ra khỏi phạm vi vòi rồng. Thật quỷ dị. Đám người hít một hơi lạnh. Phần lớn người đều xem thường tu sĩ công kích từ xa, bởi vì người công kích từ xa chính diện đối địch hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có thể bị động mà thôi. Nhưng hôm nay, tiễn pháp quan tiểu thất lại kinh tài tuyệt diễm, cho tất cả tu sĩ ở đây một cái cảnh tỉnh, nguyên lai cung tiễn cũng có thể chơi như vậy. Đạt tới chiến đế cảnh, cung tiễn đã không còn là cung tiễn phổ thông, mà là cung tiễn ra chỉ lực lượng ý chí, dù là mũi tên ly thể, xạ thủ tùy thời có thể khống chế phương hướng mũi tên. Ý chỉ cùng sinh cũng bị tiễn pháp quan tiểu thất làm cho chấn kinh. Khống chế phương hướng mũi tên không khó, nhưng người khống chế tinh chuẩn như thế lại cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, kẻ này thiên phú tiễn đạo chính là thiên tài trăm năm khó gặp một lần ở Vô Song Thánh Thành. Mặc dù Diệp Thệ Thủy rất khó chịu Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả người cùng Tiêu Phàm có quan hệ hắn đều không thích, nhưng vẫn không keo kiệt ca ngợi quan tiểu thất. Điện chủ đại nhân là động tâm thu đồ đệ. Ý chỉ cùng sinh hơi ngoài ý muốn, hắn rất ít thấy Diệp Thệ Thủy khen người khác. Hãy chờ xem. Diệp Thệ Thủy đổi chủ đề, hắn ngược lại là có tâm thu quan tiểu thất làm đồ đệ, nhưng ở giữa bọn hắn lại có Tiêu Phàm, hắn không thể làm gì hơn. Tiểu tử, ngươi đã làm ta phẫn nộ, ta muốn để ngươi biết rõ hậu quả khi làm ta phẫn nộ. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân khí thế phóng đại, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh bạch sắc, đó là hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành. Đây là bí kỹ đặc thù của Độc Cô gia tộc, Phong Dực. Nghe đồn, tốc độ Phong Dực người cùng giai không ai có thể địch. Liên bí kỹ bậc này đều thi triển ra, xem ra Độc Cô Trường Phong thật phẫn nộ rồi. Có thể làm bị thương Độc Cô Trường Giật, người này cũng đáng tự ngạo, hơn nữa còn làm cho Độc Cô Trường Phong thi triển Phong Dực. Đám người kinh ngạc nhìn cánh hồn lực to lớn phía sau Độc Cô Trường Phong, trong lòng thập phần chấn kinh. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là bí kỹ đó, cũng chỉ có những đại gia tộc siêu cấp mới có thể nắm giữ. Lại sử dụng cánh điều nhân. Quan tiểu thất hơi nhíu mày, hắn thấy qua Độc Cô Trường Phong thi triển Phong Dực. Tốc độ sẽ tăng lên một hai lần, cùng giai bên trong thật đúng là không mấy người đuổi kịp tốc độ của hắn. Bất quá, tốc độ cũng là điểm mạnh của quan tiểu thất, hắn không cho rằng bản thân yếu hơn so với Độc Cô Trường Phong. Giết! Nghe thấy quan tiểu thất nói, sát ý Độc Cô Trường Phong triệt để bạo phát, sát khí trùng thiên, lấy trường đao giận bổ xuống, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, liền hư không rất giống bị xé ra một đường vết rách. Ngươi không chỉ là một tiểu điểu, mà còn là một tiểu điểu phẫn nộ. Không gian xung quanh quan tiểu thất rung động tần suất tăng tốc, trên người tản mát ra một cô ba động huyền diệu. Đột nhiên, thân hình quan tiểu thất khẽ động, thân thể hắn một phân thành hai, ngay sau đó lại phân làm bốn, bốn phân thành tám. Mấy tức sau, hư không liền xuất hiện vô số quan tiểu thất đều cầm trong tay chụp nhật cung, mũi tên hướng ngay Độc Cô Trường Phong. Lục đạo. Chương 951, chuyên bắn những con điểu ngốc như ngươi. Chụp ảnh. Có rất nhiều thân ảnh quan tiểu thất đồng thời mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại hư không. Đinh hai nhức óc, trong thanh âm còn mang theo một loại âm ba công kích quỷ dị. Siêu siêu. Theo tiếng nói phát ra, một mũi tên phá không bay tới, mũi tên đẩy trời từ bốn phương tám hướng tập trung vào Độc Cô Trường Phong. Trường đao của Độc Cô Trường Phong chém giết mấy hư ảnh của quan tiểu thất, nhưng căn bản không đụng được đến góc áo của tiểu thất. Nhìn thấy ngàn vạn mũi tên phá không mà tới, thần sắc Độc Cô Trường Phong cũng ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù hắn biết rõ uy lực những mũi tên này, không có khả năng mỗi mũi tên đều có thể bắn giết cường giả chiến đế, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Khẽ cắn môi, Độc Cô Trường Phong tựa như ra quyết định, đột nhiên, từng luồng hào quang màu tím từ đỉnh đầu Độc Cô Trường Phong hiện hiện ra. Ông ngong. Hào quang màu tím nở rộ ra, như là gợn sóng tuôn trào về bốn phương tám hướng, quỷ dị là, lúc những mũi tên kia chạm đến tia sáng tím, vậy mà lại tan rã ra. Ngay lúc đó, đỉnh đầu trống rồng của Độc Cô Trường Phong xuất hiện một con cự điêu màu tím lớn 5-6 trượng, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm một hướng, dường như nhìn thấu tất cả. Tìm được ngươi rồi. Khoe miệng Độc Cô Trường Phong lạnh lẽo, đôi cánh dương ra, hóa thành một vệt sáng hướng thẳng tới một hướng. Cựu phẩm chiến hồn tử thiên điêu. Con người đám người hơi co lại. Hắn chỉ vẹn vẹn phóng xuất ra khí thế liền khiến rất nhiều người không cách nào chịu đựng nổi, có thể thấy cựu phẩm chiến hồn đáng sợ thế nào. Phốc suy một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mũi tên hồn lực, trực tiếp xuyên thủng cựu phẩm chiến hồn tử thiên điêu, hư không ánh sáng tím bắn ra bốn phía. Đồng thời, một bàn tay của Độc Cô Trường Phong hóa thành móng vuốt cắm vào ngực Quan Tiểu Thất, lạnh giọng nói, có thể bức ta sử dụng ra chiến hồn, ngươi cũng có thể tự hào rồi đó. Ngươi có vẻ như quá mức tự tin. Thanh âm Quan Tiểu Thất từ hướng khác vang lên. Ngay sau đó, Quan Tiểu Thất trước người Độc Cô Trường Phong đột nhiên tan theo gió, hiển nhiên, đây chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Hư không vẫn có rất nhiều hư ảnh của Quan Tiểu Thất, tất cả đều lộ ra nụ cười y chang nhau nhìn Độc Cô Trường Phong nói. Ta nói ngươi chỉ là một tên người chim, ngươi còn không tin, đến cả chiến hồn cũng là chim. Ngươi không biết ta còn có danh xưng khác à? Sắc mặt Độc Cô Trường Phong âm trầm, con ngươi sắc bén thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương, trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí ngay cả Tử Thiên Điêu cũng nhìn không ra Quan Tiểu Thất thật ở đâu. Ngươi nhớ kỹ, danh xưng khác của ta là cao thủ bắn chim chuyên bắn những dạng chim ngốc như ngươi. Thanh âm Quan Tiểu Thất vang lên lần nữa, những chỗ nào có thân ảnh của Tiểu Thất đều giơ chiến hồn trục nhật cung trong tay lên. Thanh âm siêu siêu lít nha lít nhít, hồn lực chi tiễn đầy trời như mưa nhào về phía Độc Cô Trường Phong. Thần sắc Độc Cô Trường Phong ngày càng khó nhìn, vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Quan Tiểu Thất một tiễn bắn trúng chiến hồn, mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng đối với hắn chính là bị sỉ nhục. Thua trong tay một kẻ ngoại lai khiến hắn về sau không còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt tu sĩ vô song thánh thành khác, đoán chừng đi đến đâu cũng đều có người nói xấu sau lưng. Nếu không tìm được ngươi, vậy ta giết toàn bộ. Trong mắt Độc Cô Trường Phong lóe qua tia đỏ vằn, lộ ra một loại khát máu hung ác. Thử quang long ngâm. Độc Cô Trường Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cùng Tử Thiên Điêu hòa làm một thể. Sau một khắc, chỉ thấy Tử Thiên Điêu há mồm phát ra từng đợt thanh âm kêu to bén nhọn. Ngay lúc đó, trong con ngươi Tử Thiên Điêu bắn ra từng luồng sáng tím, lít nha lít nhít, che kín hư không, dày đặc hơn và càng hung lệ hơn cả hồn lực chi tiễn của Quan Tiểu Thất. Ầm ầm ầm. Hư không truyền đến từng đợt nổ vang. Mũi tên hồn lực cùng luồng sáng tím kia đâm vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm nổ lớn, hồn lực ba động đáng sợ cùng quang mang bao phủ hoàn toàn nơi đó, hư không cuồng bạo tới cực điểm. Người nào thắng? Đám người đã không nhìn thấy những thứ bên trong phát sinh, hư không quá mức bạo loạn, dùng hồn lực dò xét đều bị đánh phản lại. Âm thanh bén nhọn chói tai như muốn đâm phá màng nhĩ người ta, một vài tu sĩ cách gần đó đều bị đau màng nhĩ, còn có người máu tươi trực tiếp chảy ra. Quan Tiểu Thất kia tuy mạnh, nhưng mà vẫn có chênh lệch nhất định với Độc Cô Trường Phong. Sở Nhạn Nam mở miệng, trước đó bị Quan Tiểu Thất châm trọng, hắn chỉ ước Quan Tiểu Thất bị Độc Cô Trường Phong giết chết. Tiêu Phàm nhíu mày lại, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, lóe qua một tia lo lắng, thầm nghĩ trong lòng. Tử quang long âm, chủ đạo nhất hẳn là âm ba công kích, sóng âm thực chất hóa thành ánh sáng màu tím mà thôi. Trên người Tiểu Ngũ có thiên âm thánh tiêu, chuyên khắc lại âm ba công kích. Đang lúc mọi người lo lắng, phía chính giữa hồn lực phong bạo nhất, thân ảnh Quan Tiểu Thất rốt cục lộ ra, ánh sáng tím từ bốn phía trào lên trên người hắn. Ngươi tại sao lại không bị gì? Độc Cô Trường Phong kinh hãi nhìn Quan Tiểu Thất, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Chiêu này cơ hồ đã là át chủ bài lớn nhất của hắn, chiến hồn cùng cơ thể hòa làm một, thi triển âm ba công kích, dù là chiến đế đỉnh phong cũng không tiếp nhận được. Quan Tiểu Thất đứng ở chính giữa chỗ sóng âm vậy mà không bị hề hấn gì, trên mặt lộ ra nụ cười tủm tỉm, thanh âm bén nhọn này với hắn mà nói tựa như là âm thanh kỳ lạ nhất thế gian. Ta nói, ta là cao thủ bắn chim chuyên nghiệp 20 năm. Chuyên bắn dạng chim ngốc như ngươi, chỉ dựa vào tiếng chim hót này của ngươi cũng muốn đánh bại ta ư? Quan Tiểu Thất làm người khác tức chết cũng không đền mạng. Giờ phút này bên ngoài thân hắn đang nhộn nhạo một tầng hồn lực ba động nhàn nhạt, đó là lực lượng thiên âm thánh tiêu. Không thể không nói, chiến hồn thiên âm thánh tiêu này rất đặc thù, âm ba công kích tương tự căn bản không làm gì được hắn. Nhận thêm một tiễn của ta. Không đợi Độc Cô Trường Phong mở miệng, Quan Tiểu Thất lại liên tiếp bắn ra ba mũi tên, tốc độ không thể tưởng tượng được. So với Độc Cô Trường Phong thi triển phong dực còn nhanh hơn vài phần. Độc Cô Trường Phong mặc dù tránh thoát hai mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba lại trực tiếp xuyên thủng bả vai Độc Cô Trường Phong, khiến cho Tử Thiên Điêu bị một vết thương nhẹ. Ngay sau đó, hồn lực phong bạo bốn phía biến mất, thân thể Độc Cô Trường Phong bắn ngược ra, bay trên không mấy chục trượng mới dừng lại, bả vai hắn nhiễm đỏ máu tươi. Độc Cô Trường Phong bại rồi. Đám người mắt trợn tròn, kết quả này hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu, người thắng đáng lẽ là Độc Cô Trường Phong chứ, tại sao lại là Quan Tiểu Thất? Hô một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Trường Phong, lại có tới mấy mũi tên xuyên thủng thân thể Độc Cô Trường Phong, hư không máu tươi chảy ra. Mỗi một tiễn Quan Tiểu Thất đều bắn vô cùng đúng chỗ, vừa có thể bắn trúng chỗ yếu điểm của hắn, tuy không giết chết hắn nhưng lại có thể khiến hắn không có sức hoàn thủ nào. Độc Cô Trường Phong chán nổi gân xanh, một phần là do phẫn nộ, một phần là do đau đớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình vậy mà thua ở trong tay một kẻ ngoại lai, hắn hận không thể cắt Quan Tiểu Thất thành tám mảnh. Người thua rồi. Quan Tiểu Thất hung hăng dùng chân đạp Độc Cô Trường Phong vào trong đất bùn, trục nhật cung chiến to lớn trong tay hồn kéo thành hình trăng tròn, mũi tên hồn lực hướng ngay mi tâm hắn. Chỉ cần một tiễn này bắn ra, Độc Cô Trường Phong tuyệt đối phải chết. Trận chiến này, Quan Tiểu Thất thắng. Quan Tiểu Thất tăng lên hạng 6, Độc Cô Trường Phong lui xuống hạng 18. Lão giả áo xám sợ Quan Tiểu Thất giết Độc Cô Trường Phong thật, vội vàng mở miệng nói. Quan Tiểu Thất lúc này mới hài lòng thu hồi trục nhật cung, quay người đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói. Phải rồi, chiêu thức kia của ngươi cũng đừng gọi là Tử Quang Long Ngâm gì gì, Từ Long Ngâm không khó nghe như vậy, thực không biết tại sao Thánh Thành Bát Tuấn các ngươi đều tự luyến như thế. Nói đến đây, Quan Tiểu Thất không khỏi khiêu khích nhìn Sở Nhạn Nam nơi xa một cái. Lục đạo. Chương 952, bởi vì ta cũng mạnh lên rồi. Sở Nhạn Nam nào không nghe ra trong lời nói của Quan Tiểu Thất có ẩn ý, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn Quan Tiểu Thất, lạnh giọng nói. Tiểu tử, có giỏi thì khiêu chiến với ta. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ta ngu như ngươi sao? Ngươi! Sở Nhạn Nam tức giận, nhưng căn bản không làm gì được Quan Tiểu Thất, ai bảo hắn còn xếp ở phía trước Quan Tiểu Thất chứ? Quan Tiểu Thất, ngươi vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến, mời lựa chọn người để khiêu chiến, hoặc là từ bỏ. Thanh âm lão giả áo xám tiếp tục vang lên. Quan Tiểu Thất khẽ nhíu mày, quét năm người phía trước một cái, khi nhìn qua Sở Nhạn Nam, trong con ngươi Sở Nhạn Nam tràn ngập vẻ khiêu khích. Dù sao vẫn còn hai cơ hội, nghỉ một lát trước đã, ta từ bỏ. Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói. Hắn kỳ thật rất muốn tiếp tục khiêu chiến, hắn đột phá chiến đế hậu kỳ, nắm giữ song sinh chiến hồn, chưa hẳn yếu hơn Sở Nhạn Nam, nhưng Tiêu Phàm truyền âm bảo hắn từ bỏ. Năm người phía trước không ai đơn giản cả. Đương nhiên, hắn tin tưởng với thực lực Quan Tiểu Thất, đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận có lẽ vẫn không có vấn đề lớn. Dựa vào tốc độ, Quan Tiểu Thất đã có thể đứng ở thế bất bại. Độc Cô Trường Phong, hiện tại ngươi là số 18, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến hay là từ bỏ? Lão giả áo xám lại hỏi. Hai mắt Độc Cô Trường Phong đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Quan Tiểu Thất không biết đã chết bao nhiêu lần. Hồi lâu, hắn cắn răng nói. Ta từ bỏ. Giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương, muốn cử động cũng khó, làm sao có thể tiếp tục khiêu chiến chứ? Dù sao còn hai cơ hội nữa, hắn cũng không quan tâm lần này. Lần tiếp theo khi đến lượt hắn khiêu chiến, thương thế cũng có thể đã khôi phục vài phần. Số 17. Khiêu chiến lại tiếp tục, mấy canh giờ tiếp. Tiêu Phàm lại bị người khác khiêu chiến hai lần, có điều lần này, Tiêu Phàm không tận tuyệt như vậy, cho bọn hắn lưu một cái quần lót. Rốt cục đến phiên số 11, Tiêu Phàm không khỏi quay đầu liếc mắt một cái, bởi vì người này hắn cũng quen biết, không phải ai khác, chính là con trai của Úy Trì Cuồng Sinh, Úy Trì Triều Giải. Lần trước Úy Trì Triều Giải bị Tiêu Phàm dùng một quyền chấn thương, hắn liền ngày đêm tu luyện, một tháng tiếp theo lại có tiến bộ rất lớn, đã đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lại đến chiến một trận. Không đợi người chủ trì lão giả áo xám mở miệng, Úy Trì Triều Giải liền quát to một tiếng, tiến lên về vị trí Tiêu Phàm. Lão giả áo xám cười khổ một hồi, nhưng cũng không thể làm gì. Ai kêu cha ruột Úy Trì Triều Giải hắn còn ở cách đó không xa, vừa vặn nói. Số 11, khiêu chiến số 10, bắt đầu. Nhìn thấy Úy Trì Triều Giải đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói. Ngươi cũng muốn bị cởi chỉ còn cái quần lót. Nếu như ta thua, cởi thì cũng có sao. Úy Trì Triều Giải vô cùng bá đạo, cũng cực kỳ tự tin, nắm đấm dũng mãnh, xông thẳng điện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, tốc độ nhanh vô cùng. Úy Trì Triều Giải căn bản đến cả góc áo hắn cũng không đụng tới được. Lực lượng Úy Trì Triều Giải quả thực đáng sợ, hắn có một cỗ quái lực, người bình thường khó mà tiếp được. Nhưng mà, tốc độ lại là vết thương chí mạng của hắn, dù là tu sĩ phổ thông cùng cấp cũng nhanh hơn so với hắn. Tiêu Phàm, có gan đừng chạy, chính diện đấu với ta. Úy Trì Triều Giải kêu to, trong đầu căn bản chỉ chứa toàn cơ bắp. Lần trước hắn thua Tiêu Phàm, chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, lấy lại danh dự. như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngoài thân thể phóng ra kim quang nhàn nhạt, sau đó như rồng bay ra biển, hung mãnh đập một quyền về ý chỉ chiều dài. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, giữa quyền cương mang theo một cỗ kinh phong, hư không như bị xé mở ra. Lại là quyền này. Ý chỉ chiều dài cười lạnh, lần trước hắn bị bại chính ở dưới quyền này. Sau khi trở về hắn nghiền ngẫm rất lâu, rốt cục tìm được sơ hở của quyền này. Chỉ cần lực lượng của ta buộc phát duy nhất một lần, không cho ngươi cơ hội thở dốc, ngươi nhất định sẽ thua, đây chính là kết cục của việc ngươi khinh thường ta. Trong lòng trầm ngâm, Úy Chỉ Triều Giải đã cười thầm trong bụng. Lần trước cùng Tiêu Phàm giao chiến, Tiêu Phàm thi triển Lưu Tinh Hám Thiên, ngay từ đầu liền giằng co một chỗ với hắn. Trải qua vài phút, khí thế Tiêu Phàm ngày càng mạnh, mà Úy Chỉ Triều Giải hắn lại ngày càng yếu, cho nên hắn mới có thể thua. Hắn nghĩ, nếu như tiếp tục đối mặt quyền này, lần thứ nhất hắn liền thi triển toàn lực, Tiêu Phàm tất nhiên không ngăn cản nổi, coi như Tiêu Phàm còn có dư lực cũng nhất định phải thua. Úy Chỉ Triều Giải tựa như nhìn thấy cảnh tượng bản thân giành thắng lợi, khi thấy sắp tới gần Tiêu Phàm, đỉnh đầu Úy Chỉ Triều Giải đột nhiên hiện lên một hư ảnh to lớn. Đó là một cây búa kim quang chói mắt, lưỡi búa cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể phá vỡ bầu trời. Bát phẩm chiến hồn kim cương nguyên phủ. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ kinh dị. Chỉ nắm giữ bát phẩm chiến hồn đã có thể có thực lực dạng này, thiên phú của Úy Chỉ Triều Giải thực sự cũng không tồi. Nếu như hắn nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, có lẽ có thể chiến một trận cùng Thánh Thành Bát Tuấn. Kim Cương Nộ Quyền. Gầm lên giận dữ, Úy Chỉ Triều Giải dùng hết toàn lực hung hăng đập tới Tiêu Phàm, hắn muốn tìm lại cục diện lần trước. Oeng. Tiếng vang cực lớn, cương phong ba đạo, nắm đấm của hai người trong nháy mắt đâm vào một chỗ, hư không nhấc lên một trận phong bạo đáng sợ. Âm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, thân thể Úy Chỉ Triều Giải như là con diều bị đứt dây bay ngược về hư không. Cái này, đám người hít một hơi lạnh, Úy Chỉ Triều Giải là thiên sinh thần lực, lại bị Tiêu Phàm dùng một quyền bắn bay. Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, hiện tại hắn tu luyện bất diệt kim thân tới đỉnh phong, lại cộng thêm U Linh chiến hồn cùng huyết mạch hòa làm một, sức mạnh thân thể hắn đã đến một cấp độ khủng bố. Dù là chiến đế đỉnh phong cũng không dám đối chiến với hắn, huống chi là Úy Chỉ Triều Giải. Lúc này, Úy Chỉ Triều Giải bộ dáng chật vật từ đằng xa bay tới. Một cánh tay hoàn toàn bị gãy, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? So với lần trước, Úy Chỉ Triều Giải hắn đã đột phá đến chiến đế trung kỳ, hơn nữa cố ý tu luyện một loại quyền pháp chiến kỹ, không nghĩ tới lại thua, hơn nữa còn thua hoàn toàn so với lần trước. Bởi vì ta cũng mạnh hơn rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối với con cá ngu ngốc này, Tiêu Phàm thật sự cũng không muốn đả kích hắn, chỉ là nể mặt phụ thân hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ là trong chiến đấu. Việc bị thương không thể tránh được. Tiêu Phàm đã thu bất vài phần khí lực, bằng không mà nói, Úy Chỉ Triều Giải sẽ không chỉ đơn giản bị đứt một cánh tay như vậy. Ngươi tự mình cởi, hay là ta giúp ngươi? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, lão giả áo xám trên không trung biến sắc, tiểu tử này sẽ không ngay trước mặt Úy Chỉ cuồng sinh để con trai của hắn chạy trần truồng chứ? Lão giả áo xám vừa định ngăn cản, Úy Chỉ Triều Giải đột nhiên nửa quỳ tại hư không, nói: "Tiêu Phàm, xin ngươi dạy ta quyền pháp." Tiêu Phàm hoàn toàn không phản ứng kịp, cũng căn bản không nghĩ tới cảnh tượng này, cổ quái nói. Ngươi coi là làm như vậy thì có thể thoát à? Chỉ cần ngươi bằng lòng dạy ta quyền pháp, ta cởi thì cũng có sao. Úy Chỉ Triều Giải một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp cởi chiến giáp ra. Chờ chút. Tiêu Phàm bị Úy Chỉ Triều Giải hoàn toàn đánh bại. Ta sẽ không dạy ngươi quyền pháp, cũng không dạy được ngươi quyền pháp. Quần áo ngươi cũng không cần cởi nữa, trọng tài, tiếp tục đi. Tiêu Phàm đoán thầm một trận, ngươi ép cái đầu ngươi. Còn muốn ta dạy ngươi quyền pháp, đây không phải cố ý chơi ta sao? Trận chiến này, số 10 thắng. Lão giả áo xám cũng vội vàng tuyên bố, sợ Tiêu Phàm hối hận sau đó lại kêu lên. Số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Lục đạo. Chương 953, Chiến Diệp Thiên Tuyết. Trong lúc Tiêu Phàm nói, không khỏi âm thầm nhìn Úy Chỉ Cuồng Sinh một cái, lại phát hiện Úy Chỉ Cuồng Sinh vậy mà lộ ra một tia thất vọng. Tiêu Phàm không khỏi hoán thầm, Úy Chỉ Triều Giải muốn ta dạy hắn quyền pháp. Không phải là do lão gia hỏa này giật dây chứ? Với sự hiểu biết của Tiêu Phàm về Úy Chỉ Cuồng Sinh, hắn thật đúng là có thể làm như vậy. Đương nhiên, đối với Úy Chỉ Cuồng Sinh, Tiêu Phàm vẫn phát ra kính sợ cùng cảm kích từ nội tâm, ý chí người này hiếm ai có thể sánh được. Số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Thanh âm lão giả áo xám tiếp tục vang lên. Đến ta. Tiêu Phàm tự chỉ vào mình hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần, số 10 không phải chính là Tiêu Phàm hắn sao? Con ngươi Tiêu Phàm đảo qua chín bóng người đỉnh núi phía trước tiên rơi vào trên người Diệp Lâm Trần, nói thật, Tiêu Phàm vẫn rất muốn giáo huấn Diệp Lâm Trần một cái. Lúc trước nếu như không phải Diệp Lâm Trần cưỡng ép mang tiểu ma nữa đi, đoán chừng cũng không có nhiều chuyện phát sinh như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải muốn đón tiểu ma nữ về, Tiêu Phàm hắn khả năng cũng sẽ yên lặng vô danh, không thể nào leo lên sân khấu lớn như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục nhìn về phía trước, Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, những người này hắn cũng lần lượt loại bỏ. Về phần số 4 Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm lại trực tiếp lướt qua, trước đó Sở Nhạn Nam biểu hiện quá mức tự luyến, nghiêm nhiên chính là một thằng hề. Tiêu Phàm không có tâm tình đi khiêu khích một thằng hề. Nếu như khiêu chiến Sở Nhạn Nam, há không phải chứng minh là Tiêu Phàm hắn còn không bằng một thằng hề. Vậy thì, chỉ còn lại 3 người cuối cùng, Tiêu Phàm hơi trầm ngâm. Diệp Thệ Thủy không muốn để cho chiếm 3 vị trí đầu, cố ý để người Tam Cung Tam Các cũng tham dự. Nếu đã vậy, vậy trước tiên động thủ từ con gái hắn. Ta chọn số 3. Con người Tiêu Phàm rơi vào đỉnh núi thứ 3 trên người Diệp Thiên Tuyết. Vậy mà lại chọn Diệp Băng Sơn. Tiêu Phàm này chả lẽ cho là nữ nhân dễ ức hiếp, cho nên mới chọn Diệp Thiên Tuyết. Tòa Băng Sơn này không phải dễ vượt qua như vậy. Có trò hay xem rồi, từng ấy năm tới nay, có vẻ như còn chưa thấy Diệp Thiên Tuyết đại chiến với ai. Nếu Tiêu Phàm có thể chinh phục tòa Băng Sơn này, vậy đáng được ca tụng. Rất khó, Tiêu Phàm dù lợi hại thế nào, đoán chừng cũng không phải đối thủ Diệp Băng Sơn. Hãy chờ xem, nghe nói Diệp Băng Sơn tra tấn người rất khủng bố. Ha ha, Tiêu Phàm thật là có gan, lần này rốt cục có thể thấy hắn bị mất mặt. Đám người nghe thấy Tiêu Phàm muốn khiêu chiến Diệp Thiên Tuyết, lập tức lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần là người vô song thánh thành, không ai không biết tên Diệp Thiên Tuyết. Lạnh. Đây là hình dung tốt nhất về Diệp Thiên Tuyết, nàng lạnh, đừng nói là nam nhân, dù là nữ nhân cũng chưa chắc dám tới gần nàng. Đã từng có thanh niên đại gia tộc không tin, muốn đuổi theo Diệp Thiên Tuyết, về sau trực tiếp bị Diệp Thiên Tuyết phế, không chỉ phế tu vi, còn phế cả năng lực nam nhân. Từ đó về sau, cái lạnh lùng của Diệp Thiên Tuyết liền truyền khắp vô song thánh thành, không nam nhân dám theo đuổi nàng, càng không cần nói là đi khiêu chiến nàng, cho dù có thực lực cũng phải có lá gan nữa. Chẳng lẽ ta chọn sai sao? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, tiếng tu sĩ bốn phía nghị luận hắn tất nhiên nghe vào trong tai. Hắn thừa nhận Diệp Thiên Tuyết rất lạnh, cũng rất mạnh, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lắc mình mấy cái, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở đỉnh núi thứ 3, đối lập với Diệp Thiên Tuyết phía xa xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Tuyết đều không có bất kỳ động tĩnh nào, đứng ở đó dường như trường tồn ngàn năm, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một cỗ khí tức rét lạnh trên người thỉnh thoảng tuôn ra. Thật đúng là băng sơn vạn năm. Tiêu Phàm âm thầm đoán thán, dù cách xa mấy chục trượng cũng cảm nhận được một loại lành ý đến từ trong thực chất. Diệp Thiên Tuyết chậm rãi tiến lên, thần sắc đạm mạc nắm lấy một chuôi bảo kiếm thủy tinh bạch sắc trong suốt đạp không đi tới, trên bảo kiếm tràn ngập hàn ý, cùng khí chất nàng vô cùng tương xứng. Trong mắt Diệp Thiên Tuyết không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như đang nhìn một người chết. Khí tức này, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng không phải hắn sợ, mà là khí tức phát ra trên người Diệp Thiên Tuyết, khiến hắn có loại cảm giác hết sức quen thuộc. Loại hàn khí này, tựa như trong nháy mắt liền có thể đông kết thần hồn người ta. Đương nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết, trong lòng kinh ngạc nói: "Băng tộc huyết mạch." Khí tức này chính là khí tức băng tộc huyết mạch, giống Long Vũ ý hệt, chỉ là Diệp Thiên Tuyết cường đại hơn mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, người nắm giữ huyết mạch chi lực cực kỳ thưa thớt, nhưng mà những ngày qua, hắn lại thường xuyên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, hắn ở Diệp gia liền phát hiện hai người nắm giữ huyết mạch chi lực, ngoài Diệp Thiên Tuyết giữ băng tộc huyết mạch ra, tiểu ma nữ còn nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Không biết trên người Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần có huyết mạch chi lực hay không? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Không thể không nói, bản thân Diệp Thệ Thủy không được tốt lắm, nhưng con cái hắn ai cũng bất phàm. Nếu như Diệp Thệ Thủy nơi xa biết Tiêu Phàm nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp tát tới một cái. Hô! Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Tuyết đột nhiên cử động, lưu lại một đạo huyễn ảnh bạch sắc tại hư không, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đông kết, hàn khí cuồng bạo bốc lên. Bang! Tiêu Phàm không chút do dự dùng bản thạch thánh kiếm ngăn trước người. Hắn nắm giữ tu la huyết mạch, biết rõ huyết mạch chi lực đáng sợ thế nào, nếu như Tiêu Phàm toàn lực thi triển tu la huyết mạch thì dưới cảnh chiến thánh hắn không sợ ai cả. Phải biết, đây còn có nguyên nhân là tu la huyết mạch của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mặt khác, huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ không ảnh hưởng chiến hồn cùng hồn lực, có điều sẽ có ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất đối với thực lực. Tựa như bản tử, trước khi chưa giác tỉnh chiến hồn, mặc dù có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng mà tuyệt đối không khủng bố được bây giờ, lúc trước còn ở chiến hoàng cảnh đỉnh phong chém giết chiến đế trung kỳ. Oanh long long. Từng đợt tiếng hồn lực bạo động vang lên, hai người dùng tư thái cuồng mãnh đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bay vụt, từng đạo kiếm khí bắn về bốn phương tám hướng, không gian dường như bị cắt ra. Hai người ai cũng không lui một bước, giằng co tại hư không, một cỗ hàn ý khủng bố từ trên người Diệp Thiên Tuyết tràn ngập ra, quét sạch mấy trăm trượng xung quanh. Không hổ là băng tộc huyết mạch, hàn ý thật đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hàn khí kia dọc theo chuôi kiếm băng tinh bạch sắc tràn ngập về hướng bản thạch thanh kiếm, sau đó từ bản thạch thanh kiếm quét sạch cánh tay cùng toàn thân Tiêu Phàm. Nếu như là lần đầu tiên đụng phải cỗ hàn ý này, Tiêu Phàm nhất định sẽ thua, bởi vì lần đầu tiên gặp phải hàn khí băng tộc huyết mạch hắn trong nháy mắt liền bị đông kết. Nhưng mà lần trước hắn đụng tới Long Vũ, biết rõ vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn trên người bản thân không sợ hàn khí này, thậm chí ngay cả phệ hồn huyết tằm cũng không e ngại. Phệ hồn huyết tằm, nuốt cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm vừa quát, phệ hồn huyết tằm bên trong hồn hải trong nháy mắt xuất hiện ở trong huyết mạch cánh tay phải hắn, tất cả hàn khí trong nháy mắt bị nó thôn phệ không còn chút nào. Gia hỏa này thực lực bây giờ cũng không yếu, mỗi lần Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực đều là nó cùng u linh chiến hồn kiếm được thứ tốt. Nó hiện tại đã là bát giai hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bát giai đỉnh phong. Phệ hồn huyết tằm như tên của nó, chỉ cần là hồn lực, nó liền có thể thôn phệ, hàn ý này cũng là hồn lực biến thành, nó tất nhiên không cự tuyệt. Tiêu Phàm rất chờ mong nó có thể đột phá bát giai đỉnh phong, một khi đột phá bát giai đỉnh phong, dù là chiến thánh cũng chưa chắc dám khinh thường nó, đến lúc đó hắn lại có thêm một át chủ bài lớn. Dùng đến chiêu này mặc dù ám muội, nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh, đây chính là át chủ bài tốt. Ngươi vậy mà không bị làm sao? Hồi lâu sau, Diệp Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, lạnh như băng phun ra một câu, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào. Lục đạo. Chương 955, thuận theo yêu cầu của người xem. Tòa hồn. Thanh âm Tiêu Phàm nhỏ như tiếng muỗi, chỉ mình hắn có thể nghe được. Sau đó, đối mặt thế giới băng tuyết bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại. Chỉ là động tác trong tay hắn lại không chậm, không phải, nói cho đúng là nhanh đến đỉnh phong, thậm chí như là ảo giác, cảm giác như là hắn xuất thủ trước cả Diệp Thiên Tuyết. Lúc hàn băng mãnh liệt đầy trời, bàn thạch thánh kiếm trong tay Tiêu Phàm lăng không chém xuống, xông thẳng chỗ sơ hở của thế giới băng tuyết kia. Ken két. Thanh âm hàn băng bị phá vang lên, Tiêu Phàm vẹn vẹn chém ra một kiếm, nhưng tựa như chém ra vô số kiếm, kiếm khí rõ ràng sắc bén, lại khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ dày nặng. Tất cả hàn băng trong thế giới băng tuyết toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít như là mạng nhện. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thế giới băng tuyết đột nhiên nổ tung. Hàn băng đầy trời hóa thành mảnh vỡ nước bẩn bay về bốn phương tám hướng. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như một quả pháo hoa lam sắc nở rộ, chói lọi tới cực điểm. Diệp Thiên Tuyết vừa vặn ở khu vực biên giới của hàn băng bạo tạc, vô số hàn băng đánh vào trên người nàng, như là lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt thân thể nàng, máu tươi bay vụt. Sắc mặt nàng cuối cùng cũng có một tia biến hóa, càng thêm lạnh lẽo, sát khí từ trong con ngươi nàng lan tràn ra. Một khắc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác chiến hồn bản thân vậy mà không cử động được. Mặc dù nàng lập tức kích phát băng tộc huyết mạch, nhưng vẫn muộn nửa nhịp. Thời khắc nàng tránh thoát khỏi tòa hồn châu chấn phong, thế giới băng tuyết đã nổ tung, căn bản không kịp xuất thủ. Quần dài trắng của nàng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng u buồn. Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh xẹt qua trong con mắt nàng, ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nàng vừa chuẩn bị hoàn thủ, lại phát hiện trên cổ đã mình đã có một trôi thạch kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần nàng cử động, sẽ trực tiếp lấy mạng nàng. Trận chiến này ta thua. Diệp Thiên Tuyết nhàn nhạt phun ra một câu, liền đi đến phía trước, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái. Có điều Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Diệp Thiên Tuyết đang hơi run rẩy, tựa như thua dưới tay Tiêu Phàm là đả kích lớn đối với Diệp Thiên Tuyết. Nể tình thân phận ngươi là tỷ tỷ tiểu ma nữ, nên ta không bắt ngươi cởi bỏ quần áo. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đạp đi khỏi đỉnh núi thứ ba. Tên khốn này vậy mà còn muốn cởi y phục của ta. Diệp Thiên Tuyết nghe vậy, khuôn mặt như băng sơn hiện lên vẻ tức giận, thân thể mềm mại càng run rẩy dữ dội, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm suýt chút bị phá vỡ. Ánh mắt đám người bốn phía tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa đỉnh núi thứ ba, nơi đó hàn băng lợi kiếm bay vụt, đám người căn bản không thấy rõ những thứ ở giữa. Cuối cùng thì ai thắng ai thua? Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Diệp. Đám người bàn luận, có điều rất nhanh tiếng nghị luận im bặt lại, bởi vì một thân ảnh từ bên trong hàn băng lợi kiếm bước ra, đi đến ngọn núi thứ 10. Diệp Thiên Tuyết làm sao lại đi về hướng ngọn núi thứ 10? Còn phải nghĩ sao, nhất định là nàng thua. Đám người kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết, một số người vô cùng không hiểu, sau đó đột nhiên quay người trở lại, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Diệp Thiên Tuyết vậy mà thua. Thua dưới tay Tiêu Phàm. Băng Sơn vạn năm này đẹp đến mức không thành hình, lại có người chinh phục được nàng. Chiến hồn điện có không biết bao nhiêu người tưởng tượng cảnh Diệp Thiên Tuyết bị nam nhân đánh bại. Nhưng mà, toàn bộ chiến hồn điện, cũng chỉ có Diệp Trường Sinh mới có thể thắng nàng một bậc dễ dàng. nhưng Diệp Trường Sinh và Diệp Thiên Tuyết lại là huynh muội, hai người làm sao có thể đánh nhau chứ? Vốn dĩ tu sĩ Chiến Hồn Điện cho là, cả đời này, thế hệ tuổi trẻ trong Chiến Hồn Điện, đoán chừng không ai có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, không nghĩ tới hôm nay bị một kẻ ngoại lai đánh bại. Tiêu Phàm lại sáng tạo ra một kỳ tích. Tô Mạch Hàn một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ cùng Diệp Thiên Tuyết, cũng không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Thiên Tuyết. Lúc này, thân ảnh Tiêu Phàm cũng lộ ra, hắn đang từng bước một bay về phía đỉnh núi thứ ba. Tô Mạch Huyên nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, chậm chậm nói: "Đây đoán chừng còn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn. Những ngày qua, Tiêu Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, liên tiếp đánh bại Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều, trong cùng thế hệ trẻ tuổi, đoán chừng không ai có thể dễ dàng thắng Tiêu Phàm." Đỉnh núi thứ hai Hoàng Phủ Thiên Thần hơi cau mày một cái, mà đỉnh núi thứ nhất Diệp Trường Sinh chỉ nhàn nhạt mở hai mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại. Hắn vậy mà thật sự có thực lực tranh đoạt ba hạng đầu. Trên không trung, sắc mặt Diệp Thệ Thủy âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn may, hiện tại hắn đoạt được hạng ba cũng vô dụng, chỉ có chiếm được hạng nhất, Chiến Hồn Điện cùng Chiến Thần Điện mới có thể tiếp nhận hắn. Mặc dù Tiêu Phàm chiếm hạng ba, nhưng Diệp Thệ Thủy vẫn không tin Tiêu Phàm có thể chiếm được hạng nhất, bởi vì trên đỉnh núi thứ nhất là Diệp Trường Sinh con trai của hắn đứng đấy. Diệp Thệ Thủy vô cùng tự tin đối với thực lực Diệp Trường Sinh, ngoài Chiến Thần Điện chiến gia Chiến Thiên Long có thể đánh với Diệp Trường Sinh một trận, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Số 10, ngươi lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hay là từ bỏ? Thanh âm người chủ trì lão giả áo xám tiếp tục vang lên, trong mắt có vẻ khiếp sợ, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm nhìn hai người trước mặt một cái, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần của ngọn núi thứ hai, trong lòng suy nghĩ, ta chỉ có hai cơ hội, nếu như từ bỏ lần này, lần tiếp theo đoán chừng chỉ có thể trực tiếp khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Dù sao thực lực 10 hạng đầu đều không yếu, tương đối tiêu hao hồn lực. Có điều, nếu ta tiếp tục khiêu chiến, người phía sau qua một lúc cũng có khả năng cố ý tiêu hao hồn lực của ta, sẽ không để cho ta có đủ dư lực để đấu cùng Diệp Trường Sinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút rối rắm, người khác có 3 lần khiêu chiến, mà hắn chỉ có 2 lần, trước đó bị thủ tiêu một lần, nếu như lần này từ bỏ, hắn liền chỉ còn một cơ hội khiêu chiến. Dù hiện tại hắn thắng Diệp Trường Sinh, người phía dưới cũng có khả năng thi triển xa luân chiến, cuối cùng bị người ta lôi xuống nước. Tiêu Phàm, có bản lĩnh thì tiếp tục đi. Đúng vậy, không phải ngươi rất châu à, có bản lĩnh trực tiếp khiêu chiến hạng nhất ấy. Hạng nhất là Diệp Trường Sinh, hắn dám không? Đừng nói hắn vừa mới chiến một trận cùng Diệp Thiên Tuyết, thực lực giảm đi nhiều, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ Diệp Trường Sinh. Đám người không ngừng khích tướng Tiêu Phàm, rất nhiều người hận không thể làm Tiêu Phàm mất hết mặt mũi. Các ngươi nói gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn đám người phía xa hỏi, trên mặt hiện lên nụ cười tà tà. Đám người nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm quét tới, tất cả đều ngậm miệng không nói, rất nhiều người cúi đầu, không dám đối mặt cùng Tiêu Phàm, bọn hắn có loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn đối với Tiêu Phàm. Bình thường xem theo quần chúng kêu gào một hồi cũng liền thôi, nhưng thật không có mấy người dám đối mặt với Tiêu Phàm nói chuyện, lại càng không cần phải nói uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn hắn nói, có gan ngươi liền khiêu chiến hạng nhất. Đột nhiên, một thanh âm cười lạnh vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong coi như không thấy ánh mắt nhóm người, ngược lại nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm. Thế nào, cũng có điều Tiêu Phàm ngươi không dám sao? Ngươi thật sự cho rằng thực lực ngươi có bao nhiêu, một đầu ngón tay của Diệp Trường Sinh cũng có thể bóp chết ngươi. Nói đủ chưa? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giận à? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiêu Phàm ngươi nếu có gan, vậy liền lên đi. Độc Cô Trường Phong tựa như đạt được một nửa âm mưu, lại không mảy may cảm nhận được mắt lạnh lẽo của Diệp Trường Sinh. Các ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Đã như vậy, vậy ta đành phải thuận theo yêu cầu người xem. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói. Ta, khiêu chiến số 1. Chương 956, vậy ta phải phế ngươi rồi. Ta, khiêu chiến số 1. Lời nói của Tiêu Phàm cuồng bá mà tự tin quanh quẩn tại hư không, mấy chữ này, hắn cơ hồ nói ra từng chữ một. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền từng bước một đi đến đỉnh núi thứ nhất. Tiểu tử này không phải điên chứ? Vậy mà thực sự có can đảm tiếp tục khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Đoán chừng một mình Diệp Thiên Tuyết đã sắp hao hết thực lực của hắn rồi. Ta thấy chưa hẳn, Tiêu Phàm mặc dù phách lối, nhưng cho tới bây giờ hắn không đánh mà không nắm chắc. Các ngươi từ lúc nghe cái tên Tiêu Phàm đến nay, đã bao giờ thấy hắn thua lần nào chưa? Có vẻ như chưa từng thua, có điều Diệp Trường Sinh cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ai. Hắn mặc dù xếp thứ nhì trong Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng thứ hạng này chỉ là do những người khác sắp xếp, giữa bọn hắn chưa từng chân chính chiến đấu qua. Sau lời nói cứng rắn của Tiêu Phàm, đám người hoàn toàn sôi trào lên, rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm như nhìn kẻ ngu, nhưng mà có số ít người cho rằng Tiêu Phàm chưa chắc đã thua. Tiêu Phàm thực ra cũng không phải vì thuận theo yêu cầu người xem, hắn không phải người dễ dàng bị người khác tùy tiện khích tướng, sở dĩ lựa chọn như vậy, là bởi vì hắn không muốn hao phí tế bào não. Dù sao mục tiêu của hắn chính là giành đệ nhất của lần thi đấu này, thứ nhất có thể ngăn cản Lăng Gia ứng phó hắn, thứ hai cũng có thể khiến Diệp Thệ Thủy không còn lời nào để nói. Đã như vậy, vậy tại sao phải khiêu chiến từng người một đây, còn không bằng dứt khoát chiếm lấy đỉnh núi thứ nhất. Thậm chí vừa đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận, Tiêu Phàm thấy cũng có chút hối hận, lãng phí thời gian và tinh lực của hắn. Đỉnh núi thứ nhất, Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi thâm thúy mà tang thương lóe qua quang mang khác thường, đi từng bước một đến quan sát Tiêu Phàm. Hắn như có chút nghĩ không ra, dũng khí của Tiêu Phàm là đến từ đâu, lại dám khiêu chiến hắn. Trong mắt hắn, Nam Vực Đại Bỉ lần này, căn bản không có người đáng để hắn giao thủ. Mục tiêu của hắn, từ lâu đặt ở Chiến Thần Điện, trên người thiên tài bát vực khác, thậm chí trên người cả những yêu nghiệt cổ tộc đó. Về phần Tiêu Phàm, dù Diệp Trường Sinh thường xuyên nghe nói tên hắn, lại chưa từng để ở trong lòng. Cho dù vừa rồi Tiêu Phàm cùng Diệp Thiên Tuyết chiến đấu, hắn cũng không hề nhìn nhiều một chút. Loại không biết sống chết. Diệp Trường Sinh lạnh lùng nói ra một câu, hắn tích chữ như vàng, tựa như nói nhiều một câu đều là vũ nhục đối với hắn. Tiêu Phàm có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lao tử khiêu chiến ngươi là không biết sống chết. Ngươi thực coi bản thân mình là cái thá gì? Ngươi không tồi, so tòa băng sơn vừa rồi kia còn tốt một chút, chí ít không phải là một kẻ câm điếc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Đồ thối tha tự tìm cái chết. Con ngươi Diệp Trường Sinh lạnh lùng, hai tay khoanh lại, tựa như căn bản lười xuất thủ với Tiêu Phàm. Nghiêm nghị nói. Bây giờ cút xuống dưới, ta chỉ phế một tay ngươi. A, ta nếu không cút thì sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Diệp Trường Sinh này cao ngạo cùng tự phụ hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Bảo ta cút xuống dưới, phế một tay. Đây quả thực so với sát tính của hắn còn lớn hơn. Không cút, thì sống không bằng chết. Lời nói Diệp Trường Sinh bình thản, tựa như quyết định sinh tử của Tiêu Phàm. Qua nhiều năm như vậy, tại Vô Song Thánh Thành còn chưa bao giờ có ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Trừ Chiến Thiên Long ra, dù là Thánh Thành Bát Tuấn khác cũng không được. Bởi vậy, người biết rõ tính cách của Diệp Trường Sinh đều biết, tình nguyện đắc tội Diệp Thiên Tuyết cũng đừng có đắc tội Diệp Trường Sinh. Diệp Thiên Tuyết chí ít chỉ là lệnh, ngươi không chủ động đắc tội nàng, nàng cũng sẽ không trực tiếp phế ngươi. Nhưng Diệp Trường Sinh không giống vậy, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định phải thấy máu. Ha ha, có trò hay để xem. Độc Cô Trường Phong cười to trong lòng, lúc này hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì hắn biết rõ. Diệp Trường Sinh thật sự phẫn nộ. Vừa rồi hắn cố ý khích Tiêu Phàm, ngay lúc vụng trộm quan sát cảm xúc của Diệp Trường Sinh, thấy Diệp Trường Sinh bất vi sở động, Độc Cô Trường Phong mới dám nói như vậy. Độc Cô Trường Phong không biết là Diệp Trường Sinh sở dĩ không để ý tới hắn, bởi vì Diệp Thệ Thủy bàn giao cho hắn một nhiệm vụ, không thể để cho Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất. So với chờ tại nơi này, còn không bằng trực tiếp đánh bại Tiêu Phàm, cắt đứt suy nghĩ viển vông của hắn. Tiêu Phàm, ta nghe nói kiếm đạo của Diệp Trường Sinh vô cùng mạnh. Tuổi trẻ trong Vô Song Thánh Thành không ai có thể so sánh, ta không giết chết được ngươi, nhưng ngươi lại phải chết. Vị trí ngọn núi thứ 36, Chỉ Thu Tuyết mị mị hai mắt, trong mắt hiện ra lênh quang. Lập tức trong lòng vừa trầm âm. Cơ hội lần thứ nhất mặc dù ta từ bỏ, nhưng các ngươi tự giết lẫn nhau, qua một lúc ta liền có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Không chỉ bọn hắn, Sở Nhạn Nam ở ngọn núi thứ 4 cũng ước gì Tiêu Phàm chết. Có điều trong lòng Sở Nhạn Nam còn có tâm tư khác. Tiêu Phàm, lần này ngươi nhất định bị phế rồi, với tính tình Diệp Trường Sinh, phế ngươi là còn ít. Đến lúc đó ngươi chỉ có thần phục ta mới có cơ hội khôi phục, U Minh thần hoa trên người ngươi chính là của ta. Tu sĩ ở đây, cơ hồ không có mấy người xem trọng Tiêu Phàm, thật sự là uy danh Diệp Trường Sinh quá thịnh, cơ hồ vô địch trong khắp thế hệ trẻ tuổi cùng thời. Điện chủ, phía trên không trung Ý Chỉ Cuồng Sinh lộ ra một tia lo lắng. Trường Sinh bây giờ là tu vi gì? Chiến đế hậu kỳ, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong. Trong mắt Diệp Thệ Thủy lóe lên một tia vẻ đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm, hy vọng ngươi có thể kiên trì được vài chiêu. Chiến đế hậu kỳ. Úy Chỉ Cuồng Sinh lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Ha ha. Đột nhiên, Tiêu Phàm lên tiếng cười ha hả, sát khí lạnh lẽo lặng yên dâng lên, lạnh như băng nhìn Diệp Trường Sinh. Đây chính là thiên tài Vô Song Thánh Thành cao ngạo sao? Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi không xứng được cao ngạo. Còn người đám người hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm này muốn chết à, lúc này lại còn dám chọc giận Diệp Trường Sinh. Người khác có lẽ không dám ở chỗ này giết ngươi, nhưng Diệp Trường Sinh tuyệt đối dám. Dù sao, không ai vì một cái người chết mà trở thành kẻ địch cùng con trai của điện chủ Chiến Hồn Điện. Ta cũng phải xem ngươi làm gì để khiến ta sống không bằng chết? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, hắn rất muốn biết, nếu như giẫm người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Vô Song Thánh Thành ở dưới chân, người Vô Song Thánh Thành sẽ có biểu lộ thế nào? Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, cũng thuận tiện cho ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là kiến càng lay cây, cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Diệp Trường Sinh mỗi bước chân bước đi, một cỗ lực lượng hỏa diễm bá đạo từ trên người hắn tản ra, hình thành từng gợn sóng hỏa diễm mãnh liệt tại hư không. Chấm đã. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn. Thế nào, bây giờ đã biết sợ? Trong mắt Diệp Trường Sinh đều là vẻ khinh thường, có điều hắn cũng không có xuất thủ, hắn cũng khinh thường việc xuất thủ đánh lén một con sâu kiến trong mắt mình. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý tới Diệp Trường Sinh, mà nhìn về Diệp Thệ Thủy phía nơi xa nói. Diệp Điện Chủ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, nếu Diệp Trường Sinh phê ta, ta muốn biết ngươi sẽ làm thế nào. Trong tranh tài, tổn thương là không thể tránh được. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, không biết ý Tiêu Phàm là gì. A, Tiêu Phàm cười khẽ, trong nụ cười tràn ngập vẻ trào phúng, lại nói. Vậy ta cũng không tránh được mà phế hắn thì sao? Diệp Điện Chủ sẽ làm thế nào? Vậy ta cũng không tránh được mà phế hắn thì sao? Nghe được câu này, trong lòng đám người bỗng nhiên rung động một cái, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, dám nói chuyện cùng Diệp Điện Chủ như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ còn chưa bắt đầu, một bàn tay Diệp Thệ Thủy đã giết chết ngươi rồi sao? Diệp Thệ Thủy lông mày vận thành chữ xuyên, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm bá đạo như thế. Có điều, trong lúc nhất thời hắn không biết mở miệng như thế nào. Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lần nữa truyền đến. Lục đạo. Chương 957, quyết đấu. Diệp Trường Sinh, ngươi có dám cùng ta một trận sinh tử hay không? Không luận cao thấp, chỉ phân sinh tử. Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Trường Sinh, mặc dù Diệp Trường Sinh cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn không sợ, không phải vì cái khác, mà bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ, há lại e ngại người cùng thế hệ. Diệp Trường Sinh mí mắt cuồng loạn, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thực không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, một trận sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng một trận sinh tử cùng ta. Trong vòng 10 chiêu ta liền giết ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, uy nghiêm bản thân cứ nhiều lần bị Tiêu Phàm khiêu khích, hắn chỉ muốn lập tức giết Tiêu Phàm. Hồng hộc một tiếng, một đạo kiếm chỉ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhìn như một chỉ bình thản, lại ẩn chứa tính uy lực hủy diệt. Trong kiếm chỉ kia còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm kim sắc, dường như không chỗ nào không được đốt lên, tản ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui lại, nguy hiểm né qua một chỉ, hắn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh vậy mà không chào hỏi liền xuất thủ. Thế này mà cũng không dám. Xem ra ngươi cũng sợ chết. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặt coi thường nói. Trong vòng 10 chiêu giết ta. Thực không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Đừng nói 10 chiêu, chính là 100 chiêu. Ngàn chiêu cũng chưa chắc thắng được Tiêu Phàm, tốc độ của hắn cơ hồ không ai có thể địch. Sâu kiến mà thôi. Tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, một kích chưa trúng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, trong quá trình phi hành, hắn giương tay vồ một cái, linh khí trong hư không giống như bị hắn trong nháy mắt bị hắt rút hết, ngưng tụ thành một trường cương hỏa diễm to lớn. Trường cương hỏa diễm từ bốn phía bao phủ đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, một cô áp lực thật lớn tựa như muốn nghiền ép hắn. Thiên địa chi lực, đây không phải lực lượng chiến thánh cảnh sao? Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thiên địa chi lực, mặc dù ý chí đột phá đệ tứ trọng có thể chạm đến một tia một sợi, nhưng chung quy là lực lượng chiến thánh cảnh, uy lực vô tận, căn bản người bình thường không thể tiếp nhận. Chỉ là khiến đám người hiếu kỳ, chiêu này của Diệp Trường Sinh có thể tùy ý điều khiển thiên địa hỏa diễm chi lực, thế nhưng là hạ bút thành văn, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến đế đỉnh phong? Không gian vặn vẹo không ngừng đè xuống Tiêu Phàm, nếu như không thi triển bất diệt kim thân, thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã bị ép nát. Thiên địa hỏa diễm chi lực không ngừng thiêu đốt Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên, một tầng kiếm khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn gào thét ra, ngưng tụ thành một kết giới kiếm khí bảo hộ hắn ở giữa, hỏa diễm kia toàn bộ bị kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm hắc sắc. Rất hiển nhiên, trên người Diệp Trường Sinh cũng có không gian pháp bảo dạng bán mở, có thể để thanh kiếm vào trong đó. Bang! Tiêu Phàm không dám khinh thường, không chút do dự dùng bản thạch thánh kiếm ngăn trước người, tiếng giòn vang truyền ra, hư không hỏa tinh bay vụt, ngưng tụ thành từng vệt bắn về phía nơi xa. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Diệp Trường Sinh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng khó ai có thể so sánh, tựa như đã chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm. Có điều, thiên phú chiến đấu của Tiêu Phàm không yếu hơn so với bất luận kẻ. Đối với lĩnh ngộ chiến kỹ càng là không ai địch nổi, nếu như không phải chênh lệch một tiểu cảnh giới so với Diệp Trường Sinh, Tiêu Phàm há lại bị động sao? Hỏa Diễm ý chí, Tịch Diệt kiếm đạo ý chí, Khoái Mạn kiếm đạo ý chí, ngoài Tịch Diệt kiếm đạo ý chí ra, hai loại ý chí khác đều lĩnh ngộ tứ trọng. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng. Tu La ý chí cùng Bất Hủ ý chí của hắn mặc dù đều lĩnh ngộ được đệ tam trọng, đã coi như là chiến đế hậu kỳ, nhưng Diệp Trường Sinh lại tương đương với chiến đế đỉnh phong. Với thực lực Diệp Trường Sinh, đoán chừng dưới chiến thánh cảnh cơ hồ không có đối thủ, một khi ba loại ý chí tất cả đều đột phá tứ trọng, cho dù cường giả chiến thánh sơ kỳ cũng có khả năng chiến một trận. Con người Tiêu Phàm có chút ngưng trọng, Diệp Trường Sinh tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất dưới chiến thánh cảnh từ trước tới nay hắn gặp, dù là Giang U Nguyệt cũng còn thua xa. Khó trách hắn tự ngạo như thế, khó trách tu sĩ khác sợ hai hắn như thế, thực lực hắn thật đúng là quá đáng sợ. Bang bang. Kiếm khí đáng sợ không ngừng va chạm tại hư không, phát ra tiếng vang the thé, hai người lưu lại từng đạo tàn ảnh tại hư không. Tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm cũng không chậm, tu la ý chí cực kỳ huyền diệu, chiến đấu, Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, tựa như đánh máu gà. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bản thân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Bản thạch thánh kiếm trong tay hắn nặng như vạn tấn, nhưng mà sát ý của hắn càng gia tăng thì kiếm càng nhẹ nhàng, thậm chí như là không có gì. Tựa như hắn sớm đã dùng bản thạch thánh kiếm nhiều năm, quen thuộc trọng lượng của nó, tốc độ hắn huy kiếm càng lúc càng nhanh, trước đó còn ở thế hạ phong, nhưng rất nhanh liền tương đương với Diệp Trường Sinh. 10 chiêu, hiện tại đã qua 100 chiêu, ngươi lại có thể làm gì ta? Tiêu Phàm cười khẽ, Diệp Trường Sinh rất mạnh, nhưng mà giờ phút này trạng thái của hắn cũng rất là huyền diệu. Nếu như ngày thường, hắn không thể nào chiến nhẹ nhõm như thế, dù sao Diệp Trường Sinh đã dẫn ra lực lượng chiến hồn, mà hắn vẫn chưa sử dụng chiến hồn, chỉ dựa vào tu la ý chí chiến đấu mà thôi. Chết đi! Diệp Trường Sinh gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng phẫn nộ, hắc sắc trường kiếm trong tay vũ động, rớt xuống gợn sóng kiếm khí màu đen cắt đứt hư không tỏa ra hàn khí màu đen, chấn nhiếp nhân tâm. Hoàng tuyên tịch diệt. Thanh âm chưa dứt, tất cả gợn sóng kiếm khí màu đen bỗng nối thành một mảnh, bên trong phạm vi kiếm khí bao phủ. Tất cả đều đứng im lại, không chỉ là thời gian dừng lại, tựa như đến không gian cũng đứng im. Thiên địa tối tăm vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bất luận thanh âm gì cũng không nghe thấy. Hoàng tuyên tịch diệt. Đây là bí kỹ chiến hồn tịch diệt kiếm đi, Trường Sinh vậy mà hiện tại liền lĩnh ngộ ra. Trên không trung, Úy Chỉ Cuồng Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Mọi người đều biết, lúc tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, cửu phẩm chiến hồn cùng bản thân huyết mạch tu sĩ hòa làm một thể, rất có thể lĩnh ngộ chiến hồn bí kỹ. Những bí kỹ này rất quỷ dị, uy lực càng là vô tận, tu sĩ dưới chiến thánh cảnh, người lĩnh ngộ bí kỹ, vượt giai chiến đấu thậm chí vượt giai giết chết người cường đại hơn đều rất bình thường. Tựa như tu la thần dực của Tiêu Phàm, chính là một loại truyền thừa bí kỹ đặc biệt của tu la điện điện chủ, thi triển ra, tốc độ Tiêu Phàm sẽ bạo tăng gấp bội, tu sĩ cùng giai bình thường không phải là đối thủ. Đây cũng là nguyên nhân Úy Chỉ Cuồng Sinh kinh ngạc cùng lo lắng. Hắn kinh ngạc là Diệp Trường Sinh ở chiến đế hậu kỳ đã tiếp xúc đến rất nhiều thủ đoạn của cường giả chiến thánh cảnh, lo lắng lại là an nguy Tiêu Phàm. Diệp Thệ Thủy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trận chiến này, Trường Sinh đã thắng. Úy Chỉ Cuồng Sinh trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Trong hư không tối tăm, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, đột nhiên bên trong huyết dịch hắn truyền đến một nguồn năng lượng, phun lên hai mắt hắn, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác tất cả bốn phía đều in lại ở trong đầu hắn. Nơi xa có một thân ảnh áo trắng đang chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng lạnh lùng, khóe miệng ôm một nụ cười tàn nhẫn. Hắn không biết, tưởng là ta không nhìn thấy hắn. Đây cũng quá tự tin. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia cổ quái, trong lòng nổi giận mắng. Mẹ kiếp, người vô song thánh thành quả nhiên đều cuồng tự luyến, Độc Cô Trường Phong như thế, Lăng Thiên như thế, Diệp Trường Sinh này cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm không động, có điều hắn lại chăm chú nhìn bản thạch thánh kiếm trong tay, hắn muốn biết rõ, lúc một kiếm của bản thân chạm xuống, Diệp Trường Sinh sẽ có vẻ mặt gì? Lục đạo. Chương 958, Chiến hồn bất tử điểu. Diệp Trường Sinh mang theo trường kiếm hắc sắc, đi từng bước một đến cách Tiêu Phàm ba trượng, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói: "Giết ngươi, đơn giản giống như bóp chết một con kiến, chỉ bằng dạng này như ngươi cũng muốn trở thành con rể Diệp gia ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho ngươi tê liệt." Đột nhiên, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm quần quận chút vào bên trong bản thạch thanh kiếm, bản thạch thánh kiếm bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Kiếm cương mấy chục trượng nở rộ ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, trong cơ thể điều động U Linh chiến hồn cùng lực lượng vô tận chiến hồn, khí thế lần nữa tăng vọt gấp bội. Hắc ám bốn phía trực tiếp bị khí thế khổng lồ trên người Tiêu Phàm chấn vỡ, tựa như tránh thoát trói buộc của thời gian và không gian. Kiếm cương hung mãnh mà nặng nề hung hăng chém xuống, đến hư không cũng không tiếp nhận được, đè ép tại cùng một chỗ. Diệp Trường Sinh tưởng là Tiêu Phàm không nghe được thanh âm hắn, nhìn không thấy thân ảnh hắn, hoàn toàn không nghĩ tới nhất cử nhất động của hắn Tiêu Phàm đều biết rõ. Một kiếm này chẳng xuống, nếu như đổi lại là một người khác, đoán chừng đã bị hù dọa chết. Có điều, tốc độ phản ứng của Diệp Trường Sinh rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một chuôi bảo kiếm hắc sắc, cùng trường kiếm trong tay hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Kiếm này tên là Tịch Diệt Kiếm, chính là cựu phẩm chiến hồn, vừa rồi thi triển Hoàng Tuyển Tịch Diệt, chính là bí kỹ Tịch Diệt Kiếm. Diệp Trường Sinh có thể tại chiến đế cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra, đủ để chứng minh thiên phú hắn thực khủng bố. Chiến hồn Tịch Diệt Kiếm trong nháy mắt cùng Tịch Diệt Kiếm trong tay hắn hòa làm một thể, bộc phát ra uy thế vô cùng đáng sợ, đón lấy bản thạch thanh kiếm. Oanh! Tiêu Phàm còn chưa kịp thi triển lực lượng tỏa hồn châu, liền trực tiếp hung hăng chém xuống một kiếm, không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng. Kiếm mang mấy chục trượng, dường như có thể chém vỡ tất cả, rõ ràng chỉ là kiếm mang, lại ẩn chứa đao mang bá đạo cùng cường giả. Thế như trẻ tre, hư không hoàn toàn bị kiếm khí cùng hồn lực phong bạo bao phủ, tất cả mọi người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ nghe được một tiếng vang vọng điếc tai nhức óc, ngay sau đó vô số kiếm khí giống như pháo hoa nở rộ tứ phương, xé rách hư không. Trong phút chốc, đám người nhìn thấy một đạo chớp lóe từ trong gió lốc hồn lực xung ra, hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, ngay sau đó mặt đất đổ sụp, vết nứt lít nha lít nhít phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm quả nhiên không chịu nổi một kích, liền bại. Đánh với Diệp Trường Sinh một trận, còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm thực coi là mình có thể đoạt được đệ nhất, nhất định là người si nói ngộng. Giang Phó Điện Chủ không muốn thêm Tiêu Phàm vào chiến hồn điện, hắn dám nói như vậy, không phải là bởi vì có Diệp Trường Sinh ở đây sao? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, đều cho rằng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, đoạt được hạng 3 đã vô cùng khó, còn muốn chiếm hạng nhất, đây không phải là mơ giữa ban ngày sao? Tiêu Phàm bại. Diệp Thệ Thủy nhìn hồn lực cuồng bạo hư không phía dưới, lắc lắc đầu nói. Có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng. Úy Chỉ Cuồng Sinh gật gật đầu, Tiêu Phàm muốn thắng, quá khó khăn. Cũng đúng lúc này, hồn lực khí lãng cuồng loạn hư không chậm rãi lăng xuống, lập tức lộ ra một thân ảnh, đó là một thanh niên ở trần. Tiêu Phàm sao lại ở chỗ này? Vậy Diệp Trường Sinh đâu? Đám người kêu lên sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên ở trần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm không phải là bị đánh bay à? Sao hắn còn đứng ở chỗ này? Bị đánh bay là Diệp Trường Sinh. Lúc này, đám người lấy lại tinh thần, bờ môi có chút run lên, điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Không thể nào. Diệp Thệ Thủy phủ định trước tiên, thực lực Diệp Trường Sinh hắn rất rõ ràng, xưng là vô địch dưới chiến thánh cảnh cũng không đủ, làm sao có thể bị Tiêu Phàm đánh bay chứ. Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin, Diệp Trường Sinh thực sự bị Tiêu Phàm đánh bay. Tiếu. Một tiếng hét thanh thúy mà bén nhọn từ mặt đất vang lên, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm hiện lên, xa xa nhìn lại. Dường như có một hỏa diễm điểu đang bay lượn bên trong hỏa diễm, dục hỏa trọng sinh. Kim quang sáng chói, giống như ánh mặt trời, liếc mắt nhìn một cái cũng đâm vào hai mắt đau nhức, hai mắt có chút không mở ra được. Hô. Trong chớp mắt, hỏa diễm điểu từ mặt đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, một móng vuốt hỏa diễm khóa chặt Tiêu Phàm, lăng không vung xuống, tại hư không lưu lại năm vết chân. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, không ngừng tấn công lại. Bàn thạch thánh kiếm liên tục vung ra vài kiếm, kiếm khí cùng móng vuốt hỏa diễm va vào nhau, phát ra một hồi thanh âm kim thạch va chạm. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi lại, tinh thần kinh ngạc nhìn một con chim hỏa diễm kim sắc quanh thân Diệp Trường Sinh, bên trong hỏa diễm điều kia, đỉnh đầu Diệp Trường Sinh còn lơ lửng một chuôi kiếm lớn màu đen, trong tay nắm lấy cựu phẩm hồn binh Tịch Diệt Kiếm. Chiến hồn bất tử điểu. Không phải hắn chỉ có chiến hồn Tịch Diệt Kiếm sao? Sao còn có chiến hồn bất tử điểu? Vậy há không phải hắn nắm giữ song sinh chiến hồn? Không chỉ là song sinh chiến hồn, hơn nữa còn là hai song sinh chiến hồn loại cựu phẩm chiến hồn, người cùng cấp có ai là đối thủ của hắn. Nghe đồn chiến hồn bất tử điểu giết không chết, không biết là thật hay giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự mạnh như vậy à, bước được Diệp Trường Sinh đến cấp độ này. Giết có chết hay không ta không biết, nhưng chiến hồn bất tử điểu được xưng là một trong những chiến hồn mạnh nhất, có thể phòng ngự, chữa trị, công kích hợp trong một thể, hiếm ai có thể địch lại. Đám người lên tiếng kinh hô, thanh âm hít vào ngụm khí lạnh thỉnh thoảng vang lên. Không ít người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, song sinh chiến hồn đều là cựu phẩm chiến hồn, thiên phú của Diệp Trường Sinh thật đúng là quá đáng sợ, quan trọng nhất là chiến hồn bất tử điểu kia còn có thể trọng sinh. Đương nhiên, cũng không phải là không ngừng trọng sinh, mà nhất định phải tiêu hao rất nhiều hồn lực. Khó trách vừa rồi không giết chết được ngươi, hóa ra còn có chiến hồn bất tử điểu. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trên trăm trượng. Một kích mang tính bạo tạc vừa rồi của Tiêu Phàm, dù giết không chết Diệp Trường Sinh, cũng tuyệt đối khiến hắn chịu thiệt thòi lớn, chí ít bả vai của hắn đáng lẽ phải bị phế. Dù sao, một kích vừa rồi kia cơ hồ là công kích lực lượng mạnh nhất của Tiêu Phàm, người bình thường khó mà ngăn cản được. Nhưng Diệp Trường Sinh lại bình yên vô sự, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Diệp Trường Sinh mạnh mẽ và đáng sợ thế nào. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ với chiến hồn bất tử điểu. Diệp Trường Sinh bị thương thi triển lực lượng chiến hồn bất tử điểu, giúp thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thân thể hắn mặc dù nhìn qua không việc gì, nhưng tiêu hao hồn lực nhất định là vô cùng to lớn. Dám đánh lén ta, ngươi chết không yên lành. Diệp Trường Sinh hét lên giận dữ, thần sắc ngày càng lạnh lẽo, kiếm khí đáng sợ cùng hỏa diễm quấn quanh ở quanh người hắn. Đánh lén. Thật đúng là buồn cười. Tiêu Phàm bị tính tự luyến của Diệp Trường Sinh đánh bại, hai người vẫn luôn chính diện giao phong, sao lại thành đánh lén. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Ngươi không phải nói 10 chiêu lấy tính mạng của ta sao? Mấy trăm chiêu rồi. Hóa ra Diệp Trường Sinh ngươi lời nói cũng giống như đánh giám thôi. Trong mắt Diệp Trường Sinh hiện ra huyết quang, không thể không nói, hắn quả thực đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, hắn đánh giá quá cao bản thân. Tự coi là nắm giữ hai cửu phẩm chiến hồn liền không ai bị nổi, hắn không biết là, chiến hồn Tiêu Phàm, không có cái nào yếu hơn hắn, chỉ là đối với lĩnh ngộ ý chí, còn có chút chênh lệch với hắn mà thôi. Giết! Chương 959, liều mạng tranh đấu. Nhìn thấy kiếm mang bay vụt tới. Lông mày Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm, Diệp Trường Sinh rốt cục làm thật. Hai đạo kiếm khí màu đen kia vây quanh từ hai bên, những nơi đi qua, kiếm khí màu đen kia cũng không biến mất, ngược lại tản mát ra càng nhiều kiếm khí, tại hư không hình thành một lưới kiếm trời màu đen. Vô số kiếm khí xoay tròn quay quanh Tiêu Phàm, tốc độ không thể tưởng tượng, trong chớp mắt, kiếm khí liền vây Tiêu Phàm chật như nêm tối. Từ đằng xa nhìn lại, một hình cầu kiếm khí màu đen bao phủ Tiêu Phàm vào giữa, cơ hồ không còn chỗ để trốn. Tiêu Phàm lần này đoán chừng khó thoát thai kiếp. Trong lòng đám người mãnh liệt rung động mấy lần, hình cầu màu đen kia cho bọn hắn một loại cảm giác mang tính hủy diệt. Nếu đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối hưu tử vô sinh, dù là cách xa hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý chấn nhiếp nhân tâm. Sinh tử tịch diệt. Diệp Trường Sinh khẽ nói, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, kéo cái kiếm hoa, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm khí hình cầu nơi xa. Bên trong khí thể kiếm khí, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn trước tiên thi triển bất hủ kiếm giới ngăn cản, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, bất hủ kiếm giới liền bị công phá. Nếu như không nắm giữ bất diệt kim thân, đoán chừng thân thể hắn sớm đã bị rào sát. Kiếm khí lít nha lít nhít, kiếm khí còn dày đặc hơn nhiều so với đối chiến lúc trước, chân hắn giẫm kiếm bộ không ngừng né tránh, nhưng mà trên người thỉnh thoảng vẫn bị kiếm khí chém vào. Tịch diệt kiếm đạo ý chí, cho dù mạnh cũng chỉ là tam trọng mà thôi, ta có bất hủ ý chí, há phải sợ nó. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Một tầng ánh sáng màu xám nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn, chỗ bị kiếm khí chém vào, vậy mà tốc độ khôi phục nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù loại cảm giác đau nhói kia vẫn chưa từng biến mất, nhưng mà Tiêu Phàm quả thực đến hử cũng không hử một tiếng. Tốc độ khôi phục của bất hủ ý chí vậy mà nhanh hơn mấy phần so với tốc độ hủy diệt của tịch diệt kiếm đạo ý chí. Theo ánh sáng màu xám phát ra, tịch diệt kiếm đạo ý chí kia rốt cuộc không mảy may đả thương được Tiêu Phàm, ngược lại còn bị bất hủ ý chí hấp thu. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm, ánh sáng màu xám kia vậy mà ngưng tụ thành vô số âm dương thái cực đồ cỡ nhỏ, đang vận chuyển theo một loại góc độ quỷ dị. Giờ khắc này, Tiêu Phàm phảng phất thần minh, lặng lặng nhìn tất cả bốn phía, tựa như hắn chỉ là một người đứng xem. Tịch diệt ý chí, vẹn vẹn đại biểu cho tử vong, bất hủ ý chí lại đại biểu cho sinh tử, cả hai lập tức phân cao thấp. Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một nét cười. Thần sắc lập tức lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Diệp Trường Sinh đối với lĩnh ngộ ý chí, người thường cũng khó mà so sánh, hơn nữa kiếm đạo phi phàm, cường đại hơn quá nhiều so với Trì Thu Tuyết. Mặc dù Trì Thu Tuyết là một trong những người sử dụng kiếm cường đại nhất mà Tiêu Phàm hắn gặp qua, nhưng mà so sánh cùng Diệp Trường Sinh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù là Tiêu Phàm cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng Diệp Trường Sinh, chỉ có điều là hắn lĩnh ngộ ý chí càng huyền diệu thêm mấy phần mà thôi. Theo hấp thu bất hủ ý chí, kiếm khí hình cầu màu đen chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lập tức lộ ra bóng dáng Tiêu Phàm. Không chết. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, căn bản là không bị hề hấn gì. Diệp Trường Sinh cau mày, một kích này đã là một trong những chiến kỹ cường đại nhất của hắn, vậy mà cũng không giết chết được Tiêu Phàm, muốn giết hắn liền thực sự phiền phức. Đương nhiên, Diệp Trường Sinh vẫn tự tin, hắn nắm giữ chiến hồn bất tử điểu, muốn chết cũng khó. Diệp Trường Sinh lần nữa lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này một đạo chớp lóe màu đen xuất hiện ở gần hắn, giơ một chuôi kiếm lớn hai trượng lên lăng không chém xuống, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bây giờ đến lượt ta. Thanh âm Tiêu Phàm cười tà vang lên, hắn không phải người bị động chỉ biết bị đánh, dù đối thủ của hắn là Diệp Trường Sinh, hắn cũng có thể chủ động công kích. Phanh 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 phanh. Từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chấn động làm đau mảng nhĩ tu sĩ. Hai đạo chớp lóe bay vụt tại hư không giống như bị vỡ nát, từng vòng sáng đang không ngừng khuếch tán. Tu sĩ ở đây, đã không có mấy người có thể bắt được bóng dáng hai người, thật sự là hai người quá nhanh, nhanh đến mức chiến đế cảnh đỉnh phong cũng không bị được. Giang giác. Lúc lâu sau, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, đó là thanh âm hồn binh vỡ vụt, thân ảnh hai người vừa chạm vào nhau liền tức khắc tách ra. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, cựu phẩm hồn binh trong tay hai người vậy mà tất cả đều vỡ nát, bàn thạch thánh kiếm cùng tịch diện kiếm chỉ còn lại cái tay cầm, thân kiếm hóa thành vô số mảnh vụn bay về bốn phương tám hướng. Cựu phẩm hồn binh cứ như vậy mà bị hủy diệt. Tô Mạch Hàn trợn tròn mắt, đây chính là cựu phẩm hồn binh, dù là chiến thánh cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy diệt, lại bị hai tu sĩ chiến đế hủy diệt. Đương nhiên, cựu phẩm hồn binh có cường giả chiến thánh bảo hộ, cũng không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là bởi vì hai người Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh cơ hồ dùng lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bàn thạch thanh kiếm của ta. Độc Cô Trường Phong lòng đang dỉ máu, đây chính là bội kiếm của hắn, vốn dĩ còn muốn đoạt lại từ trên người Tiêu Phàm, đâu nghĩ đến vậy mà không còn nữa rồi. Độc Cô Trường Phong nắm đấm vang lên ken kẹt, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ta nhất định phải giết ngươi. Vâng. Trong hư không, Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh hai người lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Không còn cựu phẩm hồn minh. Hai người trực tiếp dùng cơ thể để đấu. Hồn lực thủy triều quay cuồng, quyền cương hai người va chạm kịch liệt, từng quyền trông thấy thịt, từng chiêu trông thấy máu. Sức mạnh thân thể của Diệp Trường Sinh cũng mạnh như vậy. Úy Chỉ Triều giải kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên không trung. Vốn dĩ hắn coi là cũng chỉ có thân thể của Chiến Thiên Long cùng Lôi Hạo mới so sánh được với hắn, bây giờ có thêm một cái Tiêu Phàm còn không nói, lại có thêm cả một cái Diệp Trường Sinh. Phúc! Diệp Trường Sinh dùng một quyền nện ở trên lồng ngực Tiêu Phàm. Trong miệng Tiêu Phàm máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ thân thể đều lom xuống, dù hắn nắm giữ bất diệt kim thân, vết thương cũng không hề nhẹ. Thân thể hắn bay ngược ra phía sau. Có điều thời khắc thân thể nghiêng đi kia, một cước bá đạo trực tiếp đá vào phía trên cằm Diệp Trường Sinh. Răng rác một tiếng, cằm Diệp Trường Sinh vỡ vụn, đầu óc ngông lung không rõ, một lát sau mới tỉnh táo lại. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, đã quên bây giờ còn đang ở Nam vực đại bỉ, chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết, liều mạng tranh đấu. Đám người nhìn mà kinh hồn khiếp đảm, tê cả da đầu. Hai người này, đã cơ hồ đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi vô song thánh thành. Bọn hắn có thể thấy được trận chiến đấu thế này, chuyến đi này thật không tệ. Trận chiến đấu này dòng dã kéo dài một canh giờ, lúc này hai người mới tách ra. Toàn thân Tiêu Phàm nhuốm máu, nhiều chỗ vết thương sâu nhìn thấy xương, mặt mũi bầm dập, hai mắt đều bị mí mắt đẫm máu che khuất. Đối diện, Diệp Trường Sinh cũng chẳng tốt đẹp hơn, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng. Trên mặt chỗ xanh chỗ tím, áo bào trắng nhuốm máu, đỏ tươi vô cùng. Từ khi sinh ra đến nay, còn không có ai bước hắn đến cấp độ như thế, Diệp Trường Sinh hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Thiết đi. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm thương thế của mình, bất hủ ý chí cùng bất diệt kim thân không ngừng chữa trị thân thể hắn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vết thương chồng chất, nhưng thương thế chân chính của hắn lại không nặng bằng Diệp Trường Sinh. Dù sao, bất diệt kim thân của hắn không dễ dàng bị phá như vậy. Thiết đi. Diệp Trường Sinh không muốn lên nữa. Sở dĩ chiến đấu cùng Tiêu Phàm lâu như vậy cũng là bị Tiêu Phàm bắt buộc, mới có thể chiến đấu dã man như thế. Hít sâu một hơi, trong bàn tay Diệp Trường Sinh đột nhiên lại xuất hiện một chôi trường kiếm, chỉ Tiêu Phàm nói. Cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã đủ, ngươi chết cũng có ý nghĩa. Lục đạo. Chương 960, ta ác đến bản thân còn thấy sợ. Lời còn chưa dứt, trên người Diệp Trường Sinh bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, sắc ý lạnh như băng lặng yên nở rộ. Ngay sau đó, thương thế trên người hắn khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Vẹn vẹn mấy giây sau, Diệp Trường Sinh liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất kỳ bộ dáng bị thương nào, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên là do tiêu hao hồn lực. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, đều là vẻ khó tin. Chiến hồn bất tử điệu thật thần kỳ, thương thế nặng như vậy, chỉ một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết rõ, Diệp Trường Sinh cố ý dùng thân thể đánh cùng Tiêu Phàm. Hai người lấy phương pháp đồng quy vu tận chiến đấu. Hiện tại Tiêu Phàm khẳng định bị thương nghiêm trọng, Diệp Trường Sinh lại dựa vào chiến hồn bất tử điệu khôi phục thương thế. Tiêu Phàm bây giờ đâu còn có thể là đối thủ của Diệp Trường Sinh. Đúng vậy, Diệp Trường Sinh còn ở trạng thái đỉnh phong, mà Tiêu Phàm lại kiệt lực thể suy, chắc chắn sẽ thua thôi. Đám người nhìn thấy trạng thái giờ phút này của Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt hiểu ra, không thể không nói, Diệp Trường Sinh quả thực là suy nghĩ như vậy, chính là lấy thương đổi thương, kéo đổ Tiêu Phàm. Hắn quả thực đã thành công, tất cả tiến hành theo kế hoạch của hắn, trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này đâu còn là đối thủ của hắn. Trên mặt Diệp Trường Sinh hiện lên nụ cười lạnh lẽo, từng bước một tiến đến chỗ Tiêu Phàm, khí diễm trên người không ngừng tăng lên, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Phàm. Trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm, căn bản không tiếp nhận được khí thế trùng kích của hắn, hắn tựa như đang cố ý khiến Tiêu Phàm còn đang vượt qua trong đau khổ, trước khi chết cũng phải để Tiêu Phàm bị tra tấn. Sẽ không đơn giản như thế. Phía trên không trung, trong lòng Diệp Thệ Thủy ngưng tiếng nói, cau mày, con người gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Nếu quả thật là bất diệt kim thân, không thể nào không chịu nổi được. Tiêu Phàm nhìn Diệp Trường Sinh chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng bình tĩnh, hờ hững nói: "Thực không biết ngươi đang cao hứng cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì để đấu tiếp? Có thể đứng vững đã vô cùng khó rồi." Diệp Trường Sinh một mặt tự tin, hồn lực hắn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng thời gian ngắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng có Tiêu Phàm lại khác, vết thương chồng chất, lại tay không tấc sắt, đâu còn là đối thủ của hắn. Ha ha, dựa vào cái gì? Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đến Vô Song Thánh Thành, ta đã thấy rất nhiều người tự cao tự đại, có điều trong mắt ta, những người đó đều tự cho mình là đúng. Diệp Trường Sinh ngươi cũng vậy, buồn cười, cực kỳ nực cười. Mồm mép khéo léo, không biết sống chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, sát tâm nổi lên, dù là vòng thi đấu này không cho giết người, hắn cũng không định để Tiêu Phàm sống sót. Vừa rồi ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm đáng phải chết 1000, 1000 lần. Không biết sống chết. Ngươi nói đúng, đáng tiếc, không biết sống chết không phải ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng cười một tiếng. Đồng nhiên, bên ngoài thân hắn phóng ra kim sắc quang mang sáng chói. Quang mang vô cùng chói mắt, xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm. Khiến tất cả mọi người kinh dị là, thương thế bên ngoài cơ thể Tiêu Phàm vậy mà khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tốc độ khôi phục vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Hơn nữa, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên hường hào, bình tĩnh như thường. Sao có thể? Đám người hít một hơi lạnh, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng nắm giữ loại chiến hồn chữa trị à? Tốc độ khôi phục của hắn vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Các ngươi có phát hiện ra không? Tiêu Phàm cho đến bây giờ còn chưa thi triển ra lực lượng chiến hồn, Diệp Trường Sinh đã thi triển ra song sinh chiến hồn, nhưng vẫn không chiếm thượng phong. Lại có người kêu lên sợ hãi. Những người khác lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn làm sao không hiểu, chiến đấu trước đó, Tiêu Phàm vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Tiêu Phàm không dốc hết toàn lực chiến đấu, vẫn đánh hòa với Diệp Trường Sinh. Vậy nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, trận chiến đấu sẽ thế nào? Sắc mặt Diệp Trường Sinh ngày càng lạnh lẽo, tựa như một bàn tay Tiêu Phàm hung hăng quất vào trên mặt hắn, đau rát. Mà loại uy mắng đả kích này của Tiêu Phàm, càng làm cho Diệp Trường Sinh có chút không chấp nhận được. Chiến thuật hắn tự cho là đúng. Ở trong mắt Tiêu Phàm lại tựa như trò chơi của đứa trẻ danh, Tiêu Phàm để mắt hắn, mới cùng hắn chơi lâu như vậy. Ngươi có một câu nói đúng lắm, lãng phí nhiều thời gian cùng ngươi như vậy, đã đủ, có điều ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế một cánh tay của ngươi thôi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngao. Một tiếng long ngâm vang lên, đỉnh đầu Tiêu Phàm, một hư ảnh hình rồng dài mười mấy trượng xuất hiện, long vị hoảng sợ phô thiên cái địa quét sạch ra. Xích Diễm Vân Giao xoay quanh bên cạnh Tiêu Phàm, bảo vệ hắn ở giữa. Tiêu Phàm dường như một tuyệt thế chiến thần, quan sát Diệp Trường Sinh. Xét về khí thế, Tiêu Phàm còn cường đại hơn so với Diệp Trường Sinh mấy phần. Cựu phẩm chiến hồn Xích Diễm Vân Giao. Hắn không phải có một chiến hồn bóng đen sao? Song sinh chiến hồn, vậy mà hắn cũng là song sinh chiến hồn. Khó trách hắn biến thái như thế, vậy mà nắm giữ chiến hồn Giao Long, dù là Vô Song Thánh Thành cũng có rất ít người nắm giữ chiến hồn Giao Long a. Đám người đều bị Xích Diễm Vân Giao chiến hồn chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành vẻ kính sợ. Xem ra, ta thực sự là nhìn nhầm. Diệp Thệ Thủy nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài thật sâu. Nắm giữ bất diệt kim thân chân chính, lại có song sinh chiến hồn, đoán chừng thiên tài cổ tộc mới có thiên phú dạng này. Nếu để Tiêu Phàm biết ý nghĩ trong lòng Diệp Thệ Thủy, đoán chừng sẽ cười thầm không thôi. Trong lòng Diệp Thệ Thủy có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu nói. Có lẽ, ta không nên ngăn cản. Đám người bị chấn kinh không tính là gì. Kinh hãi nhất lại chính là Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất, hai người bọn hắn thế nhưng đã chân thực thấy qua U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm lại biến ra một chiến hồn khác, đây không chỉ là song sinh chiến hồn nữa, mà là tam sinh chiến hồn. Nhưng mà, có ai có thể nắm giữ tam sinh chiến hồn sao? Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất trước kia đừng nói là gặp, dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà bây giờ lại chân thực nhìn thấy, điều này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh. Thần sắc Diệp Trường Sinh càng thêm ngưng trọng, bộ pháp dưới chân ngừng lại, rốt cuộc không có vẻ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống nữa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Diệp Trường Sinh nói. Phải rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đùa nghịch hung ác đến mức ngay cả bản thân ta cũng thấy sợ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trước người Diệp Trường Sinh, một quyền cương rộng lớn từ trên cao hung hăng đánh tới Diệp Trường Sinh, giống như một tảng sao trời từ 9 tầng mây rơi đập xuống. Quyền cương ba đạo tại hư không ngưng tụ thành một đạo khí lãng hung mãnh, sinh ra một cỗ kình phong đáng sợ, rơi vào trên mặt Diệp Trường Sinh. Âm một tiếng, Diệp Trường Sinh trực tiếp bay ngược ra, căn bản không có chút sức lực hoàn thủ nào. Không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn vừa chuẩn bị điều động lực lượng chiến hồn phản kích, lại phát hiện chiến hồn căn bản bất vi sở động, tựa như chiến hồn không thuộc về hắn nữa. Ngắn ngủi thất thần, quyền cương của Tiêu Phàm đã hung hăng nện ở trên mặt hắn, máu tươi trong miệng phun ra. Vâng. Diệp Trường Sinh đập ầm ầm trên mặt đất, một tòa núi nhỏ nơi xa trực tiếp bị bắn bay, đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Phàm một cước giẫm ở hư không, một vòng sáng hồn lực từ dưới chân hắn bắn ra, hắn nhanh như là tiễn rời dây cùng, trong nháy mắt bắn vào trong bụi bặm kia. Lục đạo. Chương 962, Nhất kiếm lăng thiên. Ánh mắt đám người bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hát sắc hỏa diễm cầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn rất muốn trước tiên biết kết quả một trận chiến này. Đến cùng người nào thắng? Có người khe nói, lần này bọn hắn không dám nói ai chết, cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Phàm nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cho dù những kẻ ngay từ đầu không coi trọng Tiêu Phàm cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hô! Lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, quay đầu liếc mắt một cái, liền hướng lấy tòa sơn phong thứ nhất bay đi. Diệp Trường Sinh! Đám người một cái liền nhận ra người này, thần sắc cứng lại, chẳng lẽ Tiêu Phàm thua? Diệp Thệ Thủy thấy thế cũng buông lỏng một hơi, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút hy vọng Tiêu Phàm không chết, thậm chí có thể lại sáng tạo kỳ tích. Loại suy nghĩ này rất phức tạp, từ khi Tiêu Phàm bắt đầu thi triển bất diệt kim thân hắn cũng đã bắt đầu tán thành Tiêu Phàm, chí ít từ địa vị tán thành Tiêu Phàm. Diệp gia mặc dù bất phàm nhưng Tiêu Phàm nếu quả thật là người Bắc Thần gia tộc vậy thì càng thêm bất phàm, liền Diệp Thệ Thủy hắn đều muốn ngưỡng vọng. Tiêu Phàm vậy mà bại. Úy Chỉ cùng sinh thở dài, hắn rất rõ ràng Diệp Trường Sinh là người. Một khi Tiêu Phàm thua, vậy liền cách cái chết không xa. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục chết. Độc Cô Trường Phong không kiêng nể gì cả cười lên. Sở Nhạn Nam, Trì Thu Tuyết, Diệp Lâm Trần, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Diệp Thiên Tuyết đám người thần sắc không cùng nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng đến cấp bách. Tam ca. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên, lúc này bên tai vang lên một đạo thanh âm. Yên tâm, công tử không chết. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm lại từ trong đám người nhìn thấy Ám Dực, đối với hắn hơi hơi gật đầu, Quan Tiểu Thất lúc này mới buông lỏng một hơi. Phúc! Nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ bên trong hát sắc hỏa diễm nở rộ, hư không đều rất giống xuất hiện vết kiếm máu, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cắt rời không gian. Lúc nào không phong cấm, thời không tịch diệt ở trước mặt dường như là một chuyện cười, tất cả đều bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Kiếm, bách binh chi hoàng, tuyệt thế sắc bén, không chỗ nào không diệt. Trong chốc nhoáng, tất cả tu sĩ ở đây, phàm là trong tay cầm kiếm, phàm là lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, tất cả đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí đáng sợ quanh thân bọn hắn sinh ra. Kiếm trong tay bọn hắn càng rung rung, tựa như hướng về phương hướng vết kiếm huyết sắc bái phục, bái quân vương. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm hát sắc hỏa diễm cầu, sợ bỏ lỡ cái gì, vạn chúng chờ mong bên trong, hát sắc hỏa diễm cầu đột nhiên một phân thành hai, từ trung gian vỡ ra. Liên tựa như một hình cầu bị người một kiếm chảm phá. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trên người nhiều chỗ vết thương, càng có mấy chỗ bạch cốt sâm sâm. Hắn đứng ở đó giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, không chỗ nào không lộ ra chi khí sắc bén. Người cùng kiếm hợp, người cùng thiên hợp, giờ phút này, Tiêu Phàm nghiễm nhiên tiến vào cảnh giới hợp nhất thiên kiếm nhân. Lực lượng thời không tịch diệt trực tiếp bị hắn một kiếm chạm diệt, huyết sắc kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Đến đám mây đều bị xé toạc ra tựa như muốn xuyên phá một mảnh thiên cung. Đây chính là nhất kiếm lăng thiên. Tiêu Phàm. Đám người kêu sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo bóng người kia, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là tiểu cường đánh không chết, thế này cũng không giết được. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên ngừng bước chân, từ bên trong đám người ánh mắt kinh ngạc cảm nhận được có chút không thích hợp, hắn chậm rãi quay người, hướng về phía sau nhìn lại. Vâng. Chỉ thấy Tiêu Phàm một bước bước ra, một cái chân to hung hăng đá vào phía trên lồng ngực Diệp Trường Sinh. Trong miệng Diệp Trường Sinh phun ra mấy ngụm máu tươi còn kèm theo mảnh vỡ nội tạng. Thân thể hắn cong cong bay ngược ra, hướng về sơn phong thứ nhất hung hăng rơi xuống. Thực lực thật đáng sợ. Đám người trong lòng sợ run, thực lực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh đều không có sức phản kháng. Đừng nói Diệp Trường Sinh dưới chân Tiêu Phàm, chính là xa xa mười mấy 20 dặm, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí tức dùng mình làm bọn hắn đều kém chút ngạt thở. Oanh! Tiêu Phàm một cước đem Diệp Trường Sinh hung hăng dẫm vào bên trong một khối nham thạch, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, Diệp Trường Sinh gần như chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả tinh khí thần hắn tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, thân thể lung lay sắp đổ. Muốn ta sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi biết cái gì gọi là làm kiến càng lay cây, cái gì gọi là không tự lượng sức sao? Trong mắt ta, kiến càng cũng có thể dung chuyển cây đại thụ. Nhàn nhạt âm thanh từ trong miệng Tiêu Phàm thoát ra. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sát ý lại làm cho tu sĩ ở đây đều hít khí lạnh. Một trận chiến này Tiêu Phàm vậy mà thực thắng, tạm thời đứng hàng thứ nhất Nam vực đại bỉ. Mặc dù vẹn vẹn tạm thời nhưng cái này đã đủ để tự ngạo, phóng nhãn vô song thánh thành lại có ai có thể dung chuyển vị trí Diệp Trường Sinh đây. Lão giả áo xám nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, phát hiện Diệp Thệ Thủy nhẹ nhàng gật đầu, lão giả áo xám lúc này mới nói. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, tạm thời trấn thủ đệ nhất phong, Diệp Trường Sinh đứng hàng thứ ba. Tiêu Phàm vậy mà thực đoạt được danh hiệu đệ nhất, phóng nhãn Nam vực đại bỉ trong lịch sử có vẻ như cũng không có kẻ ngoại lai đoạt được danh hiệu đệ nhất đi. Thực lực hắn tuy mạnh nhưng thật không ngờ tới lại có thể đi xa như vậy. Không hẳn, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi, còn có vòng thứ hai vòng thứ ba. Tiêu Phàm hiện tại bị thương thật nặng, đoán chừng thời gian ngắn muốn khôi phục rất khó, những người khác nếu như liên tục khiêu chiến mà nói, tùy thời đều có thể rơi xuống. Cũng đúng, huống chi Diệp Trường Sinh cũng còn cơ hội khiêu chiến Tiêu Phàm, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Diệp Trường Sinh có khiêu chiến hay không ta không biết, nhưng những người khác nhất định sẽ khiêu chiến. Vị trí hạng nhất không phải dễ dàng ngồi như vậy. Lôi Hạo, Sở Nhạn Nam, Hoàng Phủ Thiên Thần đều chờ, đều khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm lấy hạng nhất. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác không chân thật, một kẻ ngoại lai chiếm lấy đệ nhất Nam vực đại bỉ, cho dù là tạm thời là đệ nhất nhưng cũng đã sáng tạo lịch sử. Trong dự liệu mọi người, Tiêu Phàm có thể tiến vào ba vị trí đầu đã thập phần khó khăn, thật không nghĩ đến hắc mã Tiêu Phàm này vậy mà tại vòng thứ nhất liền giết đến vị thứ nhất. Đương nhiên, Nam vực đại bỉ vẫn còn chưa kết thúc, vị trí thứ 10 tranh đoạt là đặc sắc nhất, ai biết rõ Tiêu Phàm có thể bị đánh xuống hay không. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại bị trọng thương, nếu như những người khác lần nữa áp dụng xa luân chiến, Tiêu Phàm chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Số 10, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bởi vì Tiêu Phàm thay thế Diệp Thiên Tuyết, sau đó lại chiến thắng Diệp Trường Sinh, cho nên hiện tại đến phiên Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiêu Phàm thụ thương một cái, đạm mạc lắc lắc đầu nói. Ta từ bỏ. Số 9, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lao giả gật đầu, lại nhìn về phía số 9 Diệp Lâm Trần. Thần sắc Diệp Lâm Trần lạnh lùng tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn hồn thạch, chậm rãi đạp không mà lên, không bao lâu liền xuất hiện ở vị trí Sơn Phong Sở Nhạn Nam. Không cần mở miệng, hắn đã dùng hành động nói cho áo xám lao giả biết đối tượng hắn muốn khiêu chiến. Lục đạo. Chương 963, Sở Nhạn Nam tự luyến. Sở Nhạn Nam hơi nhíu mày, trong lòng thập phần khó chịu, lạnh như băng nhìn Diệp Lâm Trần nói. Diệp Lâm Trần, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta? Xoẹt xẹt. Diệp Lâm Trần đưa tay trái ra, giơ bảo kiếm trong tay lên, tay phải nhẹ nhàng rút bảo kiếm, hắn vẫn mang theo mặt nạ hơi dài, không thấy rõ khuôn mặt chân thực. Ngươi! Sở Nhạn Nam vô cùng phẫn nộ, thần sắc Diệp Lâm Trần thập phần băng lãnh, căn bản không thèm nói nhảm với hắn, tựa như đang chờ đợi hắn xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn một màn này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, con ngươi ở đảo qua mấy ngọn núi phía dưới. Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, Tô Mạch Huyên là không có khả năng thừa dịp khác nguy hiểm khiêu chiến hắn, kể từ đó, vậy chính là có Sở Nhạn Nam cùng Hoàng Phụ Thiên Thần. Diệp Lâm Trần không xuất thủ đối với ta là muốn cố ý ngăn Sở Nhạn Nam, tiêu hao thực lực Sở Nhạn Nam, sau đó để cho ta ứng phó Hoàng Phụ Thiên Thần. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn nghĩ không ra là, Diệp Lâm Trần tại sao không khiêu chiến Hoàng Phụ Thiên Thần đây? Chẳng lẽ Diệp Lâm Trần cũng không đủ tự tin có thể quấn lấy Hoàng Phụ Thiên Thần, cho nên mới lựa chọn Sở Nhạn Nam? Trong lòng Tiêu Phàm ngược lại là hơi cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần một cái. Bất kể như thế nào, Diệp Lâm Trần đều là giúp hắn, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, thời điểm đến phiên hắn, thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa có Tu La Kiếm, thực lực hắn cũng tăng, Diệp Trường Sinh hắn đều không sợ, huống chi Hoàng Phủ Thiên Thần đây. Chờ đã, nếu như Sở Nhạn Nam trực tiếp đầu hàng, Sở Nhạn Nam ha không phải có thể lập tức lựa chọn khiêu chiến ta. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến, sắc mặt trầm xuống nói. Tên Sở Nhạn Nam này dù sao cũng là đệ tam thánh thành Bắc Tuấn, sẽ không biết xấu hổ như thế, trực tiếp đầu hàng chứ. Ta đầu hàng. Ý nghĩ vừa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Sở Nhạn Nam đột nhiên lách mình bước khỏi tòa cao phong thứ tư, hướng về ngọn núi cao thứ 9 bay đi. Trong quá trình bay đi, trong lòng trầm ngâm nói. Hiện tại chính là thời cơ tốt ứng phó Tiêu Phàm, làm sao có thể bỏ lỡ đây, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để ta chiếm lấy đệ nhất. Phế vật. Diệp Lâm Trần nhìn Sở Nhạn Nam không đánh mà hàng, lạnh như băng nói ra hai chữ. Những người khác cũng xem thường nhìn Sở Nhạn Nam, đường đường đệ tam thánh thành bắt tuấn vậy mà đầu hàng, đây không phải mất mặt thì là cái gì chứ? Bất quá, Sở Nhạn Nam lại mảy may không quan tâm, trên mặt còn tràn đầy ý cười, chẳng những không cảm thấy mất mặt ngược lại có chút mừng thầm. Lão giả áo xám cau mày một cái, hiển nhiên cái này cũng vượt qua hắn dự liệu, bất quá cũng không quá mức quan tâm. Dù sao rất nhiều người vì để được thứ tự tốt hơn sẽ có chiến thuật của riêng mình, đầu hàng cũng chưa chắc không thể. Trận chiến này Diệp Lâm Trần thắng, Diệp Lâm Trần tấn thăng hạng tư, Sở Nhạn Nam lui khỏi vị trí hạng 9. Áo xám lão giả nhìn Sở Nhạn Nam một cái, thản nhiên nói. Số 9, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn số 1. Sở Nhạn Nam nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp mở miệng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Lời này vừa nói ra, thanh âm đám người châm chọc im bặt, chiếm lấy vẻ khinh bỉ. Sở Nhạn Nam thật đúng là âm hiểm, nguyên lai đánh chủ ý này, muốn thừa dịp Tiêu Phàm thụ thương chiếm lấy hạng nhất. Đường đường đệ tam thánh thành bắt tuấn vậy mà chơi loại âm mưu quỷ kế này, còn cần thể diện không? Thắng làm vua thua làm giặc, Nam vực đại bỉ lúc đầu khảo nghiệm liền không chỉ là thực lực một người, còn có chiến lược chiến thuật, Tiêu Phàm quá tự tin rồi. Vừa nay hắn còn nói những người khác tự cho là đúng, hắn mới là kẻ tự cho là đúng, cho dù tạm thời chiếm lấy hạng nhất có thể giữ được đến cuối cùng sao? Đám người chia hai phái, có người khinh thường Sở Nhạn Nam âm hiểm, cũng có người giận mắng Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại. Nói ngươi là phế vật, ngươi thật đúng là phế vật. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên. Đối với Sở Nhạn Nam hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thực sự tưởng mình thụ thương liền là cá nằm trên tất sao. Thực sự là quá buồn cười. Sở Nhạn Nam cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Tiêu Phàm, nếu như ngươi ở trạng thái toàn thịnh, ta xác thực lui tránh ba phần, nhưng hiện tại ngươi bị trọng thương. Ta muốn trà đạp ngươi như thế nào thì trà đạp ngươi như thế. Cầu ngươi trà đạp ta. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay nhàn nhạt nhìn Sở Nhạn Nam, một bộ dáng nhìn đồ đần. Còn mạnh miệng. Coi là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì liền có thể tránh thoát một kiếp. Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười một tiếng, bộ dạng ta đã xem thấu ngươi, lại nói. Ta không thích bạo lực, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem U Minh Thần Hoa giao ra, ta nguyện ý đáp ứng ngươi làm tùy tùng cho ta. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Sở Nhạn Nam. Không thể không nói, gia hỏa thật đúng là không phải tự luyến bình thường. Để cho Tiêu Phàm ta thần phục ngươi. Đừng nói là ngươi, liền là cha ngươi Sở gia gia chủ thì như thế nào, xứng để Tiêu Phàm ta thần phục sao? Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia trào phúng. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Sở Nhạn Nam còn tưởng rằng hắn là cao hứng đây, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi cao hứng cũng là bình thường, Sở gia ta mặc dù là ngàn năm luyện dược thế gia nhưng cũng không phải là cái gì chó mèo đều có thể gia nhập. Đây là cơ hội cho ngươi thăng tiến rất nhanh. Ngươi nói đủ chưa? Tiêu Phàm hoàn toàn chịu đựng không được, toàn thân nổi da gà. Bà nội cha nó, tên Sở Nhạn Nam càng lúc càng tự luyến à. Đây quả thực là một đóa kỳ hoa. Nếu như có thể giết người, thật muốn một cái tát chết hắn. Nếu như đám người nghe được khẳng định cũng sẽ không chịu được, đáng tiếc Sở Nhạn Nam còn có chút tự mình hiểu lấy. Khi nói những lời này, hồn lực hắn bao phủ bốn phía, chỉ có hắn và Tiêu Phàm có thể nghe được. Bọn hắn sao không động thủ? Đối mặt nửa ngày là có ý gì? Đám người không hiểu nhìn hai người không chung. Cũng được, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận thần phục ngươi. Sở Nhạn Nam một mặt cao cao tại thượng, giống như một tôn vương giả đang tiếp thụ một con kiến hôi cùng bái. Thử! Nên đón Sở Nhạn Nam chỉ là một đạo kiếm ngân vang thanh thúy. Kiếm mang rất nhanh, lóe dây lát liền xuất hiện ở gần Sở Nhạn Nam, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Gia hỏa này không phải bị thương sao? Làm sao còn có thực lực cường đại như thế, tùy ý một kích cũng có uy lực bát phẩm chiến kỹ. Không thể không nói, Sở Nhạn Nam mặc dù là một tự luyến kỳ hoa nhưng thực lực bản thân cũng không yếu. Khi kiếm quang đánh giết tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Nhạn Nam né người như chớp, một cước đạp hư không, tựa như dẫm lên thực vật, cực tốc lui lại. Phốc một tiếng, một tia máu tươi từ ngực hắn bắn ra. Sở Nhạn Nam đầu khẽ run lên, chậm rãi cúi thấp đầu, duỗi tay sờ sờ ngực bản thân, máu tươi nhuộm đỏ chói mắt như vậy. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Sở Nhạn Nam không thể tin được nhìn Tiêu Phàm, sát khí đáng sợ từ trên người hắn buộc phát ra. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, tu la kiếm trong tay vũ động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bởi vì kiếm đạo ý chí hắn tăng cường, tu la kiếm đã giải mở nhị trọng phong ấn, bây giờ thi triển tu la kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở Nhạn Nam không ngừng trốn tránh, căn bản không có bất luận sức hoàn thủ, sát khí trên người càng ngày càng lạnh. Ngươi so với Diệp Trường Sinh yếu quá, đánh bại ngươi, một kiếm là đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi chém ra một kiếm. Lục đạo. Chương 964, người dự thi biến mất. Tiêu Phàm mặc dù chịu không nhẹ thương nhưng bất hủ ý chí và bất diệt kim thân đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, chỉ là hồn lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng mà thôi, hắn thương thế đã không có việc gì. Huyết sát. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm khe khẽ chém một cái tựa như làm một động tác nhỏ. Sau đó, động tác này lại khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, những người này bên trong tự nhiên bao gồm cả Sở Nhạn Nam. Chỉ thấy một đạo huyết quang sắc bén lăng lệ gào thét ra, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, toàn bộ hư không đều trở thành huyết hồng vô cùng, giống như máu nhuộm. Những ngày qua, Tu La kiếm không biết thu nạp bao nhiêu máu tươi cường giả, giờ phút này thi triển uy lực huyết sát mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Kiếm khí màu đỏ ngòm vạch phá thiên không, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam chỉ cảm giác bản thân toàn thân rét run, trái tim đều nhảy lên cổ họng. Một loại cảm giác tử vong tràn ngập trái tim hắn, giờ khắc này hắn thực sợ hãi. Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Sở Nhạn Nam dốc hết toàn lực gào thét, lộn nhào, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Vâng! Một vệt sáng từ đằng xa bay vụt tới, kiếm khí màu đỏ ngòm vọt tới, thanh âm bạo tạc vang lên, hiển nhiên là lão giả áo xám xuất thủ. Vô số kiếm khí đâm rách thân thể Sở Nhạn Nam, máu tươi bay vụt, gần như tê liệt trên mặt đất. Nếu như không có người khác đúng tay, một kiếm này đủ để đòi mạng hắn. Quả nhiên là phế vật. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Sở Nhạn Nam một cái, hắn tựa như nghĩ không ra hạ người ham sống sợ chết như Sở Nhạn Nam dựa vào cái gì trở thành thánh thành bát tuấn. Đám người ánh mắt xem thường rơi vào trên người Sở Nhạn Nam, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong một trận chiến kịch liệt, giống như Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh. Nhưng mà, Sở Nhạn Nam biểu hiện làm cho bọn hắn quá thất vọng, thậm chí ngay cả dũng khí chiến một trận đều không có. Phế vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà sợ chết như thế. Tô Mạch Hàn không quên đả kích Sở Nhạn Nam, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sở Nhạn Nam không nên yếu như vậy mới đúng chứ. Đôi mắt đẹp Tô Mạch Huyên lấp lóe, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp nàng lại không biết. Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên truyền âm cho Tiêu Phàm nơi xa nói. Tiêu công tử, cẩn thận Sở Nhạn Nam, người này thập phần âm hiểm, cũng cực kỳ hiếu thắng, không dễ dàng yếu thế như vậy. Yên tâm, phế vật mà thôi. Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngữ khí thập tự tin. Tô Mạch Huyên cũng không nói cái gì, lấy nàng đối với Tiêu Phàm biết, hắn không phải người tự đại, hơn nữa thập phần mẹ bén, có cái gì không đúng, có lẽ Tiêu Phàm đã sớm phát hiện. Tiêu Phàm xếp bằng ở tòa đỉnh núi thứ nhất, con người băng lãnh quét Sở Nhạn Nam chật vật nơi xa, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái long văn kim châm, cắm ở vị trí ngực bản thân, ngay sau đó, một tầng nhàn nhạt sương mù từ bên ngoài thân hắn tiêu tán ra. Nơi xa, Sở Nhạn Nam chật vật đứng dậy. Chậm rãi hướng ngọn núi thứ 9 bay đi, khóe miệng cong thành một đạo quỷ dị. Trận chiến này, số 1 thắng. Áo xám lao giả dư quang liếc Tiêu Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, lại nói: "Kế tiếp, số 8, ta từ bỏ." Số 8 Tô Mạch Hàn thản nhiên nói, hắn vốn là muốn khiêu chiến Sở Nhạn Nam, bất quá bây giờ Sở Nhạn Nam xếp phía sau, đã làm hắn mất đi niềm vui thú. "Số 7, ngươi muốn khiêu chiến ai?" Áo xám lao giả lơ đễnh, hắn tựa như đã sớm nhìn thấu tất cả. Đám người ánh mắt đặt ở trên người Lôi Hạo, phần lớn người đều biết rõ, Lôi Hạo cùng Tiêu Phàm có thù, mặc dù không biết Lôi Hạo vì sao đột nhiên cứu Tiêu Phàm nhưng Lôi Hạo vẫn có khả năng khiêu chiến Tiêu Phàm. "Ta từ bỏ." Lôi Hạo nhàn nhạt mở miệng, thân sắc có chút đần độn. Ý chí hắn bị Tiêu Phàm khống chế, Tiêu Phàm có thể quyết định ý nghĩ hắn, nguyên bản Tiêu Phàm là muốn cho Lôi Hạo thử thực lực số 2 Hoàng Phủ Thiên Thần, về sau ngẫm lại vẫn thôi đi. Đến một lần thực lực Lôi Hạo không nhất định có thể thăm dò ra ranh giới cuối cùng Hoàng Phủ Thiên Thần, thứ hai Lôi Hạo đối với hắn còn có đại dụng. Mặc dù Tiêu Phàm tạm thời tránh thoát hai loại phương pháp lôi ra hắn vào chỗ chết nhưng còn có loại thứ ba, chính là xuất động Lôi Chi Ảnh Vệ. Lôi Hạo thân làm người thừa kế gia chủ Lôi gia, khẳng định biết rõ động tính Lôi Chi Ảnh Vệ. Tiếp theo, người chủ trì áo xám lao giả lại gọi tên một người, bài danh thứ 5 Tô Mạch Huyên lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Diệp Lâm Trần đã khiêu chiến qua một lần, cho nên lần nữa đến phiên thứ 3 Diệp Trường Sinh, bất quá Diệp Trường Sinh thương thế còn chưa khôi phục, cuối cùng khẽ cắn môi lựa chọn từ bỏ. Thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên đệ nhị Hoàng Phủ Thiên Thần, đây cũng là cơ hội lần thứ nhất khiêu chiến trận chiến cuối cùng. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, mặc cho ai khiêu chiến đều không sợ. Số 2, ngươi muốn khiêu chiến ai? Áo xám lao giả lại mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Thần. Kẻ này đã từng có cơ hội rất lớn tiến vào thiên tài thánh thành Bát Tuấn, về sau nghe đồn tu luyện ra vấn đề, mà biến mất không có tiếng tăm gì. Nhưng mà hôm nay xuất hiện lần nữa lại vượt quá dự kiến tất cả mọi người, thành tích tổng hợp hai vòng trước vậy mà xếp hạng 2, vẹn vẹn yếu hơn Diệp Trường Sinh. Mặc dù bài danh chưa hẳn đại biểu chân chính thực lực, nhưng không ai dám khinh thường Hoàng Phủ Thiên Thần, rất chờ mong hắn có thể chiếm lấy hạng nhất. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Thần cực kỳ bình tĩnh, hắn không có nhìn về phía Tiêu Phàm, mà là nhìn về phía sau, mọi người không biết hắn đang nhìn cái gì. Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Thần biết rõ, ánh mắt hắn rơi vào trên người Sở Nhạn Nam, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Ta từ bỏ. Không lâu, Hoàng Phủ Thiên Thần hít sâu một cái nói. Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ. Đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ hắn không muốn tranh đệ nhất? Nếu như không muốn tranh đệ nhất, vậy hắn vì cái gì tham gia Nam Vực Đại Bỉ đây? Đám người nghĩ không ra nhưng là có mấy người lại lộ ra hiểu vẻ, tựa như đã sớm đoán được dạng này. Trong mắt Sở Nhạn Nam lóe lên một vòng tiếc nuối, tựa như âm mưu bị người nhìn thấu. Xem ra Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không đốc. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng trầm âm, nhìn về phía Sở Nhạn Nam con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý. Coi như nguyên bản chúng ta không có thủ, nhưng Tiêu Phàm ta hiện tại nhất định sẽ giết ngươi. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống, xếp bằng ở tại chỗ chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. U linh chiến hồn hòa vào huyết mạch, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, dung luyện thành hồn lực. Chỉ cần đầy đủ hồn lực trùng kích kinh mạch là hắn có thể đột phá chiến đế hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực hắn lại sẽ bay vọt, đương nhiên độ rộng kinh mạch cùng cường độ hồn lực Tiêu Phàm bây giờ, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc so được. Đây cũng là một trong nguyên nhân Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu, chỉ là bây giờ muốn đột phá chiến đế hậu kỳ có chút khó khăn, hồn thạch trên người hắn không đủ để hắn phóng ra một bước, hơn nữa, ở chỗ này hắn căn bản là không có cách nào mở hồn giới ra. Trước đó giết mấy người chiến thần điện kia, bên trong hồn giới đoán chừng có không ít hồn thạch, hẳn ta có thể đột phá chiến đế hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ, cơ hội lần thứ nhất vòng thứ ba toàn bộ sử dụng hết, Tiêu Phàm tạm xếp thứ nhất. Ánh mắt lao giả áo xám lần nữa rơi vào trên người thứ 108, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, hiện tại mới là lần thứ 2. Khiến lao giả kinh ngạc là tu sĩ thứ 108 không thấy tung tích, hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là một trong đó mà thôi. Mặt khác cũng có nhiều tu sĩ phía trên tòa sơn phong đều không thấy tăm hơi. Người đâu? Lão giả áo xám tức giận, Nam Vực Đại Bỉ còn không có kết thúc mà, làm sao người đều chạy hết rồi? Chương 965, thật không nhìn ra ngươi thiên tài ở đâu. Thi đấu còn không có kết thúc, lại có 3-4 người không thấy đâu, việc này ở Nam Vực Đại Bỉ lúc trước là chưa từng có. Trước đó bởi vì quá quan tâm Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh chiến đấu, người chủ trì không có phát hiện. Tiền bối. Những người kia có vẻ như không có y phục mặc, không muốn ban ngày ban mặt cởi chuồng tròn nên đều chạy cả rồi. Đột nhiên, Tô Mạch Hàn hét lớn. Nghe vậy, khoe miệng tất cả những người khác đều co quắp một trận, tên Tô Mạch Hàn này thật đúng là thiếu ăn đòn. Cho dù ngươi biết cũng không cần lớn tiếng như vậy hô ra, ngươi nói những người kia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám người thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng, nhưng quả thực là bọn hắn cũng không dám châm chọc lang ra, giang ra cùng lôi ra. Lão giả áo xám mặt sầm lại. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, rất có mấy phần trách cứ. Nếu như không phải Tiêu Phàm làm mất quần áo những người kia, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không buông tha tranh tài, những người này chú định trở thành sỉ nhục giới thi đấu. Đồng thời cái tên Tiêu Phàm cũng nhất định danh dương thiên hạ, đừng tưởng rằng Tiêu Phàm không giết người cũng không có biện pháp ứng phó các người, có thời điểm không giết so với giết còn kinh khủng hơn. Ở đây tu sĩ sớm đã coi Tiêu Phàm là cấm kỵ, đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội Tiêu Phàm. Rời đi, hủy bỏ tư cách dự thi. Tiếp tục. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, thần sắc không dễ nhìn. Hết thảy 37 người hủy bỏ tranh tài, còn lại 70 người, những người khác tất cả tiến lên, đem 37 ngọn núi không phía sau đi ra. Áo xám lao giả ngữ khí không tốt. Đám người nào dám do dự, nhao nhao hướng về sơn phong phía trước bay đi, bọn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng có chút kích động. Mặc cho ai chẳng hiểu ra sao liền tiến lên mấy cái thứ tự, thậm chí mười mấy thứ tự đều sẽ rất vui vẻ. Những người đắc tội Tiêu Phàm trốn ở bốn phía trong rừng, trong lòng hối hận không thôi, càng là hận thấu Tiêu Phàm, bọn hắn chú định trở thành trò cười to lớn nhất Nam Vực Đại Bỉ. Số 70, ngươi lựa chọn đối tượng khiêu chiến. Người chủ trì áo xám lao giả mở miệng hỏi. Trước đó Lâm Tu Cơ hồ bị Tiêu Phàm đánh tàn phế, bị mất tư cách tranh tài, tăng thêm 37 người, tương đương với 38 người bị đào thải, bây giờ chỉ còn lại 70 người. Theo tiếng nói rơi xuống, lần thứ hai khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lần này. Lại không mấy người dám tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm, vết xe đổ của 38 người khiêu chiến Tiêu Phàm trước đó đều ngẫm lại mình không có quần lót phải chăng có dũng khí kiên trì đến cuối cùng hay không. Tiêu Phàm cũng khó có được một lúc thanh nhàn, thương thế hắn rất nhanh phục hồi như cũ, lẳng lặng xếp bằng ở trên sơn phong thứ nhất quan sát phía dưới, giống như một tôn quân vương. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm giác không có Tiêu Phàm tranh tài thì rất ít vui thú. Thời gian rất nhanh trôi qua, thẳng đến lần thứ 2 khiêu chiến kết thúc, 10 hạng đầu trình tự không có bất kỳ biến hóa. Duy nhất để đám người kinh ngạc một trận tranh tài là Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Thần. Trận này chiến đấu vẫn như cũ là Diệp Thiên Tuyết thất bại mà kết thúc, thậm chí, Diệp Thiên Tuyết bị bại rất quỷ dị, đầu tiên là cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến không phân trên dưới, về sau một chiêu liền bại. Nhưng trong mắt số ít người, Diệp Thiên Tuyết đã sớm bại, chỉ là Hoàng Phủ Thiên Thần một mực nhường mà thôi, điều này cũng làm cho thần sắc Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ. Về phần những người khác, toàn bộ từ bỏ cơ hội khiêu chiến lần thứ 2, vòng thứ 2 cũng trôi qua rất nhanh. Nhìn thấy không người khiêu chiến Tiêu Phàm, trên mặt Sở Nhạn Nam lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì tranh tài cũng không có dựa theo kế hoạch hắn tiến hành, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Như thế, nếu như hắn lại không khiêu chiến Tiêu Phàm, cơ hội hắn tranh đoạt đệ nhất liền triệt để mất đi. Nghĩ vậy, Sở Nhạn Nam không khỏi chăm chú nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc, trong lòng quát lên. Hạng nhất là của ta, ai cũng đoạt không được. Rất nhanh lần thứ 3 khiêu chiến bắt đầu, ngay từ đầu vẫn như cũ kẻ nhạt vô vị. Chiến hoàng cảnh chiến đấu tự nhiên sẽ không vào pháp nhãn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mực nhắm mắt dưỡng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn lờ mờ cảm giác có loại xu thế đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. U linh chiến hồn thật đúng là huyền diệu, thu nạp thiên địa linh khí vậy mà thuần túy như thế, kể từ đó dù không cần cực phẩm hồn thạch ta cũng có khả năng đột phá chiến đế hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh. Từ khi U linh chiến hồn đột phá cửu phẩm, Tiêu Phàm cũng cảm giác tự thân phát sinh biến hóa rất lớn, về phần chỗ nào phát sinh biến hóa hắn lại nói không lên. Tăng tốc hấp thu cùng rèn luyện thiên địa linh khí là một trong biến hóa mà thôi. Tiêu Phàm có loại cảm giác khi hắn thi triển U linh chiến hồn đối địch liền có thể cắt thân thể, sẽ đến U linh chiến hồn biến hóa. Đáng tiếc, nơi này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, bằng không ta hiện tại liền có thể bắn vọt một cái lên chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm thở dài, lộ ra vẻ tiếc hận. Tranh tài tẻ nhạt vô vị một mực tiến hành, thẳng đến khi một đạo thanh âm vang lên lần nữa đốt nhiệt toàn trường. Ta muốn khiêu chiến Tiêu Phàm. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên đột nhiên đạp không mà lên, hướng về đệ nhất phong bay đi. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là số 36 Chỉ Thu Tuyết. Chờ hai vòng, hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ, lần trước bị Tiêu Phàm dùng bản thạch thánh kiếm chấn nhiếp, hắn dứt khoát đào tẩu, nhưng hôm nay, bản thạch thánh kiếm bị phá thoái, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chỉ bằng vào điểm này cũng không đủ để hắn có dũng khí khiêu chiến Tiêu Phàm. Mấu chốt là vòng thứ 3 tranh tài chỉ cho đả thương người, không cho giết người. Nếu như không phải đối thủ Tiêu Phàm, không chừng còn có thể đầu hàng. Tiêu Phàm bình tĩnh ngồi ở kia, chậm rãi mở hai mắt, thần sắc không hề bận tâm, tựa như Chỉ Thu Tuyết căn bản không dấy lên bất kỳ sự hứng thú nào của hắn, hờ hững nói. Ngươi muốn tìm chết cũng đừng trách ta. Lần trước ngươi không giết chết ta, chỉ là cướp đi U Minh Thần Hoa, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể giết chết ta sao? Chỉ Thu Tuyết cố ý để cao thanh âm. Để tất cả mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở. U Minh Thần Hoa. Tiêu Phàm trong tay thật có U Minh Thần Hoa. Nơi này không phải không cách nào mở hồn giới à, U Minh Thần Hoa tàng ở đâu? Ngươi không thấy được trong tay Tiêu Phàm lại nhiều thêm một chuôi bảo kiếm sao? Cái bảo kiếm kia hắn trước đó nhưng không có, trên người hắn đoán chừng có không gian hồn binh, U Minh Thần Hoa vô cùng có khả năng bên trong không gian hồn binh. Cũng đúng, Tiêu Phàm nắm giữ U Minh Thần Hoa không có khả năng không có lửa thì sao có khói? Hắn trước đó rơi vào U Minh Thâm Giản, nghe đồn U Minh Thần Hoa tại nơi cực kỳ nồng đậm thi khí cùng sát khí mới có thể trưởng thành, có lẽ trên tay hắn thật có U Minh Thần Hoa. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng, cho dù là Diệp Thệ Thủy cũng thập phần không được bình tĩnh, đây chính là thần phẩm linh dược, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Chỉ Thu Tuyết thật đúng là vô cùng âm hiểm, hắn sở dĩ khiêu chiến mình căn bản không muốn thắng, mà là muốn cho Tiêu Phàm hắn trở thành địch của những người khác. Dù sao, một gốc thần phẩm linh dược cho dù bát đại thế gia cũng không có khả năng không nhìn tới. Ngươi kiếm pháp mặc dù không được tốt lắm nhưng miệng ngươi lại rất lợi hại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Cho dù thật có U Minh Thần Hoa trên người ta thì làm sao? Chỉ Thu Tuyết lạnh lùng cười nói. Ngươi thừa nhận là tốt, ta sẽ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt sáng trong nháy mắt thoáng hiện, trực tiếp xẹt qua bên người Chỉ Thu Tuyết, một cánh tay cao cao căng lên, máu tươi chảy ra. A! Chỉ Thu Tuyết kêu thảm một tiếng. Thân thể cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bạch nhìn Tiêu Phàm. Còn một trong tam đại thiên tài trẻ tuổi một đời cựu đại đế triều. Thực nhìn không ra ngươi thiên tài ở đâu. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói. Ta đoạt ngươi U Minh Thần Hoa. Ta giết không chết ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể đứng đây nói như vậy sao? Lục đạo. Chương 966, Sở Nhạn Nam khắc thường. Ta giết không chết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng đây sao? Tiêu Phàm lời nói băng lãnh thốt ra, thanh âm không lớn nhưng rất nhiều người đều nghe rõ. Cứ như vậy, Tiêu Phàm nếu thật từ trong tay hắn cướp đoạt U Minh Thần Hoa khẳng định đã bị hắn diệt khẩu, hắn rõ ràng là mượn cớ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết ta. Đúng vậy, Ma Ngọc có tội, Tiêu Phàm thực lực mặc dù bất phàm nhưng là lao quái vật bát đại thế gia thật muốn ứng phó hắn đoán chừng cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, lấy cớ này tự đúng là quá vụ bè. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cũng không có đồng tình Trì Thu Tuyết, ngược lại lộ ra khinh bỉ và vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người tin tưởng Trì Thu Tuyết nói, kém chút trở thành Trì Thu Tuyết đao ứng phó trong tay Tiêu Phàm. Trì Thu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, toàn thân kịch liệt run rẩy tựa như nhìn thấy quái vật khủng bố, một bên lui lại, một bên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, ngươi lần trước đều không có mạnh như vậy. Lần trước? Cái kia là sự tình lúc nào, chẳng lẽ giống như ngươi dậm chân tại chỗ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khoe miệng hiện ra một tia cười tà. Muốn hãm hại ta? Tiểu gia trực tiếp dùng thực lực đánh vỡ lời nói dối này, cũng thuận tiện lấy ngươi một cánh tay, xem như đại giới ngươi muốn hãm hại ta. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng thực có chút khẩn trương, nếu như đám người thực sự tin tưởng U Minh Thần Hoa trên người hắn, vậy hắn coi như thật phiền phức. May mắn là Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp phá giải, cái kia chính là lấy thực lực tuyệt đối áp chế Trì Thu Tuyết, ngươi không phải nói ngươi từ trong tay ta đào thoát sao? Hiện tại thực lực tuyệt đối trên lệnh chứng minh như thế nào ngươi có thể từ trong tay ta đào thoát? Nếu như ta thực đoạt ngươi U Minh Thần Hoa, nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu, há lại sẽ để ngươi sống đến hiện tại. Đám người cũng nghĩ tới chỗ này, lời nói Trì Thu Tuyết có thể tự sụp đổ. Còn cần tiếp tục sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một tay nắm lấy Tu La kiếm, vác đứng thẳng, trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm nhập thánh. Trì Thu Tuyết khẽ cắn môi, phẫn hận quay người rời đi, một cánh tay bị chạm khiến hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ thực lực Tiêu Phàm. Đoán chừng sống tối đa hơn 2 ngày. Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng Trì Thu Tuyết, trong lòng thản nhiên nói, sau đó lách mình lại xuất hiện phía trên đệ nhất phong. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, kế tiếp thứ 35. Lão giả nhìn thật sâu Trì Thu Tuyết một cái, cũng lộ ra một tia tiếc hận, tựa như hắn cũng đã biết rõ kết cục Trì Thu Tuyết. Khiêu chiến tiếp tục, nhìn thấy Tiêu Phàm hung ác như thế, những người khác cũng không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm, mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng cắt người một tay để trên người người thiếu một thứ vẫn là có thể. Đương nhiên, tu sĩ thấp giai không dám khiêu chiến Tiêu Phàm, nhưng vẫn có người dám khiêu chiến, dù sao đây là một lần cơ hội cuối cùng khiêu chiến, nếu như từ bỏ vậy liền chú định không cách nào thu hoạch được bài danh cao. Trong lúc đó, Quan Tiểu Thất bị khiêu chiến 3 lần, bất quá tất cả đều bị hắn một tiện chấn nhiếp. Rất nhanh liền qua 2 ngày, khi lại một lần nữa đến phiên số 11 ý chỉ chiều giải, hắn lần này không có khiêu chiến Tiêu Phàm mà là khiêu chiến Lôi Hạo. Hai người nhục thân đều thập phần cường đại, bất quá vẫn là Lôi Hạo hơn một chút, lĩnh ngộ lôi điện chi lực Lôi Hạo, tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn thắng ý chỉ chiều giải cũng không khó. Ngay sau đó, số 10 Diệp Thiên Tuyết cũng khiêu chiến vị thứ 5 Tô Mạch Huyền, hai người đánh mãi không xong. Cuối cùng Diệp Thiên Tuyết thắng được, chiếm cứ vị thứ 4. Mà Tô Mạch Huyên lại từ bỏ cơ hội khiêu chiến, hạng 10. Rốt cục đến phiên số 9 Sở Nhạn Nam, hắn nhìn đám người chiến đấu, thần sắc càng ngày càng khó coi, hắn trong lòng hò hét, vì cái gì đều không khiêu chiến Tiêu Phàm. Đáng tiếc, chú định không ai có thể trả lời hắn. Số 9, lựa chọn đối thủ của ngươi. Người chủ trì không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói lên. Đám người nghe vậy. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Nhạn Nam, có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Phế vật, ngươi sẽ lại đầu hàng sao? Tô Mạch Hàn trực tiếp mở miệng chế giễu. Câm miệng cho ta. Sở Nhạn Nam lạnh lùng gầm thét trừng Tô Mạch Hàn một cái, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn bạo phát ra, Tô Mạch Hàn bị một cỗ khí thế cuồng bạo đẩy lui mấy bước. Tô Mạch Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trên người khí thế bộc phát ra, nhè răng trợn mắt nói: có bản sự đánh với ta một trận. Tô Mạch Hàn đã sớm muốn giáo huấn Sở Nhạn Nam nhưng mà bởi vì Sở Nhạn Nam sau lưng hắn, thứ tự thấp so với hắn cho nên không cách nào xuất thủ. Và ngươi, còn chưa đủ tư cách. Sở Nhạn Nam mặt coi thường, ngạo khí trung thiên, nơi nào còn có bộ dáng nhu nhược trước đó, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Tu sĩ vây xem cũng đều bị khí thế trên người Sở Nhạn Nam chấn nhiếp, giờ phút này hắn tựa như một đầu cự thú hồng hoang phun ra răng nanh dữ tợn. Hắn chỗ sâu con ngươi hiện ra một tia huyết hồng, lách mình hướng về nơi xa bắn nhanh đi, mấy tức về sau liền rơi vào tòa sơn phong thứ nhất. Hắn chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến Tiêu Phàm? Đám người không khỏi xoa xoa hai mắt, trước đó Sở Nhạn Nam là bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết, bây giờ lại chạy lên chịu chết. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện à, hiện tại Sở Nhạn Nam nhìn qua thập phần đáng sợ, tựa như một đầu mãnh hổ, trước đó nhu nhược đoán chừng đều là chưa thể hiện ra. Có người hít sâu một cái nói. Rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, bọn hắn đều bị biểu hiện Sở Nhạn Nam trước đó lường gạt, chỉ là bọn hắn không biết là Sở Nhạn Nam cố ý biểu hiện không chịu được như thế lại là vì gì đây. Cố ý giả bộ yếu thế. Vậy hắn cũng không tất yếu khiêu khích Tiêu Phàm, hiện tại lần nữa khiêu chiến Tiêu Phàm lại là đạo lý gì? Việc này quá khác thường, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có số ít mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhạn Nam, tựa như phát hiện cái gì. Có vẻ như ngươi diễn không được tốt lắm. Người khác cũng không bị mê hoặc. Trước tiên mở miệng là Tiêu Phàm, hắn đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, anh tuấn thoải mái. Cái này cùng Tiêu Phàm một mặt giết người đáng sợ hoàn toàn không giống, giờ phút này Tiêu Phàm giống như một trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta hoặc là chết. Sở Nhạn Nam ngữ khí lạnh như băng nói, làm người thập phần bá đạo nhưng lại ngạo khí trung thiên. Nhìn thấy Sở Nhạn Nam bộ dáng này, dù ai cũng không cách nào liên tưởng đến hắn trước đó bị dọa đến chật vật chạy trốn, cũng sẽ không tin tưởng cái này là cùng một người. Không thể không nói, giờ phút này Sở Nhạn Nam quá khác thường. Thực không biết lực lượng ngươi đến từ nơi nào. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Sở Nhạn Nam cười nói. Đã không biết sống chết, vậy thì chết đi. Sở Nhạn Nam trong mắt lóe lên một vòng lệ quang. Tam ca, giết tên ngốc này, thực mẹ hắn không phải tự luyến bình thường, một bộ dạng lao tử vô địch thiên hạ nhìn là không ngỡ rồi. Nơi xa quan tiểu thất nhìn không nổi, quát lớn. Tiêu Phàm, ta ủng hộ ngươi, diệt kẻ ngu dốt này. Tô Mạch Hàn cũng ở trên vết thương Sở Nhạn Nam vung một nắm mới. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Bình tĩnh nhìn Sở Nhạn Nam nói. Không thể không nói, tất cả mọi người xem thường ngươi, chỉ cho rằng ngươi thực lực chỉ có thể xếp thứ ba thánh thành Bát Tuấn. Nhưng, Tiêu Phàm ngừng lại, tiếp tục nói. Bọn hắn quên một chút rất trọng yếu, phía sau ngươi là Sở gia ngàn năm luyện dược thế gia, ngươi không chỉ vũ lực không tồi, hơn nữa còn là một luyện dược sư cao thâm. Nói đến đây, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng đạo sương mù màu đen từ ống tay áo của hắn hiện lên, nhìn thấy một màn này, Sở Nhạn Nam con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lục đạo. Chương 967, tái chiến Sở Nhạn Nam. Đây là khí độc. Nhìn thấy từng sợi sương mù màu đen, tất cả đám người đều hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí độc liền là thủ đoạn ngươi tranh đoạt đệ nhất đi, đáng tiếc, nó không làm gì được ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Con mẹ nó, phế vật, ngươi vậy mà âm hiểm như thế, xem ta vẫn còn quá xem trọng ngươi rồi. Tô Mạch Hàn phẫn nộ quát, trong thi đấu sử dụng độc, đây chính là hành vi cực kỳ trơ trẽn. Đám người tự nhiên trong nháy mắt biết rõ phát sinh chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhạn Nam tràn ngập giận dữ. Trên không trung, trong mắt lão giả áo xám lóe qua một vòng tinh quang. Tiểu tử này vậy mà đã sớm phát hiện, thật đúng là vượt ngoài ý muốn ta. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạch Huyên cũng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai hắn sớm biết, hơn nữa, hắn quả nhiên cũng là một tên luyện dược sư cao siêu. Biết rõ Sở Nhạn Nam dùng độc, kỳ thật không chỉ những người này. Phàm là người nhiều hoặc ít biết Sở Nhạn Nam làm người đều biết rõ, hắn vô cùng âm hiểm và tàn nhẫn. Mặc dù trước đó bại bởi Tiêu Phàm, Sở Nhạn Nam biểu hiện đã thập phần chân thực, nhưng vẫn bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Ngươi làm như thế nào phát hiện? Ngược lại là Sở Nhạn Nam thập phần bình tĩnh, trong mắt hung quang càng hơn trước đó, hắn thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, ngươi cho rằng bản thân cao siêu cỡ nào? Còn cho rằng thiên hạ này chỉ Sở Nhạn Nam ngươi nhạy bén, người khác đều là đồ đần. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên ken kẹt, âm mưu thất bại khiến hắn có chút khí cấp bại phôi. Ngươi là muốn cho người trong 10 hạng đầu tiếp tục khiêu chiến ta. Đáng tiếc, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có người không nguyện ý đối địch với ta, có người lại nhìn ra thủ đoạn Sở Nhạn Nam ngươi. Nếu như ta suy đoán không sai, độc này hẳn là ai đụng phải liền sẽ truyền nhiễm đúng không? Tiêu Phàm cố ý để cao thanh âm. Lời này vừa nói ra, quanh thân Sở Nhạn Nam đã toát ra băng hàn sát ý hóa thành thực chất hóa kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, những người 10 hạng đầu khác cũng đều lộ ra vẻ bực tức, cho dù Diệp Trường Sinh và Hoàng Phủ Thiên Thần đều chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đều không phải luyện dược sư cũng không am hiểu dùng độc. Đám người cũng sáng tỏ thông suốt, bọn hắn rốt cục biết rõ Sở Nhạn Nam cố ý thua Tiêu Phàm là vì cái gì, chính là hạ độc trên người Tiêu Phàm, nếu như khí độc là có thể truyền nhiễm mà nói, ai cùng Tiêu Phàm giao thủ liền sẽ truyền nhiễm đến họ. Nếu như 10 hạng đầu đều bị độc dược đánh ngã, hạng nhất há không phải trong bàn tay Sở Nhạn Nam hắn. A. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, lại nhìn thấy một áo bào trắng nam tử đột nhiên tại hư không quay cuồng. Là Trì Thu Tuyết. Đám người quay đầu nhìn lại, có người trong nháy mắt nhận ra áo bào trắng nam tử, lại nhìn thấy chỗ cụt tay Trì Thu Tuyết tỏa ra khói đặc màu đen, nhanh chóng ăn mòn thân thể Trì Thu Tuyết. Chí Thu Tuyết phát tiếng gào thét tê tâm liệt phế, vô luận hắn thi triển biện pháp gì cũng căn bản ngăn cản không được khói độc hủ thực chi lực. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Chí Thu Tuyết liền hóa thành một vũng máu hướng hư không rơi xuống. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, cảm giác tê cả da đầu, thân thể một trận ác hàn. Ngươi có phải hay không chuẩn bị nói cho tất cả mọi người, là Tiêu Phàm ta hạ độc chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Nhạn Nam nói. Sở Nhạn Nam thần sắc thập phần bình tĩnh, nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe trên người Tiêu Phàm cùng Sở Nhạn Nam, bọn hắn trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là ai hạ độc? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, đoàn hắc vụ kia đột nhiên hội tụ vào một chỗ. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là bên người Sở Nhạn Nam. Tự tìm cái chết. Sở Nhạn Nam chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm sẽ ra tay đánh lén, hơn nữa, Tiêu Phàm tốc độ thập phần đáng sợ, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đoàn hắc vụ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh vào thể nội hắn. Cùng lúc đó, hắn một trưởng vỗ trên người Tiêu Phàm, hai người thân thể vừa chạm vào lập tức mở. Tiêu Phàm khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười nhìn Sở Nhạn Nam phía xa nói. Nếu như là ta hạ độc, ngươi hiện tại đã là một người chết. Sắc mặt Sở Nhạn Nam âm trầm, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, Tiêu Phàm không chỉ đem khí độc đánh vào thể nội hắn, hơn nữa còn tiếp nhận một trưởng bá đạo của Tiêu Phàm. Lục phủ ngũ tạng bước lên không thôi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa còn hiện lên một đoàn hắc vụ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt biến mất, sắc mặt khôi phục như thường. Quả nhiên là hắn hạ độc, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể có biện pháp phá giải. Tô Mạch Hàn ngữ khí băng lãnh, một màn Chỉ Thu Tuyết bị hư thối còn rõ mồn một trước mắt. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Sở Nhạn Nam, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào hóa giải độc này, nhưng nếu như Sở Nhạn Nam không biết độc này, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hóa giải như thế. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sơ gác vừa ập xét lúc Nhạn Nam hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức nặng nề từ trên người hắn bạo phát ra, khí thế khủng bố hướng Tiêu Phàm áp bách tới. Đồng thời, thân thể hắn nhanh chóng theo vào, bên ngoài thân hắn còn hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, thập phần chói mắt. Đỉnh trấn càn khôn. Sở Nhạn Nam hai tay kết ấn, đỉnh đầu Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bạch sắc cự đỉnh, bạch ngọc cự đỉnh ba chân hai thai, bá khí phi phàm, tựa như muốn đem hư không chấn vỡ. Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, tu la kiếm trong tay rung động nhẹ nhẹ, mắt thấy bạch ngọc cự đỉnh sắp rơi xuống đất, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm nhìn như thập phần bình thản lại tản ra một kiếm chi khí sắc bén không thể địch nổi, hư không đều trực tiếp bị xé nứt mở. Phá! Khẽ quát một tiếng, tu la kiếm nở rộ quang hoa, tam trọng tu la ý chí ẩn chứa kiếm mang sáng chói thập phần chói mắt, bạch ngọc cự đỉnh ở trước mặt hắn như một tờ giấy mỏng, phốc một tiếng vỡ ra. Lại chấn. Hồn lực quần quận trên người Sở Nhạn Nam gào thét, lực lượng chấn áp thập phần đáng sợ, hư không chấn động tựa như một tòa núi cao từ cựu tiêu đập xuống. Một khi Tiêu Phàm bị đập trúng, cho dù nhục thân cường hãn, cho dù hắn nắm giữ lực lượng khôi phục đáng sợ cũng khẳng định ngăn không được cỗ lực lượng bá đạo này. Đồng dạng một kích ở trước mặt ta thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tu la kiếm giải phong nhị trọng, Tiêu Phàm đã có thể cảm nhận được cảm xúc tu la kiếm, tựa như tu la kiếm cùng hắn vốn là một thể. Bây giờ tu la kiếm đã siêu việt cửu phẩm hồn binh, kiếm khí đều có thể xé nát không gian, chạm phá một cái bóng mở, căn bản không quá gian nan. Thi triển chiến hồn của ngươi đi. Tiêu Phàm khẽ nói, hắn phát hiện, hắn vẫn là xem trọng thực lực Sở Nhạn Nam. Cũng tốt, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Sở Nhạn Nam khẽ nói, đồng nhiên tại đỉnh đầu lơ lửng một cái bạch sắc cự đỉnh to lớn, cự đỉnh toàn thân óng ánh trong suốt tựa như bạch ngọc chế tạo thành. Quanh thân lơ lửng từng tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt thập phần huyền diệu, hơn nữa thập phần nặng nề, đụng chạm lấy hư không vậy mà kém chút vỡ nát, không gian gần như vặn mèo. Cựu phẩm chiến hồn huyền ngọc thiên đỉnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn dẫn ra lực lượng tỏa hồn châu vậy mà phát hiện không dung chuyển được huyền ngọc thiên đỉnh, tựa như đây không phải một cái chiến hồn, mà là một tôn trọng bảo chân chính. Chẳng lẽ? Con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lục đạo. Chương 968, Tiêu Phàm bị trấn phong. Nhìn qua huyền ngọc thiên đỉnh trắng loãng như ngọc, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, dù là gặp gỡ Diệp Trường Sinh cũng không có ngưng trọng như thế. Huyền ngọc thiên đỉnh lơ lửng, hư không khí sóng quay cuồng, thực chất hóa hồn lực như là thủy triều đập trên người Tiêu Phàm, hắn tóc dài tung bay, áo bào phần phật. Tiêu Phàm, thực lực ngươi quả thật không tệ, mặc dù ngươi có thể chiến thắng Diệp Trường Sinh, nhưng chỉ là vừa lúc khắc chế Diệp Trường Sinh mà thôi. Nói thật, nếu như toàn lực ứng phó, Diệp Trường Sinh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ta, ngươi bây giờ có hối hận không? Sắc mặt Sở Nhạn Nam lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm, giống như nhìn một con kiến hôi. Diệp Trường Sinh phía trên tòa sơn phong thứ ba nghe vậy hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức trên người Sở Nhạn Nam phát ra hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn lực đang khôi phục cánh tay trái đứt gãy, nhưng mà dù là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp dùng bất tử điều chiến hồn trọng sinh tay cụt. Nhục thân bị thương chỉ là huyết nhục thụ thương, tự nhiên có thể đủ hồn lực chữa trị, nhưng muốn tay cụt trọng sinh, khả năng liền không đơn giản như vậy, trừ phi hắn có thể chân chính lĩnh ngộ được chiến hồn bí kỹ của bất tử điều. Làm cho Diệp Trường Sinh kinh hãi nhất là hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ ngoan cố tác dụng trên cánh tay hắn, ngăn cản tay cụt trọng sinh. Diệp Trường Sinh dư quang vừa hung ác quét Tiêu Phàm một cái. Mối thù chặt tay này, Diệp Trường Sinh ta tất báo. Tại sao ta cảm giác hắn so với Diệp Trường Sinh còn cường đại hơn? Đây thực sự là Sở Nhạn Nam sao? Khí tức này tối thiểu nhất cũng hẳn là chiến đế hậu kỳ. Một người thực lực cường đại có lẽ không đáng sợ, nhưng nếu như hắn còn là một kẻ mưu mô âm hiểm vậy thì vô cùng đáng sợ rồi, Tiêu Phàm có thể là đối thủ của hắn không? Đám người cảm nhận được khí tức trên người Sở Nhạn Nam cũng hãi hùng khiếp vía một trận. Hối hận, ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là hối hận, ngươi liền tự tin ăn chắc ta như vậy, vừa nãy có người cũng cho là như thế, đáng tiếc cuối cùng bị ta đoạn một tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đánh mặt bản thân sao? Con ngươi Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói ra. Hắn vẫn không quên chọn Diệp Trường Sinh một cái, quả nhiên vừa dứt lời, trong mắt Diệp Trường Sinh liền tản ra một cỗ sát khí. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, đến lúc đó cho dù ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sở Nhạn Nam cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa xuất thủ, lần này, hắn không có kết ấn mà là thân thể trực tiếp nhào giết đến, muốn theo Tiêu Phàm cứng đối cứng. Huyền Ngọc Thiên Quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh sát mà ra, vô tận quyền ảnh giăng đầy hư không, nguyên một đám bạch sắc quyền cương to lớn toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó, bất diệt kim thân vận chuyển lên, nửa người trên trong nháy mắt biến kim quang chói mắt, mắt thấy những nắm đấm đó sắp tới gần. Tiêu Phàm động, Tu La kiếm vung ra, kiếm khí đầy trời quét sạch thương khung, cùng quyền cương kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Kiếm tu, không động thì thôi, động sẽ kinh lôi thiên địa. Bang bang. Tu La kiếm cùng quyền cương đâm vào cùng một chỗ vậy mà phát ra thanh âm kim thạch giao kích, dị thường đáng sợ, tất cả quyền cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Lần thứ nhất giao thủ ai cũng không làm gì được ai, bất quá thần sắc Tiêu Phàm lại ngưng trọng, tựa như một cái ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh. Không gì hơn cái này. Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười nói. Sau đó hắn hai tay kết ấn, hư không đột nhiên xuất hiện 6 bức tường ánh sáng phong tỏa bốn phía, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, Tu La kiếm trong tay chém ra mấy kiếm, quỷ dị là toàn bộ bị bức tường ánh sáng bắn ngược trở về. Vừa mới ta đã thăm dò qua thực lực ngươi, ngươi là không phá nổi tường huyền ngọc. Sở Nhạn Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia cười tà. Nhìn đến ngươi mới là phế vật chân chính. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, phong cho ta. Vâng. Sáu mặt bức tường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng nối tiếp tại cùng một chỗ, tại hư không hình thành một cái lồng giam lập thể dài mấy trăm trượng, đem Tiêu Phàm phong ấn ở trong đó, trên trời dưới đất, không thể trốn đi đâu được. Lúc này về sau, lồng giam lập thể hóa thành một tôn cự đỉnh trắng loãng như ngọc, chính là Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà lúc này Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trên đỉnh đầu Sở Nhạn Nam cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bị chiến hồn Sở Nhạn Nam vây khốn. Đám người lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù chiến hồn cũng có thể vây khốn người, nhưng người bình thường đều có thể tùy tiện đào thoát ra. Tiêu Phàm bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không ngừng huy kiếm, kiếm khí sắc bén đâm vào phía trên bức tường ánh sáng lại căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại lưu quang bắn ra bốn phía, Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bay. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần làm chuyện vô ích, bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong, dưới chiến thánh cảnh không ai có thể đào thoát ra được. Sở Nhạn Nam cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu. Đầu tiên là ta còn cảm tạ ngươi thay ta đánh bại Diệp Trường Sinh, bằng không mà nói, thật đúng là có hơi phiền toái. Ở đây tất cả mọi người cùng Diệp Trường Sinh làm Sở Nhạn Nam hắn kiêng kỵ, bởi vì Diệp Trường Sinh chiến kỹ tịch diệt không gian, là có thể đột phá Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong. Về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, Sở Nhạn Nam vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở trong lòng, chỉ có Sở Nhạn Nam rõ ràng, Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không phải là tu luyện xảy ra vấn đề, mà là bị Sở Nhạn Nam hắn trọng thương qua một lần. Phong cho ta. Sở Nhạn Nam đưa tay vung lên, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh đột nhiên vụt nhỏ lại, như thế xuống dưới, không mấy hơi thở liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Hơn nữa không chỉ có như thế, bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh có một loại lực lượng thần bí luyện hóa thân thể Tiêu Phàm, rút sinh cơ cùng hồn lực hắn. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh. Đây không phải là chiến hồn Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà là một hồn binh chân chính, khôn đỉnh trong truyền thuyết. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kích động. Không sai, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không phải là chiến hồn mà là một kiện hồn binh chân chính, liền như là Thái A cổ kiếm của Lâu Ngạo Thiên chính là hồn binh biến thành. Hơn nữa, nó còn có một cái danh tự khác gọi là Khôn Đỉnh, đây là Tiêu Phàm tại bên trong Tu La truyền thừa lấy được tin tức, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, tòa hắc sắc tiểu đỉnh thần bí trên người hắn là cái gì. Trong lòng chỉ là Tiêu Phàm thập phần nghi hoặc, hồn binh là làm sao hóa thành chiến hồn. Hóa thành chiến hồn cũng liền thôi, vừa nghĩ tới đem một kiện hồn binh đặt ở bên trong hồn hải, Tiêu Phàm liền nổi da gà. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn một chút Tu La kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói: "Tu La kiếm có phải cũng có thể thu nhập thể nội hay không?" Trước đó Tiêu Phàm còn không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng lần này tiến vào sát lục cổ địa, Tiêu Phàm trước đó bởi vì đem Tu La kiếm để vào bên trong hồn giới mà không cách nào lấy ra, thế là ăn không ít thua thiệt. Nếu như Tu La kiếm thu nhập bên trong thể nội liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì hắn tùy thời đều có thể triệu hoán ra. Thôi, trở về lại hảo hảo nghiên cứu vấn đề này, Khôn Đỉnh có thể là đồ tốt, không thể bỏ qua. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Khôn Đỉnh đã chỉ có 3-4 trượng, hơn nữa lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ thu nhỏ. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên, từng tia sương mù màu đen từ thể nội lan tràn ra, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Chương 969, Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh. Lúc sương mù màu đen tuôn ra, đám người trong nháy mắt nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, bên trong Khôn Đỉnh khói đen che phủ, liền Khôn Đỉnh đều đen kịt vô cùng. Còn muốn phản kháng? Sở Nhạn Nam mặt coi thường nói. Bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong còn muốn phản kháng? Tiêu Phàm còn sáng tạo kỳ tích sao? Đám người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã biến thành đỉnh lớn màu đen, sợ bỏ lỡ cái gì. Bên trong đỉnh lớn màu đen, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, mặc dù phóng xuất ra U Linh chiến hồn khiến hắn có loại bất an, nhưng là hắn càng không muốn bỏ qua Khôn Đỉnh. Tiêu Phàm rất rõ ràng đỉnh kia giá trị đã vượt qua cửu phẩm, vượt qua cửu phẩm, đây chính là thần phẩm trong truyền thuyết, chân chính là thần binh. Hai đỉnh vốn là một thể, nếu như có thể dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một trọng bảo nghịch thiên. Trong lòng Tiêu Phàm có loại kích động không hiểu. Bây giờ Khôn Đỉnh mặc dù là trạng thái hồn hóa, lấy năng lực U Linh chiến hồn hẳn có thể thôn phệ cũng không chừng. Tiêu Phàm chờ mong, U Linh chiến hồn đột nhiên ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bắt đầu thôn phệ, tựa như nhìn thấy đồ vật ngon lành. Ngay lúc đó, bạch thạch bên trong hồn hải cũng rung động hết sức lợi hại, hào quang rực rỡ, năng lượng bàng bạc màu trắng tràn vào bên trong U Linh chiến hồn, trợ giúp nó thôn phệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy Khôn Đỉnh vậy mà đang chậm rãi hòa tan. Ngay sau đó Khôn Đỉnh phóng bạch mang chói mắt muốn ngăn cản cỗ lực lượng này thôn phệ. Ông ngong. Khôn Đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt lên, tu sĩ ngoại giới thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Sở Nhạn Nam cũng phát hiện một tia không thích hợp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn muốn triệu hoán Huyền Ngọc Thiên Đỉnh về nhưng Huyền Ngọc Thiên Đỉnh lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp thụ lấy. Dù là Sở Nhạn Nam dùng hết toàn lực cũng căn bản không nghe sai khiến, Sở Nhạn Nam trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng có loại cảm giác bị mất đi Huyền Ngọc Thiên Đỉnh. Dừng tay. Sở Nhạn Nam cũng không cách nào bình tĩnh, lách mình hướng Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bay đi, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở bốn phía Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, lúc này một cỗ hồn lực khí lãng bàng bạc trực tiếp đem hắn chấn bay. Phốc. Sở Nhạn Nam phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng quát tầm lên. Không có khả năng, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh làm sao có thể cùng ta mất đi liên hệ? Bên trong Khôn Đỉnh, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. U Linh chiến hồn thật đúng là không gì không thể nuốt. Oanh. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ nặng nề tản ra, Tiêu Phàm biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tòa hắc sắc tiểu đỉnh lơ lửng bên cạnh hắn. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, hắc sắc tiểu đỉnh không đặc biệt, chính là hắc sắc tiểu đỉnh thần bí trước kia hắn có được. Chỉ là hắn không nghĩ tới thần bí tiểu đỉnh vậy mà sẽ chủ động xuất hiện, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói: "Hắc sắc tiểu đỉnh chính là Càn đỉnh, cùng Khôn đỉnh vốn là một thể, có lẽ là cảm ứng được Khôn đỉnh bị thôn phệ, cho nên mới xuất hiện." Sau một khắc, bên dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Phàm, hắc sắc tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên trong hắc sắc Càn đỉnh, bất quá hắn không có triệu hồi U Linh chiến hồn. Mấy tức sau phát sinh sự tình làm Tiêu Phàm kinh ngạc, chỉ thấy Khôn đỉnh vậy mà ngưng tụ rất nhanh liền biến thành thực thể. Đó là một tòa cự đỉnh toàn thân trắng loãng như ngọc, cùng Càn đỉnh hào quang màu đen hoàn toàn tương phản, nhưng hai đỉnh lại tản ra khí tức như nhau. Ngay sau đó, hai đỉnh vậy mà nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, tựa như vốn chính là một thể. Hai đỉnh tản ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa như muốn đem Tiêu Phàm chấn vỡ, hư không cũng phát ra từng đợt khủng bố ba động, thiếu chút nữa thì vỡ vụn ra. Bốn phía đám người cảm nhận được một màn này, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, thân thể không nghe sai khiến đứng sừng sững ở kia. Ngay cả Diệp Thệ Thủy cũng cảm giác trong lòng bị một khỏa cự thạch trấn áp, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bất quá loại cảm giác này vẹn vẹn cũng liền một cái hô hấp thời gian, theo hai đỉnh dung hợp tại cùng một chỗ liền hoàn toàn biến mất, đám người còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Ngay lúc đó, bên trong U Linh chiến hồn, Càn đỉnh cùng Khôn đỉnh biến mất, chiếm lấy là một tòa tiểu đỉnh óng ánh trong suốt, toàn thân lưu chuyển lên sương mù dị dạng. Tiểu đỉnh ba chân hai thai, mặc dù rất nhỏ nhưng thập phần tinh xảo, phía trên tản ra một cỗ khí tức nặng nề làm Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Càn Khôn đỉnh tiên đỉnh. Tiêu Phàm thật sâu nói ra mấy chữ, trận mắt hốc mồm nhìn tiểu đỉnh tinh xảo trước mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như việc này sớm đã nằm trong dự kiến của hắn. Nếu như không phải hắn trước đó giải phong ký ức tu la truyền thừa, thật đúng là không thể nhận ra đỉnh này, thật sự là bởi vì đỉnh này uy danh quá lớn, căn bản không phải chiến đế cảnh có thể có tư cách biết được. Nếu như những người khác biết Càn Khôn Định Thiên đỉnh ở chỗ này, đoán chừng đã sớm xông lên, thậm chí, toàn bộ chiến hồn đại lục đều sẽ máu chảy thành sông, đến cướp đoạt đỉnh này. U Linh chiến hồn lơ lửng tại bốn phía Càn Khôn Định Thiên đỉnh, muốn đem nó thôn phệ, nhưng mà khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Càn Khôn Định Thiên đỉnh quanh thân lơ lửng từng đạo sương mù mờ mịt, đem U Linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài. Liên U Linh chiến hồn đều không làm gì được nó. Trong lòng Tiêu Phàm kinh dị, sau đó hít sâu một cái nói. Không hổ là thần binh trong truyền thuyết. Sau đó hắn lại phát hiện một vấn đề, nếu như ngay cả U Linh chiến hồn đều không làm gì được nó, vậy làm sao xử trí Càn Khôn Định Thiên đỉnh đây? Dù sao, nơi này chính là không cách nào mở hồn giới ra. Không biết ta điêu khắc không gian hồn binh có thể chứa đựng nó hay không? Tiêu Phàm cau mày, nếu như không cách nào xử trí Càn Khôn Định Thiên đỉnh, chờ đợi hắn tuyệt đối là tai nạn hủy diệt. Ma Ngọc có tội, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, lấy nhãn lực Diệp Thệ Thủy khẳng định có thể nhận ra Càn Khôn Định Thiên đỉnh. Cái gọi là Nam vực đại bỉ, trước mặt Càn Khôn Định Thiên đỉnh lại tính gì đây? Tiêu Phàm hít sâu một cái lấy ra một hòn đá nhỏ, hắn điêu khắc ra không gian hồn binh, hồn lực gào thét bao phủ Càn Khôn Định Thiên đỉnh, muốn đem nó cưỡng ép thu nhập trong đó. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm sắc mặt khó coi là lúc Càn Khôn Định Thiên đỉnh tới gần hòn đá nhỏ trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm còn không phản ứng kịp, Càn Khôn Định Thiên đỉnh rung động, chuẩn bị tránh thoát U Linh chiến hồn trói buộc. Không tốt. Tiêu Phàm kêu to, thần sắc bối rối tới cực điểm, một khi Càn Khôn đỉnh tránh thoát ra, chờ đợi Tiêu Phàm hắn tuyệt đối là tai nạn hủy diệt. U Linh chiến hồn, thôn phệ cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm hét lớn, toàn lực khống chế U Linh chiến hồn áp chế Càn Khôn Định Thiên đỉnh, nhưng mà căn bản không có quá tác dụng lớn, Càn Khôn Định Thiên đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát ra ngoài. Lực phản chấn to lớn làm Tiêu Phàm lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá hắn không có quan tâm thương thế ấy, hắn chỉ muốn như thế nào chấn áp Càn Khôn Định Thiên đỉnh. Mắt thấy nó sắp tránh thoát U Linh chiến hồn trói buộc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo bạch mang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Càn Khôn Định Thiên đỉnh. Bạch sắc quang mang thập phần chói mắt, tung xuống vạn sợi quang huy, bao phủ Càn Khôn Định Thiên đỉnh, đem U Linh chiến hồn đều gạt ra. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp kinh hô ra. Bạch Thạch. Lục Đạo. Chương 971, Thần phẩm chiến hồn, Long Ngao. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Hồi lâu, áo xám lao giả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chặt đứt hai chân Sở Nhạn Nam cũng triệt để chấn kinh đến hắn. Ngay sau đó lại đến phiên số 8 Tô Mạch Hàn, bất quá hắn trực tiếp từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Không chỉ là hắn, số 7 Lôi Hạo, số 6 Quan Tiểu Thất, số 5 Diệp Thiên Tuyết, số 4 Diệp Lâm Trần cũng toàn bộ từ bỏ khiêu chiến. Thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh cũng không có khiêu chiến Tiêu Phàm, đối với hắn mà nói chỉ cần không có đạt được hạng nhất liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lấy tình huống hắn hiện tại hẳn là không có khả năng đánh bại Tiêu Phàm. Cánh tay hắn một mực không cách nào trọng sinh, hắn hiện tại chỉ muốn ma diệt lực lượng sát phạt trong thể nội kia, đến thời điểm lại có một tay báo thủ. Nhìn thấy tất cả mọi người từ bỏ tranh tài, trong mắt lao giả áo xám lóe lên một tia tiếc hận. Hạng nhất thi đấu lần này vậy mà rơi vào trong tay một kẻ ngoại lai, ai cũng không ngờ tới. Hơn nữa, người vô song thánh thành đều bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, liền dũng khí khiêu chiến đều không có, đây là bi ai vô song thánh thành tu sĩ. Hồi lâu, ánh mắt lao giả áo xám rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, hắn là người nắm giữ cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Số 2, ngươi có lựa chọn khiêu chiến Tiêu Phàm hay không? Lao giả áo xám còn nói ra câu nói này, lần thi đấu này so với hắn tưởng tượng kết thúc nhanh hơn nhiều. Cho đến bây giờ, ba lượt thi đấu vẹn vẹn không đến một tháng. Ánh mắt đám người đều đặt ở trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, nhất là tu sĩ vô song thánh thành, trong mắt bọn họ lóe qua quang mang cực nóng, rất hy vọng Hoàng Phủ Thiên Thần khiêu chiến Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất, tu sĩ tại Vô Song Thánh Thành đều chính là bị hắn sỉ nhục. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thần thập phần bình tĩnh, lúc này hắn mới phóng ra bước chân hướng về đệ nhất phong đi qua. Tại hạ bất tài nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này, xin chỉ giáo. Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn chăm chú Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn Hoàng Phủ Thiên Thần một cái, cũng không có nói thêm cái gì, cầm Tu La kiếm trong tay nhàn nhạt nhìn hắn. Chỉ giáo không dám nhận, đánh đi. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm luôn cảm giác Hoàng Phủ Thiên Thần không đơn giản, thanh niên nhìn qua bình thường nhưng trong thể nội lại ẩn chứa một cỗ lực lượng có tính bạo tạc. Tiêu Phàm lời nói ân tiết cứng rắn đi ra, Hoàng Phủ Thiên Thần từ trong ngực lấy ra một đôi lợi chảo chậm rãi đeo trên tay, một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ trên lợi chảo tản ra. Tiêu Phàm thấy thế hơi nhíu mày, hắn rất ít gặp người dùng dạng vũ khí này, trước tiên nghĩ đến Phong Lang, tất cả người hắn quen biết thì chỉ có Phong Lang nắm giữ một đôi bát phẩm phệ hồn chảo. Hoàng Phủ Thiên Thần hiển nhiên là người thứ hai, chỉ bất quá đồ vật trong tay Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn qua càng đáng sợ và lăng lệ hơn. Bắt đầu. Trong mắt Hoàng Phủ Thiên Thần lóe qua một sợi tinh quang, đông nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Tốc độ đáng sợ khiến Tiêu Phàm đều giật mình, phải biết Hoàng Phủ Thiên Thần còn chưa từng sử dụng chiến hồn, bậc tốc độ này vậy mà không kém gì Diệp Trường Sinh. Một cỗ khí tức khắc nghiệt phóng lên tận trời, Hoàng Phủ Thiên Thần trong nháy mắt hóa thành một đầu hung thú, khí tức bá đạo dường như quân lâm thiên hạ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm áp bách đến, muốn đem hắn nghiền ép. Lập tức, Tiêu Phàm động, Tu La kiếm cùng một chỗ rung động, lăng không một kiếm chém ra, người cùng kiếm quang dường như hòa làm một thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Bang! Hư không truyền ra một trận thanh âm bén nhọn kêu to đâm vào linh hồn người khác có chút đau nhức, trong không trung đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy hai người giằng co tại một chỗ, lợi kiếm Tiêu Phàm bị lợi chảo Hoàng Phủ Thiên Thần gắt gao nắm lấy. Vài sợi tóc màu đen bay xuống, một đường lợi mang xẹt qua khuôn mặt Tiêu Phàm, một đạo máu tươi bắn ra. Tiêu Phàm bị thương. Đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm chiến đấu đến hiện tại, mặc dù nhiều lần tổn thương nhưng chỉ dựa vào hồn lực lợi mang liền có thể làm bị thương hắn còn là lần thứ nhất. Có ý tứ. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi khô ráo câu lên một tia hứng thú, nguyên bản hắn coi là đột phá chiến đế hậu kỳ, tại chiến đế cảnh đã không có đối thủ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể làm bị thương hắn. Đồ lục. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm chuyển động, trong nháy mắt tránh thoát móng vuốt Hoàng Phủ Thiên Thần, sau đó lăng không chém một cái, động tác giống như nước chảy mây trôi không mang theo khói lửa. Một cơn gió lốc huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết, vô số vòng xoáy kiếm khí rảo sát lấy Hoàng Phủ Thiên Thần. Đám người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ có thể nghe được từng đạo thanh âm kim loại va chạm. Gào gừ. Đột nhiên bên trong gió lốc kiếm khí truyền đến tiếng gầm giận dữ, thanh thế đáng sợ kinh thiên động địa, liền thiên khung đều như run rẩy một cái. Tiếng long ngâm. Tiêu Phàm cau mày, đông nhiên hướng về phía sau thối lui, chẳng lẽ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần là giao long? Cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm thối lui, một đạo lợi chảo tránh thoát gió lốc kiếm khí hướng về Tiêu Phàm chụp tới, lợi chảo cực đại phô thiên cái địa. Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Kiếm chi luật động. Một tiếng khe nói, hư không trống rông xuất hiện vô số lợi kiếm vọt tới lợi chảo kia, lợi chảo cùng kiếm khí tại hư không đồng thời chôn vùi, cái gì cũng đều không lưu lại. Nơi xa, gió lốc kiếm khí biến mất, thân ảnh Hoàng Phủ Thiên Thần nhất thời bại lộ, hắn một bộ áo bào đen, đỉnh đầu lơ lửng một đầu hồn thú to lớn hung mãnh. Nó mọc ra một đầu long vĩ to lớn, sau đó thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử nhe răng niết miệng, lợi chảo lộ ra phong mang. Hư không đều không tiếp nhận được cỗ uy áp này. Cái này, chẳng lẽ là long ngao trong truyền thuyết? Trong đám người có người nhận ra hư ảnh kia là vật gì? Tại sao có thể là long ngao? Đây không phải thần giai hồn thú trong truyền thuyết sao? Những người khác cũng hít ngụm khí lạnh, một mặt không thể tin được. Long ngao, dị chủng hồn thú, không đúng, nên xưng là thần thú, chính là hậu duệ chân long, đây là người có thể đột phá đến chiến thần đó. Nếu như dựa theo tiềm lực phẩm giai chiến hồn tính toán, Hoàng Phủ Thiên Thần há không phải có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Phải biết, chiến hồn đại lục đã ngàn năm chưa từng thấy cường giả chiến thần cảnh, nếu để cho Hoàng Phủ Thiên Thần trưởng thành, chiến hồn đại lục há không phải lại có một tôn chiến thần tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, bằng vào chiến hồn thiên phú còn xa xa không đủ. Nhưng có thể thấy được thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết đã đủ cho rất nhiều tu sĩ rung động. Không đúng. Ta nhớ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần chỉ là cựu phẩm chiến hồn địa ngục tam đầu khuyển, làm sao biến thành long ngao? Tô Mạch Hàn kêu sợ hãi. Nếu như chiến hồn phát sinh biến dị thì sao? Tô Mạch Huyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Con người Tô Mạch Hàn khẽ run lên, địa ngục tam đầu khuyển vốn là cựu phẩm chiến hồn, nếu như biến dị quả thật có thể đột phá thân phẩm. Vốn cho là Diệp Trường Sinh đã cực kỳ biến thái, không nghĩ tới Sở Nhạn Nam không mạnh bằng Diệp Trường Sinh bao nhiêu, bây giờ lại có một hoàng phủ thiên thần. Đám người sợ hãi thán phục. Thiên tài chính là thiên tài, mang cho người ta chấn kinh quá lớn. Tiêu Phàm cố nhiên có thể đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam, nhưng khí tức trên người hoàng phủ thiên thần càng thêm cường đại, Tiêu Phàm có thể chiến thắng hắn sao? Thần cấp Long Ngao. Tiêu Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, thần phẩm chiến hồn, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là cố khí tức đáng sợ kia khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm, ngươi là kẻ thứ nhất nhìn thấy chiến hồn ta, vì lưu lại kỷ niệm, ta chuẩn bị phế tứ chi ngươi. Hoàng phủ thiên thần đột nhiên tà tà cười một tiếng nhìn Tiêu Phàm. Chương 972, thần uy. Phế tứ chi ta. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hoàng phủ thiên thần bộc lộ ra chiến hồn lại muốn đoạn tứ chi hắn. Nguyên bản hắn nhìn hoàng phủ thiên thần coi như vào mắt, không định làm khó hắn, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã động sát tâm. Thân phẩm chiến hồn thì lợi hại lắm sao? Cho dù hoàng phủ thiên thần ngươi thiên phú mạnh mẽ, có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào tu vi phía dưới chiến thánh cảnh thì như thế nào? Tiêu Phàm ta không phải cũng có thể làm đến điểm này sao? Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng đang nghĩ, nếu như vận dụng toàn bộ thủ đoạn bản thân phải chăng có thể cùng chiến thánh sơ kỳ chiến một trận? Xem hoàng phủ gia tộc phía sau ngươi là bát đại thế gia, ta cũng đáp ứng lưu ngươi một cái mạng chó, chỉ đoạn ngươi tứ chi. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói ra, tựa như lại nói một sự tình không có ý nghĩa. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi siết chặt, nếu như là người khác nói dạng này, bọn hắn có lẽ còn không tin. Nhưng lấy hiểu biết của bọn hắn những ngày qua đối với Tiêu Phàm, hắn thật đúng là một kẻ không sợ trời đất, có lẽ thực có can đảm cắt tứ chi hoàng phủ thiên thần, thậm chí muốn tính mạng hắn. Bất quá, chiến hồn hoàng phủ thiên thần là thần phẩm. Chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đoán chừng muốn thắng hắn cũng thập phần gian nan, lại càng không cần phải nói đoạn tứ chi hắn. Ngươi cũng muốn đoạn tứ chi ta. Không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi sao? Hoàng phủ thiên thần mặt coi thường, thần sắc cùng siêu nhiên trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó hắn thâm trầm, hiện tại hắn lại bá khí tùy tiện, không gì sánh kịp. Trong lòng hoàng phủ thiên thần, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Sở Nhạn Nam mà thôi. Đương nhiên. Cũng không phải là hắn sợ hãi thực lực Sở Nhạn Nam mà là lo lắng Sở Nhạn Nam dùng độc, lần trước hắn tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn chính là Sở Nhạn Nam âm thầm tính toán hắn, chỉ là sự tình này chỉ có hắn biết rõ mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì lần trúng độc kia, chiến hồn hắn phát sinh biến dị, hơn nữa cũng không phải là biến dị bình thường. Thân phẩm chiến hồn cho dù chân chính cổ tộc thiên tài cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Đừng nói thân phẩm chiến hồn chính là chiến hồn đặc thủ, cổ tộc cũng thập phần thưa thớt. Chết! Một tiếng quát như sấm. Hoàng phủ thiên thần nhô ra móng vuốt sắc bén hướng về Tiêu Phàm chụp tới, uy thế so với trước mà nói tăng cường gấp 3-4 lần. Theo lợi chảo vung xuống, hư không đều xuất hiện từng đạo lợi ngấn trực tiếp bị đâm phá. Lực lượng phá toái hư không. Còn người đám người co rụt lại, theo bọn hắn nhận biết, cho dù chiến thánh cảnh cũng chưa hẳn có thể làm được. Hoàng phủ thiên thần chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, lại có thể làm đến bước này, điều này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Thần uy. Tiêu Phàm cau mày. Lần trước phá vỡ phong ấn tu la truyền thừa, Tiêu Phàm biết rõ rất nhiều tin tức chỉ có chiến thánh cảnh cường giả mới có tư cách biết. Liên tựa như lực lượng phá toái hư không, chỉ có người lĩnh ngộ thần uy mới có thể làm được, nếu như cường giả chiến thánh cảnh không có lĩnh ngộ thần uy cũng không thể phá toái hư không. Thần uy, tên như ý nghĩa, chính là uy áp của thần, nghe nói đột phá chiến thần cảnh sẽ lĩnh ngộ một loại lực lượng vượt qua thiên địa. Loại lực lượng này dù là vẹn vẹn chỉ là uy thế liền không phải không gian có thể chịu đựng được. Cũng không phải nói lĩnh ngộ thần uy liền vô địch thiên hạ, nó chỉ là đại biểu cho một loại uy áp hoặc có lẽ là khí tức cường độ mà thôi, không có quan hệ gì với thực lực. Hoàng phủ thiên thần hiển nhiên chính là chạm tới biên giới thần uy, mặc dù rất ít nhưng có thể tản ra một cỗ uy áp bàng bạc đáng sợ, nếu như trước mặt hắn là một cường giả chiến thánh cảnh, đoán chừng cũng phải toàn thân phát run. Bởi vì cỗ uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn, tựa như bản năng huyết mạch hồn thú áp chế, không thể ngăn cản. Nếu như người bình thường gặp cỗ uy áp hoàng phủ thiên thần này đoán chừng đã sớm quỳ lạy xuống, đứng ở đó chờ hoàng phủ thiên thần xâm lược. Nhưng mà người trước mặt hoàng phủ thiên thần lại là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm nhăn lông mày liền khôi phục bình thường. Phá! Mắt thấy thời khắc hoàng phủ thiên thần đánh tới, Tiêu Phàm thế như trẻ tre, vô tận hồn lực hiện lên, kiếm khí tại hư không tàn phá bừa bãi, đốm lửa bắn tứ tung. Lợi trảo hồn binh trong tay hoàng phủ thiên thần hiển nhiên cũng không phải phản phẩm, bằng không mà nói sớm đã bị tu la kiếm cắt nát. Vậy mà có thể đối phó được Long Chi Trảo, chuôi kiếm này không tồi, ta muốn. Hoàng phủ thiên thần trong mắt lóe lên tham dục nồng đậm, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có sức hoàn thủ. Long Chi Trảo. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn cũng coi trọng lợi trảo hồn binh trong tay hoàng phủ thiên thần. Có tu la kiếm, hắn cũng không phải nghĩ bản thân dùng, mà là nghĩ, nếu như phong lang được Long Chi Trảo, có phải hay không thực lực sẽ tăng cường mấy phần. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Tu La Kiếm là hồn binh phẩm giai gì, vốn lấy Tu La Kiếm trình độ sắc bén bây giờ, cựu phẩm hồn binh trực tiếp liền có thể cắt nát. Hơn nữa, đây là Tu La Kiếm chưa hoàn toàn giải phong, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như hoàn toàn giải phong Tu La Kiếm, nó sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Có thể cùng Tu La Kiếm chống lại liền có thể chứng minh Long Chi Chảo bất phàm. Thần uy, chấn nhiếp. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Thần hét lớn một tiếng, hư ảnh to lớn đỉnh đầu hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hồn lực đáng sợ ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Phù 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 phù. Đột nhiên, tu sĩ vây xem nhau nhau té quỵ dưới đất, đầu phủ phục trên mặt đất, đầu đều nhấc không dậy. Rất nhiều tu sĩ đang khổ cực kiên trì nhưng vẫn như cũ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Cổ thần uy này so với trước đó làm cho bọn họ áp lực lớn hơn nhiều. Tựa như cửu trọng thiên muốn sập xuống, chấn áp bọn họ, căn bản không có sức phản kháng. Thần sát Tiêu Phàm hơi chậm lại, một đạo lợi trảo đã xuất hiện ở trước người hắn, vội vàng, Tiêu Phàm cấp tốc nhanh chóng thối lui, trong quá trình nhanh chóng thối lui liên tục vùng ra vài kiếm nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Bên trên bộ ngực cứng cắp hữu lực vậy mà xuất hiện một đạo vết máu sâu thấy xương, xích diễm vân giao chiến hồn trên lưng hắn cũng bị lợi trảo xé nát. Hóa thành từng đợt hồn lực ba động lẻn vào bên trong hồn hải hắn. Phía dưới thần uy ta lại còn có thể nhúc nhích. Bất quá, hiện tại chiến hồn ngươi bị hủy, ngươi thế nào là đối thủ ta đâu. Xem ra ta mới là người cười cuối cùng. Hoàng Phủ Thiên Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra nụ cười tà. Phải vậy không? Ngươi liền xác định như vậy. Tiêu Phàm cuối cùng thốt ra một đạo thanh âm, ngay sau đó lại là một đạo tiếng long âm, xích diễm vân giao lần nữa trống rông xuất hiện. Cùng vừa mới so sánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay lúc đó, vết thương trên người Tiêu Phàm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mấy tức về sau hoàn hảo không chút tổn hại, đứng cách Hoàng Phủ Thiên Thần không xa. Hả? Nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Thiên Thần trong nháy mắt ngưng kết lại, chiến hồn Tiêu Phàm vậy mà không bị thụ thương. Vừa rõ ràng phá toái rồi, hắn trước đó là 10 lần như một, một chảo liền có thể phế chiến hồn. Hắn không biết là xích diễm vân giao là bị tỏa hồn châu khóa chặt. Vô luận nó hủy diệt như thế nào đều có thể trong nháy mắt ngưng tụ hiện hình, tối đa cũng liền tiêu hao một chút hồn lực mà thôi. Hiện tại thế nào, ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Thân uy của ngươi có vẻ như không làm gì được ta, mà ngươi lại tổn thương không được chiến hồn ta, ngươi cảm thấy ngươi thần phẩm chiến hồn ở trước mặt ta có ưu thế sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thần cứng ngắc vô cùng, thần uy, đây chính là một trong những thứ lớn nhất hắn ỷ vào, vậy mà không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Lục đạo. Chương 973, Quyết chiến đỉnh phong. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại, hơn nữa Tiêu Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể đi đến hiện tại xác thực không chỉ có chỉ là vật khí, còn có thực lực cường đại. Ngươi cho rằng thần phẩm chiến hồn vẹn vẹn chỉ có thần uy sao? Hoàng Phủ Thiên Thần vẫn thập phần tự tin như cũ, trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí, liền hư không đều kém chút bị chấn nát. Thiên tài đại chiến có thời điểm khí thế rất trọng yếu, dù chỉ là mạnh hơn một chút đều có thể cười đến cuối cùng. Nhưng hiện tại Hoàng Phủ Thiên Thần khí thế trực tiếp nghiền ép Tiêu Phàm, nắm giữ thần phẩm chiến hồn, chỉ cần điều động Long Ngao chiến hồn liền có thể tản ra thần uy. Trái lại Tiêu Phàm đứng ở đó lung lay sắp đổ, hắn có thể tiếp tục cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến một trận thế nào? Lúc Tiêu Phàm thất thần, Hoàng Phủ Thiên Thần lần nữa động, một quyền đáng sợ đánh tới Tiêu Phàm, thiên khung phía trên giống như một khỏa kim sắc lưu tinh bay vụt xuống. Hư không nổ tung, tỉ mị không gian liệt phùng xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng xoáy hắc ám nghiền ép không gian. Tiêu Phàm bị cố khí thế to lớn ép mặt có chút vặn mèo, tóc dài đứng đấy, thể nội phát ra một trận ken két. Hắn đứng ở đó vẫn như cũ không động, bên ngoài thân hiện lên từng đạo huyết sắc quang mang, loại huyết sắc này cực kỳ yêu diễm, đỏ tươi. Tiêu Phàm nhìn qua thập phần tà dị, yêu mị, đây là lực lượng tu la huyết mạch chi lực so với thường ngày lại càng cường đại hơn nhiều. Cố uy năng tính chất bạo tạc bị huyết sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Mắt thấy quyền cương sắp tới gần, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, hư không không có bất luận kiếm khí gì, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vô địch chi khí sắc bén, nhất là Hoàng Phủ Thiên Thần cảm thụ rõ ràng nhất. Kiếm Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trực tiếp xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quyền cương. Bang! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, chỉ thấy hồn lực quyền cương to lớn vậy mà quỷ dị một phân thành hai, sau đó bị vô tận kiếm khí bao phủ, thanh âm đụng vang liên miên bất tuyệt. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Thần ngưng lại, đột nhiên đưa tay hướng đến vồ vào không khí, sau một khắc, lòng bàn tay hắn đột nhiên phóng ra từng đợt hỏa tinh. Cánh tay hắn bị một cỗ đại lực chấn động hướng phía sau vung đi, lòng bàn tay hắn có một đạo dấu long trảo rất nhạt. Nếu là hồn binh khác đoán chừng bàn tay đã bị chém rụng, nhưng long chi trảo lại ngăn trở, đủ để chứng minh long trảo cường đại. Thân thể Hoàng Phủ Thiên Thần tại hư không vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt, sau đó lần nữa đánh tới, từng quyền oanh sắt ra, kiếm khí đẩy trời hư không liên tục nổ tung. Hiện tại nên đến ta xuất thủ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, một kiếm chém ra, mỗi một cái động tác giống như nước chảy mây trôi, nhìn qua phiêu giật thoải mái, kiếm khí sắc bén mà lạnh buốt, dường như muốn đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết. Trên người hắn quấn quanh vô số kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Long khiếu cửu thiên. Hoàng Phủ Thiên Thần rốt cục nhịn không được cuối cùng phát ra một tiếng hét giận dữ, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ bá đạo từ trên người hắn nở rộ mà ra, dường như muốn vỡ nát thiên địa. Kiếm khí đầy trời vỡ nát, thân thể Tiêu Phàm rung động một cái, hướng về phía sau thối lui, chiến hồn xích diễm vân giao trên đỉnh đầu hắn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Tại bên ngoài thân Hoàng Phủ Thiên Thần thiêu đốt lên một loại kim sắc khí diễm, thể nội càng phát ra trận trận tiếng long ngâm, thanh thế to lớn, dị thường kinh khủng. Long chi huyết mạch. Tiêu Phàm bị đánh bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, cảm nhận được Hoàng Phủ Thiên Thần trên người biến hóa, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hoàng Phủ Thiên Thần bởi vì chiến hồn dị biến mà thức tỉnh một tia long chi huyết mạch, dù là còn chưa chân chính thức tỉnh, chỉ là một tia một sợi cũng đủ cho hắn xem thường bất luận kẻ nào dưới chiến thánh cảnh. Long tộc, đây chính là thiên sinh thần tộc cùng một dạng với hồn tộc cũng, long chi huyết mạch đại biểu cho thần huyết mạch, tự nhiên bất phàm. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có e ngại. Tu La huyết mạch thể nội không kém gì Long chi huyết mạch, chỉ là Tiêu Phàm còn kiêng nể, chưa điều động cấp độ Tu La huyết mạch mà thôi. Vừa vặn, thử xem lực lượng nói như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, ra một cái quyết định. Ngươi cũng biết rõ Long chi huyết mạch. Đáng tiếc, thứ chi của ngươi ta vẫn muốn đoạn. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, Hoàng Phủ Thiên Thần đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Hắn một chảo vung lên, trên mặt nhe răng cười. Huyết sát. Tiêu Phàm quát nhẹ, huyết sát kiếm mang đâm phá thiên không. Chém về phía móng vuốt, bất quá, Hoàng Phủ Thiên Thần tốc độ càng nhanh, một chảo xé nát huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt bắt lấy Tu La kiếm. Một cái móng vuốt khắc hóa chảo làm quyền, quyền cương bá đạo hung hăng rơi xuống, khí thế cuồng bạo lao thẳng tới đầu Tiêu Phàm mà đến. Người chết đi. Hoàng Phủ Thiên Thần phun ra ba chữ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Con người Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, Hoàng Phủ Thiên Thần một quyền này vô cùng bá đạo hơn nữa còn là đánh tới đầu hắn, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu chỉ muốn phế hắn tứ chi. Hoàn toàn là muốn trực tiếp giết hắn. Một khi bị một quyền này đánh trúng, đầu hắn tất nhiên sẽ trực tiếp nổ tung. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm, bất diệt kim thân thi triển ra, khí thế tính chất bạo tạc từ trên người hắn nở rộ mà ra. Gần như đồng thời, hắn một quyền trực tiếp nâng lên, càn khôn định thiên đỉnh bên trong hồn hải tản ra quang mang hừng hực, một cỗ lực lượng huyền diệu tuôn hướng nắm đấm Tiêu Phàm. Chết là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, chỉ một thoáng, khí thế của hắn bạo tăng mấy lần. Thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Một màn này làm Hoàng Phủ Thiên Thần phát sợ, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực hắn. Mấu chốt là, khí thế một người làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần đây. Cho dù hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn cũng không thể nào làm được loại này. Hồn huyết hợp kích. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không dám giấu dốt, khí thế trên người lại mạnh gấp bội. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm cái gì đều không phải, một cô bất an từ trong lòng dâng lên. Chết cờ mờ mờ đờ. Tiêu Phàm trực tiếp nói tụ, quyền cương tính chất bạo tạc cùng nắm đấm Hoàng Phủ Thiên Thần đâm vào một chỗ. Oanh! Quần quần hồn lực khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng, hư không đều vỡ nát, Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần bao phủ hoàn toàn ở trong đó, nơi đó đã trở thành bạo loạn. Dù La Diệp Thệ Thủy cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn không trung, cố khí thế kia làm bọn hắn một trận kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chiến đế cảnh tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng khí thế này, dù là chiến thánh sơ kỳ đoán chừng cũng bất quá chỉ như vậy thôi. Càng có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn đã đột phá chiến thánh hay sao? Rất nhiều người lắc đầu, vừa nãy bọn hắn cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, muốn đột phá chiến thánh cảnh là cơ bản không có khả năng, chỉ là hai người lực lượng đã không kém gì chiến thánh cảnh mà thôi. Đây chính là uy lực thần phẩm chiến hồn sao? Vậy mà đáng sợ như thế. Thế nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần cường đại như thế cũng liền thôi. Tiêu Phàm làm sao có thể cường đại như thế đây? Nhìn ra, bí mật trên người Tiêu Phàm cũng không ít. Diệp Thệ Thủy híp hai mắt nhìn phía xa, hắn trong lòng càng ngày càng khiếp sợ thân phận Tiêu Phàm. Về phần các thiên tài cùng giai một đời với Tiêu Phàm và Hoàng Phủ Thiên Thần, tất cả đều ngốc trệ tại chỗ, tựa như nhận đả kích lớn, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lục đạo. Chương 974, giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Đám người ánh mắt đều bị không trung va chạm kịch liệt hấp dẫn, nơi đó đã trở thành khu vực hồn lực bạo loạn. Dù là chiến đế đỉnh phong bình thường đi vào đoán chừng đều phải chết là không nghi ngờ. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới động tĩnh đáng sợ lại do hai tu sĩ chiến đế cảnh hậu kỳ gây ra. A. Đột nhiên, một trận thanh âm tê tâm liệt phế từ trên cao truyền đến, đem bạo động hồn lực ba động chấn khai, tầng mây chân trời trực tiếp nổ tung. Rất nhiều người muốn thấy rõ ràng chỗ nào phát sinh, nhưng mà căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Hồn lực một khi tới gần trong nháy mắt sẽ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Bên trong bạo động hồn lực, Tiêu Phàm một quyền đánh nát một cánh tay Hoàng Phủ Thiên Thần, Hoàng Phủ Thiên Thần nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Không có khả năng, ta thức tỉnh một tia Long Chi huyết mạch, còn có Long Ngao chiến hồn phụ thể, dựa vào sức mạnh thân thể ngươi làm sao có thể thắng ta. Hoàng Phủ Thiên Thần gào thét, một mặt không thể tin được nhìn Tiêu Phàm. Long Chi huyết mạch, đây chính là danh xưng nhục thân đệ nhất huyết mạch lực lượng, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Nếu như Tiêu Phàm tu vi so với hắn mạnh, Hoàng Phủ Thiên Thần còn có thể lý giải, nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, vậy mà thắng hắn. Không chỉ ngươi có át chủ bài. Tiêu Phàm ánh mắt đạm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta vẫn muốn đoạn tứ chi ngươi. Tiêu Phàm đem lời nói Hoàng Phủ Thiên Thần còn nguyên trả lại, ngay sau đó, thân thể hắn lần nữa động, Tu La kiếm vung lên trực tiếp chạm phá thiên cung. Giờ phút này Hoàng Phủ Thiên Thần đã bị trọng thương, đâu là đối thủ Tiêu Phàm, một cánh tay khác cũng bị Tiêu Phàm chém xuống, Hoàng Phủ Thiên Thần đau tê tâm liệt phế. Hiện tại nên là hai cái đuổi. Tiêu Phàm lại nói, căn bản không có ý tứ nương tay. Đối với người muốn giết hắn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là Hoàng Phủ Thiên Thần là thiếu chủ Vô Nhai cung Hoàng Phủ gia tộc, hắn cũng không để trong mắt. Nói câu không dễ nghe, Tiêu Phàm cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao đã đắc tội không ít đại gia tộc, nhất là Lăng gia, thêm một cái Hoàng Phủ gia tộc cũng không sao cả. Tiêu Phàm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, Hoàng Phủ Thiên Thần ta mà chết, ngươi cũng phải chết. Còn có gia tộc của ngươi, tất cả thân bằng hảo hữu ngươi đều phải chết. Hoàng Phủ Thiên Thần sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, cười gằn uy hiếp nói. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm cố nhiên cuồng vọng, phách lối, bá đạo, nhưng hắn cũng xem như trọng tình trọng nghĩa, khẳng định sẽ không liên lụy thân hữu cùng người nhà. Phúc! Đáng tiếc, nên đón Hoàng Phủ Thiên Thần vẫn như cũ chỉ có một kiếm Tiêu Phàm, chân trái từ chỗ đầu gối hắn đứt gãy, máu tươi bay vụt. Hoàng Phủ Thiên Thần uy hiếp đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ đã chặt đứt hai tay hắn, nếu như buông tha hắn, hắn sẽ bỏ qua người nhà cùng bằng hữu bản thân sao? Hiển nhiên không thể. Đã như vậy, vậy vì sao không dứt khoát khoái ý ân cứu đây? Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, người cùng ngươi có quan hệ đều chết không yên lành. Hoàng Phủ Thiên Thần kinh hô gầm thét. Có ý tứ, lúc này còn uy hiếp ta. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, Tu La kiếm rung động, một vệt sáng xẹt qua hư không, chặt đứt đuổi phải Hoàng Phủ Thiên Thần. Ngươi! Hoàng Phủ Thiên Thần nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, bản thân uy hiếp vậy mà hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Hoàng Phủ Thiên Thần trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, trên đời này có thể làm cho hắn sợ hãi rất ít người, nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm chính là một người trong đó. Nói tiếp, con ngươi Tiêu Phàm đạm nhiên vô cùng, làm một cái thế mời. Ngươi yên tâm, người bên ngoài bây giờ đều nhìn không thấy nơi này phát sinh cái gì, cũng không nghe được thanh âm nơi này. Tiêu Phàm, thả ta. Ta nhất định sẽ không làm gì đối với người nhà cùng bằng hữu ngươi. Hoàng Phủ Thiên Thần nơi nào còn dám chống đối Tiêu Phàm, kẻ này nhất định chính là một sát nhân. Nếu như uy hiếp hắn, đoán chừng liền không chỉ là đoạn tứ chi đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm cau mày một cái, mặt coi thường nhìn Hoàng Phủ Thiên Thần nói. Nhìn đến ngươi cốt khí cũng không làm sao, ngươi đã nói xong. Tiêu Phàm, chờ đã.